Chương 370, ít nhất cũng phải đạt tới tiên nhân tầng thứ. Chương 370, ít nhất cũng phải đạt tới tiên nhân tầng thứ trở lại Diệp gia sau. Phu quân, ngươi thật sự có nắm chắc phục sinh ta huynh trưởng sao? Hỏa Linh Nhi vừa về tới Diệp gia cung điện về sau, thì không chút do dự hỏi. Thế nào? Diệp Huyền nhìn lấy Hỏa Linh Nhi nói. Ta. Hỏa Linh Nhi muốn nói lại thôi, bất quá cuối cùng nàng vẫn là mở miệng. Xích Long nhất tộc vì bảo trì huyết thống thuần chủng, thường xuyên sẽ trong tộc thông hôn, cho nên dựa theo trong tộc quý củ, huynh trưởng vốn phải là ta phu quân. Chỉ là về sau ta gả cho phu quân ngươi, việc này cũng không có hạ văn. Bất quá ta biết huynh trưởng ở trong tộc thường xuyên phát ngôn bừa bãi, đối ngươi tựa hồ có chút bất kính, mà ta cũng tin tưởng tại lần này Côn Lôn bí cảnh bên trong, hắn tất nhiên cũng chuẩn bị đối người Diệp gia độc thủ, nếu không sẽ không chết thê thảm như vậy, quang là như vậy, ngươi còn nguyện ý phục sinh hắn sao? Hỏa Linh Nhi cuối cùng đem lời nói ra. Có gì không thể đâu. Diệp Huyền cười cười từ chối cho ý kiến. Đối ngươi mà nói, hắn là huynh trưởng của ngươi, đối với ta mà nói, hắn chỉ là một con kiến hôi mà thôi, mặc kệ hắn tại Xích Long nhất tộc bên trong phát ngôn bừa bãi cũng tốt, còn là làm sao cũng được, đối với ta mà nói, đều không cấu thành bất kỳ uy hiếp gì. Huống chi, lần này ta đưa ra muốn đem hắn phục sinh, mục đích cũng là vì ngươi thôi. Ngươi thực lực bây giờ đã đến chuẩn đế tam trọng cảnh, dựa theo ngươi tu luyện tốc độ, tiếp qua thời gian 20 năm mới có thể tăng lên một trọng cảnh giới. Cái này tốc độ không chậm, nhưng là nếu là muốn ứng phó sắp đến đại kiếp lời nói, vẫn còn có chút khó khăn, ta nghe Hải Thần Long nữ nói qua, Xích Long nhất tộc bên trong nắm giữ Hóa Long chỉ. Hóa Long chỉ tác dụng là trợ giúp, Long tộc người tại trưởng thành là tẩy tận duyên hoa sử dụng, nhưng là Hóa Long chỉ còn có một loại công dụng, cái kia chính là giúp một cái người thăng linh, để thăng huyết mạch chi lực. Mà lại mỗi một cái Hóa Long chỉ bên trong đều ẩn chứa một giọt chân long tinh huyết, đó là tất cả Long tộc để thăng huyết mạch chi lực thứ cần thiết. Nếu như ngươi có thể lấy được lời nói, huyết mạch chi lực sẽ để cho ngươi thể chất đạt được tăng lên cực lớn, cho đến lúc đó, ngươi tu luyện tốc độ đem về tiến triển cực nhanh. Mà lại cho đến lúc đó, ngươi thực lực cũng sẽ tăng lên một số, chí ít sẽ trở thành chí tôn, tương lai cho dù là trở thành đại đế cũng không là vấn đề. Diệp Huyền thản nhiên nói. Hỏa Linh Nhi nghe được Diệp Huyền lời này sau sửng sốt một chút. Nàng không nghĩ tới Diệp Huyền nguyện ý phục sinh Xích Long hoàng tử lại là vì nàng. Trong lúc nhất thời, Hỏa Linh Nhi trong lòng có chút phức tạp. Đã có ngọt ngào, cũng có sầu lo. Ta biết, phu quân, ta ơn ngươi, chỉ là phục sinh hắn cần phải cần một số thần vật đi, dù sao, hắn linh hồn cơ hồ đã tàn phá không còn hình dáng. Hỏa Linh Nhi lo lắng nói. Hoàn toàn chính xác chân quý, cần một giọt tam quang thần thủy, bất quá cái này đối ta mà nói không tính là gì, đến mức cái khác đồ vật, Diệp gia lấy ra được tới. Cho nên không cần phải lo lắng những cái kia, mà lại ngươi cùng ở chỗ này lo lắng tài nguyên vấn đề, ngược lại không bằng suy nghĩ một chút muốn làm sao cho ta sinh một cái hải tử. Linh Nhi, ta thế nhưng là rất nóng trông cùng ngươi có cái hải tử đó a. Diệp Huyền nhìn lấy Hỏa Linh Nhi cười nói. Phu quân. Hỏa Linh Nhi đỏ mặt lợi hại. Sau đó Diệp Huyền liền đem Hỏa Linh Nhi ôm ngang lên, tiến nhập cung điện bên trong. Rất nhanh, trong phòng chính là một mảnh xuân ý. Xích Long hoàng giả vì phục sinh chính mình nhi tử, không dám có chút chậm trễ. Tại sau khi trở về thì trước tiên mang đến Xích Long nhất tộc Hóa Long chỉ đến đây Diệp gia cầu kiến Diệp Huyền. Diệp Kình Thương đem Xích Long hoàng giả mang tới thời điểm, Diệp Huyền đang ngồi mấy cái hải tử tại hậu sơn hái linh quả ăn. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực bồi tiếp mấy cái hải tử, cũng coi là tận một tận chính mình cái này làm phụ thân trách nhiệm. Dù sao, mấy ngày nữa hắn lại sắp đi ra ngoài, lần tiếp theo gặp lại hắn mấy hải tử kia không biết là lúc nào đây. Gọi Linh Nhi cùng đi, ta lập tức tới ngay. Diệp Huyền đối với Diệp Kình Thương nhẹ gật đầu phân phó nói. Đúng. Diệp Kình Thương gật đầu đáp, sau đó rời đi. Đi làm việc đi, hải tử nơi này có ta đây. Đường Linh Lung ôn nhu theo Diệp Huyền trong tay tiếp nhận sơ tình cười nói. Ừ, phu nhân, nhờ có ngươi, yên tâm đi, phu nhân, đợi đến lần này Hỏa Linh Nhi lực lượng tăng cường về sau, ta thì sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi thu hoạch một số cơ duyên, dù nói thế nào ngươi kiếp trước cũng coi là nữ đế. Kiếp này cũng không thể kém, ít nhất cũng phải là tiên nhân, chúng ta còn muốn thật dài thật lâu làm một đôi ân ái phu thế đây. Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung cười nói. Ừ, nói ít những thứ này dấu ngon dấu ngọt, đi xử lý sự tình đi. Đường Linh Lung nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, cười đập bộ ngực của hắn một chút. Diệp Huyền bất đắc dĩ cười cười, xoay người đi hướng đại điện. Đại điện bên trong, Xích Long hoàng giả chính chờ đợi lo lắng lấy, hắn trong tay còn kéo lấy Long Châu. Bên trong chứa chính là Xích Long hoàng tử tàn hồn. Hóa Long chỉ mang đến sao? Diệp Huyền đến đại điện về sau cũng không khách khí trực tiếp hỏi nói. Mang đến. Xích Long hoàng giả gấp vội vàng lấy ra một phương nhỏ nhắn ngọc chỉ, đây là tộc ta chí bảo Hóa Long chỉ. Diệp Huyền gật gật đầu, đột nhiên nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Linh Nhi, mượn ngươi một giọt tinh huyết. Hỏa Linh Nhi không chút do dự bạch phá đầu ngón tay, một giọt màu vàng dòng long huyết hiện lên ở không trung. Giọt máu này vừa ra, cả tòa đại điện đều vì thế mà chấn động. Hỏa Linh Nhi huyết mạch tương đương tinh thuần, cơ hồ tiếp cận thuần huyết. Đây là huyết mạch biến dị kết quả, khó trách lúc trước Xích Long nhất tộc không nguyện ý đem Hỏa Linh Nhi gả ra ngoài. Cường đại như vậy huyết mạch chi lực, như tiếp tục cùng người trong tộc kết hợp, tất nhiên có thể đản sinh ra càng nhiều huyết mạch chi lực cường đại hậu nhân. Diệp Huyền tiếp nhận tinh huyết, đem nhỏ tại Long Châu phía trên. Nhất thời, Long Châu bộc phát ra chói mắt xích kim quang mang, một cái hư huyễn long ảnh chậm rãi hiện lên, chính là Xích Long hoàng tử hồn phách. Nhi a. Xích Long hoàng giả nước mắt tuôn đầy mặt. Nhìn đến chính mình nhi tử tàn hồn một khắc này, cái này phụ thân cũng không nhịn được rơi lệ. Phụ thân. Long hồn suy yếu đáp lại, sau đó nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Muội muội, thật xin lỗi. Có lẽ là kinh lịch tử vong, Xích Long hoàng tử loại kia kiệt ngao bất thuần cũng đã biến mất. Thay vào đó thì là trước trạng không ít. Hỏa Linh Nhi trong mắt rưng rưng, nhẹ nhàng lắc đầu. Tuy nhiên nàng đối người huynh trưởng này không có cảm tình gì, nhưng là tốt xấu là thân nhân của nàng. Chết đi về sau, Hỏa Linh Nhi tâm lý nhiều ít vẫn là có chút khổ sở. Nếu như Xích Long hoàng tử có thể phục sinh, trong lòng của nàng bao nhiêu cũng sẽ có chút an ủi. Diệp Huyền đem Long Châu đầu nhập Hóa Long Chỉ. Nghịch Lân chuyển sinh, lúc này, chờ đến khi nào? Wen, Wen, Wen. Một đạo đỏ kim quang trụ phóng lên tận trời, toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm thành màu vàng kim. Quang trụ bên trong, một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ. Càng ngày càng nhiều tàn phá linh hồn theo Long Châu phía trên bay ra, đã rơi vào hóa bên trong ao rồng. Tất cả mọi người có thể nhìn đến, cái kia tàn phá linh hồn tựa hồ tại chậm rãi được chữa trị lấy. Xích Long hoàng giả nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng kích động không thôi. Hắn nhi tử rốt cục có thể phục sinh. Hóa Long Chỉ ao nước hội tụ mà ra, quấn quanh ở cái kia linh hồn phía trên, từ từ ngưng tụ ra một bóng người. Chỉ là bóng người này chỉ có linh hồn, lại không có nhục thân. Diệp Huyền, nhục thể nên như thế nào? Xích Long hoàng giả vội vàng mà hỏi. Diệp Huyền không có trả lời, chỉ là lấy ra một giọt Tam Quang Thần Thủy. Tam Quang Thần Thủy tại xuất hiện một khắc này, liền bạo phát ra từng đợt chói lọi thần quang. Cái kia thần quang xuất hiện một khắc này, liền trực tiếp làm cho người tâm thần chấn động. Chương 371, Hóa Long Chỉ tránh thức hạch tâm, Tổ Long Tâm Lân. Chương 371, Hóa Long Chỉ tránh thức hạch tâm, Tổ Long Tâm Lân. Tam Quang Thần Thủy lơ lửng tại Diệp Huyền lòng bàn tay, tách ra nhật nguyệt tinh ba màu thần uy. Cái kia quang mang chiếu rọi chỗ, liền không gian đều nổi lên từng cơn sóng gợn. Phàm là quang mang chỗ chiếu rọi địa phương, đều nổi lên nhàn nhạt sinh cơ chi lực. Đi. Diệp Huyền cong ngón đúng ra, thần thủy hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp chui vào Hóa Long Chỉ bên trong. Nhất thời, ao nước sôi trào, vô số màu vàng kim phủ văn theo đáy ao hiện lên, xen lẫn thành một tấm to lớn lưới, trong nháy mắt bọc lại Xích Long hoàng tử. Trong chốc lát, vô số sinh cơ chi lực tự ao nước phía trên lan tràn ra, cái kia đạo long hình linh hồn phía trên bắt đầu từ từ sinh trưởng xuất huyết nhục đi ra. Quá tốt rồi. Xích Long hoàng giả thấy cảnh này, trong mắt chứa lệ quang. Hắn nhi tử rốt cục muốn phục sinh, cái này thật sự là quá tốt. Hỏa Linh Nhi cũng mang theo vẻ kích động. Diệp Huyền tiếp tục đưa tay, càng nhiều thiên tài địa bảo bị Diệp Huyền ném vào Hóa Long Chỉ bên trong. Nhân Vương Tiên Thảo, Đan Dương Thánh Cân, Nam Vô Nguyên Hoa. Giống. Một tiếng rồng gầm rung trời vang tận mây xanh. Hóa Long Chỉ bên trong Xích Long hoàng tử hồn phách đột nhiên tăng gọn, lại hóa thành một đầu 100 trượng xích long. Thân rồng phía trên mỗi một mảnh lân giáp đều có thể thấy rõ ràng, tản ra kinh người bí áp. Cái này, đây là Xích Long hoàng giả trợn mắt hốt mồm. Chân Long chi hình. Diệp Huyền đứng chắc tay, thản nhiên nói, Hóa Long Chỉ bên trong có dấu một giọt tổ long tinh huyết, bây giờ đã bị kích hoạt. Người nhi tử nhân họa đắc phúc, sẽ có được tiếp cận thuần huyết chân long tư chất. Vừa dứt lời, Hóa Long Chỉ nước đột nhiên phóng lên tận trời, ở giữa không trung ngưng tụ thành một bộ hoàn mỹ không một tì vết long tộc thân thể. Cái kia thân thể toàn thân xích kim, vảy rồng phía trên thiên nhiên khắc rõ cổ lão đạo văn, so ban đầu Xích Long hoàng tử cường đại đâu chỉ 100 lần. Ngưng. Diệp Huyền một tiếng quát nhẹ, Xích Long hồn phách cùng thân rồng trong nháy mắt dung hợp. Lóa mắt quang mang bên trong, một cái thanh niên chậm rãi đi ra. Hắn trán sinh sừng rồng, mắt như xích kim, quanh thân tản ra làm người sợ hãi long uy. Ta phục sinh. Xích Long hoàng tử không dám tin nhìn lấy hai tay của mình. Nhi a. Xích Long hoàng giả kích động tiến lên, lại tại đụng vào nhi tử trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Người tu vi chí tôn cảnh. Hỏa Linh Nhi lên tiếng kinh hô. Vốn chỉ là đại thánh cảnh giới Xích Long hoàng tử, phục sinh sau lại trực tiếp vượt qua chuẩn đế, thành tựu chí tôn. Diệp Huyền khẽ bước cằm. Tam Quang Thần Thủy trọng tố nhục thân, tổ long tinh huyết ngâm luyện hồn phách, có này tu vi chẳng có gì lạ. Hắn nhìn về phía Xích Long hoàng giả. Hiện tại, cái kia thực hiện lời hứa của ngươi. Xích Long hoàng giả không chút do dự lấy ra một cái long hình ngọc bội. Đây là Hóa Long Chỉ hạch tâm, cầm vật này có thể tùy thời tiến nhập chân chính Hóa Long Chỉ. Hắn do dự một chút, lại bổ sung, bất quá trong ao tổ long tinh huyết đã hao hết, chỉ sợ thì không có cách nào đang sử dụng. Không sao. Diệp Huyền tiếp nhận ngọc bội, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Xích Long hoàng giả, hắn đương nhiên nhìn ra, cái này Hóa Long Chỉ bên trong tổ long tinh huyết là Xích Long hoàng giả động tay động chân. Dù sao, Hóa Long Chỉ bên trong tổ long tinh huyết việc này, biển sáng sớm long nữ biết. Như vậy thân là Xích Long nhất tộc hoàng giả người tự nhiên cũng biết, cái này Hóa Long Chỉ bên trong đồ vật là cái gì. Mà Xích Long hoàng tử lần này không có đạt được Côn Lôn truyền thừa, Xích Long hoàng giả tự nhiên là muốn để chính mình hài tử đạt được tinh huyết. Việc này, tại Diệp Huyền đem Tam Quang Thần Thủy rơi vào Hóa Long Chỉ thời điểm liền biết. Chỉ là khi đó, nghi thức đã cử hành, tinh huyết cũng vô pháp lại cầm về. Cho nên cũng chỉ có thể coi như thôi, bất quá Hóa Long Chỉ trọng yếu nhất cũng không phải là tinh huyết. Ta muốn vốn cũng không phải là tinh huyết. Hắn quay người đối Hỏa Linh mới nói, Linh Nhi, theo ta đi Hóa Long Chỉ. Hỏa Linh Nhi nhu thuận gật đầu, đang muốn đuổi theo, lại bị Xích Long hoàng tử ngăn lại. Muội muội, vị này trọng sinh trở về Long tộc thiên tiêu ánh mắt phức tạp, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Quá khứ là huynh trưởng hồ đồ, hôm nay mộng Diệp tiền bối tái tạo tri ân, ta tại này thể, từ nay về sau, Xích Long nhất tộc duy Diệp ra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Xích Long hoàng giả thấy thế, cũng trịnh trọng hành lễ, Xích Long nhất tộc nguyện vì Diệp gia phụ thuộc. Diệp Huyền cười nhạt một cái nói, nhớ kỹ các ngươi hôm nay chi ngôn. Hắn tay áo vung lên, mang theo Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt biến mất, lại xuất hiện lúc đã đi tới Hóa Long Chỉ trước. Ngay tại vừa mới, Diệp Huyền đem Hóa Long Chỉ đưa vào khí vận chi trong biển. Đây là một phương 100 trượng vuông màu vàng kim ao nước, đáy ao mơ hồ có thể thấy được một đầu cự long hải cốt. Ao nước tản ra kinh người linh khí, chỉ là hô hít một hơi, liền để người toàn thân thư thái. Phu quân, ngươi nói muốn giúp ta để thăng huyết mạch, thế nhưng là tinh huyết đã không có, muốn thế nào để thăng đâu? Hỏa Linh Nhi hiếu kỳ đánh giá Hóa Long Chỉ nhìn lấy Diệp Huyền hỏi. Diệp Huyền không có trả lời, mà chính là đột nhiên một trường bộ hướng đáy ao.
Vành,
ao nước nổ tung, lộ ra đáy ao chân long hải cốt. Làm cho người chấn kinh là, cái kia hải cốt vị trí trái tim lại khảm nạm lấy một khối vảy màu vàng nóng.
Đây là
Nghịch Lân.
Hỏa Linh Nhi kinh hô.
Không, là so Nghịch Lân thứ càng quý giá. Diệp Huyền ánh mắt thâm thúy.
Thổ Long Tâm Lân.
Hắn đưa tay khẽ bổ, cái kia lân phiến nhất thời bay vào lòng bàn tay. Xích Long nhất tộc mắt nhìn Bảo Sơn mà không biết, cái này viên tâm vậy mới là Hóa Long chỉ chân chính hay tâm, ẩn chứa tổ long suốt đời tu vi. Hỏa Linh Nhi đôi mắt đẹp trở lên.
Phu quân làm muốn,
luyện hóa nó. Diệp Huyền đem tâm vậy đặt tại Hỏa Linh Nhi mi tâm.
Từ đó, ngươi liền có thể đạt được tổ long toàn bộ lực lượng, ngươi chính là một đời mới tổ long.
Được rồi, phu quân.
Hỏa Linh Nhi tiếp nhận lân phiến, hít sâu một hơi về sau, đi vào khí vận chi trong biển. Ông tổ long tâm lân chạm đến Hỏa Linh Nhi mi tâm ngáy mắt, bộc phát ra kinh thiên động địa long âm. Toàn bộ khí vận chi hải kịch liệt bốc lên, vô số màu vàng kim quang điểm theo bốn phương tám hướng tụ đến, tại Hỏa Linh Nhi quanh thân hình thành một đạo to lớn long hình hư ảnh.
A!
Hỏa Linh Nhi phát ra một tiếng kêu đau, thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt. Cái viên kia tâm vậy lại như cùng sống vật giống như, chậm rãi dung nhập mi tâm của nàng. Mỗi dung nhập một phần, trên người nàng long uy thì tăng gọn một đoạn. Diệp Huyền ánh mắt nghiêm trọng, hai tay kết ấn, tại Hỏa Linh Nhi chúng quanh bố trí xuống 9981 đạo phòng ngự trận pháp. Hắn biết, đây là thời khắc quan trọng nhất, tổ long chi lực hạng gì bá đạo, hơi không cẩn thận, Hỏa Linh Nhi liền có thể bị phản vệ.
Chịu đựng.
Diệp Huyền trầm giọng nói,
vận chuyển Thái Hư Long Quyết.
Đây là một môn đại đế công pháp, là Diệp Huyền theo không động ấn bên trong đạt được, khi lấy được về sau, Diệp Huyền liền đem nó chuyển cho Hải Thần Long Nữ cùng Hỏa Linh Nhi. Môn này công pháp phi thường phù hợp các nàng hai người, có thể để thực lực của các nàng càng tiến một bước. Hỏa Linh Nhi cắn chặt răng, cố nén kịch liệt đau nhức bắt đầu vận chuyển công pháp. Theo tâm vậy không ngừng dung nhập, thân thể của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa kinh người. Tại cái kia một khắc, vậy mà trực tiếp biến thành nguyên hình. Nàng xương rồng biến đến càng thêm trong suốt sáng long lanh, trên lân phiến hiện ra cổ lão đạo văn, thậm chí ngay cả đồng tử đều hóa thành thuần túy màu vàng ròng. Kinh người nhất là, sau lưng nàng chậm rãi triển khai một đôi long rực, cánh xương hướng thiên nhiên khắc rõ huyền ảo phù văn.
Chương 372, tổ long như thế.
Long tộc chấn động.
Chương 372, tổ long như thế.
Long tộc chấn động.
Vành.
Một đạo xích kim quang trụ phóng lên tận trời, trực tiếp xuyên thấu khí vận chi hải, chiếu rọi tại bên ngoài bầu trời. Toàn bộ Tử Vi Đế Tinh đều thấy được cái này kinh người dị tượng. Thương khung phía trên, một đầu vạn trượng cự long hư ảnh xoay quanh, long uy chấn nhiếp Tử Vi Đế Tinh.
Tổ
long như thế. Các đại cổ tộc lao quái vật nhóm ào ào bừng tỉnh, khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Đỏ trong long tộc, vừa mới phục sinh Xích Long hoàng tử đột nhiên quỳ rạp xuống đất, toàn thân run rẩy.
Cái này uy áp,
là tổ long đại nhân.
Xích Long hoàng giả càng là sắc mặt trắng bệch.
Chẳng lẽ Diệp Huyền hắn
tìm được tâm vậy?
Cùng lúc đó, tiên điện chỗ sâu,
một đôi tinh hồng ánh mắt đột nhiên mở ra.
Tổ long tâm lân,
rốt cục hiện thế.
Diệp Huyền a,
hắc bào bao phủ thân ảnh chậm rãi đứng lên, quanh thân quấn quanh lấy quỷ dị hắc vụ.
Thương Uy, ngươi kế hoạch cái kia trước thời hạn.
Thư không bên trong, Thương Uy thanh âm truyền đến.
Đại nhân yên tâm, ta đã chuẩn bị xong hết thảy, chỉ chờ Diệp Huyền tiến nhập bẫy dập.
Khí vận chi hải bên trong, Hỏa Linh Nhi thuế biến đã chuẩn bị kết thúc.
Nàng lơ lửng giữa không trung, quanh thân còn quấn chín đạo long hình linh khí, mỗi một đạo đều ẩn chứa bị thiên diệt địa lực lượng.
Kinh người nhất là, tu vi của nàng lại trực tiếp theo chuẩn đế tam trọng, tiêu thăng đến chí tôn đỉnh phong.
Phu quân.
Hỏa Linh Nhi mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển.
Nàng nhẹ nhàng nâng tay, một đạo long hình khí kình gào thét mà ra, càng đem xa xa sơn phong san thành bình địa.
Diệp Huyền thỏa mãn gật đầu.
Không tệ, đã trải qua sơ bộ nắm giữ tổ long chi lực, đến đón lấy chỉ cần thật tốt tu luyện, đợi đến ngươi đem còn lại lực lượng toàn bộ sau khi hấp thu, liền có thể trở thành đại đế, mà tổ long còn lại lực lượng cũng sẽ bao giờ cũng thối luyện ngươi thể chất. Đối đãi ngươi thành tiên một khắc này, ngươi thể chất đem về triệt để hoàn mỹ, đến lúc đó, ngươi liền là chân chính tổ long.
Diệp Huyền nhìn lấy Hỏa Linh Nhi cười nói,
là chân chính tổ long, mà không phải cái gì xích long, ngân long, lôi long, là tất cả long tộc thủy tổ,
huyết mạch là tinh thuần nhất long tổ.
Hỏa Linh Nhi cảm thụ được chính mình trên thân cái kia dồi dào lực lượng, cười đi tới Diệp Huyền trước mặt.
Phu quân, ta cảm giác trên người mình tràn đầy lực lượng, so trước đó còn muốn càng thêm cường đại.
Ừm, ngươi bây giờ thể chất đã có cải biến, tổ long chi lực lại không ngừng thối luyện ngươi thể chất, đợi đến ngươi triệt để hấp thu tổ long lực lượng thời điểm, ngươi đem về triệt để siêu việt tổ long.
Diệp Huyền nhìn lấy Hỏa Linh Nhi mỉm cười nói.
Hỏa Linh Nhi hưng phấn mà tại khí vận chi hải trung bàn xoáy một vòng, sau đó rơi vào Diệp Huyền bên cạnh, thân mật kéo lại cánh tay của hắn.
Phu quân, may mắn mà có ngươi, nếu không phải ngươi, ta làm sao có thể có như thế kỳ ngộ.
Diệp Huyền mỉm cười khẽ vuốt mái tóc của nàng nói, người ta phu thê, không cần khách khí như vậy.
Bây giờ ngươi thực lực đại tăng, về sau gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhiều mấy phần sức tự vệ.
Ừ, mất quá, phu quân, không nghĩ tới cái này Hóa Long chỉ bên trong lại còn có tổ long tâm lân tồn tại, chúng ta vẫn cho là Hóa Long chỉ bên trong có chỉ là tổ long tinh huyết, không nghĩ tới còn cố ý vậy.
Hỏa Linh Nhi cảm thán một tiếng, sau đó mi tâm sáng lên một vệt kim quang.
Một vệt cực kỳ đặc thù lóe ra màu vàng kim quang mang lần phiến xuất hiện ở Hỏa Linh Nhi trên tay.
Hiển nhiên, bởi vì làm lực lượng không có triệt để dung hợp viết cổ, lần phiến còn không có biến mất,
mà lại tựa hồ Hỏa Linh Nhi cũng có thể thông qua lần phiến, ngắn ngủi thi triển ra tổ long lực lượng, cái này đã rất mạnh mẽ.
Cùng lúc đó, tại Tử Vi Đế Tinh các ngóc ngách, các phương thế lực đều bởi vì vừa mới tổ long dị tượng mà dục dịch.
Nhất là các đại long tộc, toàn bộ đều bị cổ này lực lượng rung động. Hải Hoàng Điện, từ khi đi qua lần trước sự tình về sau, nữ hoàng thì mượn Diệp gia thế lực bắt đầu mở rộng lên. Bây giờ hải vực phía trên cũng chỉ còn lại có 4 đại thế lực. Cái này trong đó có Hải Hoàng Điện. Nữ hoàng bệ hạ, Ngân Long nhất tộc Thanh Chỉ Long nữ tới. Hả? Mau đưa người mời tiền đến. Nữ hoàng nghe nói như thế về sau, lập tức đem người thỉnh vào. Thanh Chỉ, người tới rồi. Nữ hoàng nhìn đến Thanh Chỉ Long nữ sau khi đi vào, nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Ừm. Thanh Chỉ Long nữ sắc mặt có chút nghiêm trọng. Vừa mới lực lượng, ngươi cảm nhận được sao? Tổ Long lực lượng, cùng là hải tộc, ta như thế nào lại không cảm giác được đâu, chỉ là cái kia lực lượng đến từ Diệp gia, cho nên ta mới không có hành động. Dù sao, cái kia lân phiến rất có thể là bị dùng tại Hải Thần Long nữ, hoặc là Hỏa Linh Nhi trên thân, bất kể như thế nào, đều có thể tăng cường lực lượng của các nàng, cớ sao mà không làm đây? Nữ hoàng nhìn lấy Thanh Chỉ Long nữ cười nói. Thanh Chỉ Long nữ cau mày, mảnh khảnh ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà biên giới. Nữ hoàng bệ hạ, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, Tổ Long tâm lân hiện thế, ý vị như thế nào, bệ hạ so ta minh bạch. Mang ý nghĩa Long tộc bố cục đem hoàn toàn thay đổi. Nữ hoàng tiếp lời đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Nhưng đây đối với chúng ta mà nói, chưa chắc là chuyện xấu. Thanh Chỉ Long nữ bỗng nhiên ngẩng đầu. Ý của ngươi là, Hải Thần cùng Hỏa Linh Nhi đều cùng Diệp Huyền quan hệ không ít? Nữ hoàng khẽ nhấp một cái linh trà. Nếu các nàng bên trong thực sự có người kế thừa Tổ Long chi lực, vậy chúng ta Hải Hoàng Điện cùng Ngân Long nhất tộc, ngược lại có thể mượn cơ hội này càng tiến một bước. Ngoài điện đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, một tên hải tộc thị vệ bối rối xâm nhập. Báo, Kim Long, Thanh Long, Lôi Long tam tộc sứ giả cùng nhau mà tới, yêu cầu gặp mặt bệ hạ. Nữ hoàng cùng Thanh Chỉ Long nữ liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt nghiêm trọng. Tới thật nhanh. Nữ hoàng cười lạnh một tiếng. Để bọn hắn chờ lấy, không có ta mệnh lệnh, không được để bọn hắn đi vào. Cùng lúc đó, Diệp gia hậu sơn, Diệp Huyền chính chỉ đạo Hỏa Linh Nhi quen thuộc mới lấy được lực lượng. Đồng nhiên, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tới ngược lại là thời điểm. Ba đạo lưu quang vạch phá bầu trời, trong chớp mắt rơi vào Diệp gia đình viện. Chính là Hải Thần Long nữ, Đường Linh Lung cùng Diệp Hi ba người. Phu quân, Hải Thần Long nữ thần sắc lo lắng, các đại long tộc đã phái người tiến về Hải Hoàng Điện tạo áp lực, yêu cầu giao ra Tổ Long tâm lân kế thừa giả. Diệp Hi cũng tới trước một bước. Phụ thân, ta theo Tư Nam Nhi gì cái kia bên trong nhận được tin tức, tiên điện người tựa hồ cũng trong bóng tối có hoạch định một đại kế. Nghe đến mấy lời nói này, Diệp Huyền thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một tia lanh ý tôn kép nhại nhép thôi. Hắn chuyển hướng Hỏa Linh Nhi. Linh Nhi, vừa vặn dùng những người này thử một chút người tân lực lượng. Hỏa Linh Nhi trong mắt chiến ý bốc lên. Phu quân yên tâm, ta sẽ không để cho người thất vọng. Đường Linh Lung lo lắng nói, có thể Linh Nhi vừa thu hoạch được lực lượng, vẫn chưa hoàn toàn trưởng khống, lần này cùng bọn hắn động thủ, không biết có thể hay không đánh qua đây. Không sao. Diệp Huyền cười khẽ. Có ta ở đây, không người có thể thương nàng mảy may. Vừa dứt lời, nơi xa chân trời đột nhiên truyền đến từng trận long ngâm. Chỉ thấy mấy chục đầu nhan sắc khác nhau cự long phá không mà đến. Cầm đầu rõ ràng là một đầu ngàn trượng kim long, long uy hạo đãng, đúng là đại đế cấp bậc tồn tại. Chương 373, bế quan 3 ngày, trùng kích tiên nhân cảnh. Chương 373, bế quan 3 ngày, trùng kích tiên nhân cảnh. Diệp Huyền, Kim Long nghiêm nghị nói, giao ra Tổ Long tâm lân kế thừa giả, nếu không giết chết bất luận tội. Diệp Huyền, Kim Long miệng nói tiếng người, âm thanh chấn cửu tiêu. Giao ra Tổ Long tâm lân kế thừa giả, nếu không hôm nay san bằng Diệp gia. Ngàn trượng thân rồng xoay quanh tại không, long uy như vực sâu biển lớn, ép tới phạm vi ngàn dặm sinh linh run lẩy bẩy. Diệp Huyền đứng chắc tay, áo bào phân phật, trong mắt hàn mang lấp lóe. Chỉ bằng ngươi? Hắn quay đầu nhìn về phía Hỏa Linh Nhi nói, Linh Nhi, đi thôi. Hỏa Linh Nhi hít sâu một hơi, mi tâm Tổ Long tâm lân kim quang đại thịnh. Nàng bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt hóa thành 100 trượng xích kim cự long, chín đạo long hình linh khí vờn quanh quanh thân, tản mát ra so kim long càng thêm thuần túy long uy. Tổ Long. Kim Long đồng lỗ đột nhiên co lại, to lớn thân rồng lại không tự chủ được run rẩy lên. Huyết mạch phía trên tuyệt đối áp chế, để hắn không sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. Ta chính là Tổ Long tâm lân kế thừa giả Hỏa Linh Nhi. Hỏa Linh Nhi long ngâm chấn thiên. Các ngươi gặp Tổ Long không bái, phải bị tội gì? Vâng. Kinh khủng Tổ Long uy áp bao phủ mà ra, mấy chục đầu cự long đồng thời gào thét. Ao ào từ không trung rơi xuống, nằm rạp trên mặt đất. Thì liền đầu kia Kim Long đại đế cũng không thể không tạm thời lui 90 dặm. Dù sao Tổ Long uy áp hoàn toàn chính xác không phải tầm thường người có thể chống lại. Bái kiến Tổ Long đại nhân. Vạn Long thần phục, âm thanh chấn thương cung. Hỏa Linh Nhi mắt rồng đảo qua chúng long, kể từ hôm nay, ta chính là Long tộc cấp chủ. Người nào nếu không phục, hiện tại có thể đứng ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Diệp Huyền thỏa mãn nhìn lấy tình cảnh này, đột nhiên lòng có cảm giác, ánh mắt chuyển hướng hư không nơi nào đó. Nhìn lâu như vậy, cũng nên hiện thân a. Ha ha, không hổ là Diệp Huyền. Không gian bật mèo, một đạo hắc bào thân ảnh chậm rãi hiện lên. Chính là tiên điện người. Bản tọa chính là tiên điện bậy làm cho một tiên ngựa làm. Diệp Huyền, ngươi cho rằng thu phục Long tộc liền có thể gối cao không lo rồi? Ngươi thực lực hoàn toàn chính xác rất cường đại, thậm chí đánh bại Tư Nguy, nhưng là nếu là cảm thấy như vậy có thể gối cao không lo, vậy ngươi thì mười phần sai. Tuyên Ngựa làm âm cười lạnh nói, 3 tháng về sau, đăng tiên cổ đạo mở ra, đến lúc đó, ồn ào. Diệp Huyền cong ngón đúng ra, một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuyên tấu Độ Ách làm mỹ tâm. Ngươi, Độ Ách làm khó có thể tin túi đầu, nhìn lấy chính mình hóa thân ở ngực to bằng cái bát lỗ máu. Tiên điện sẽ không bỏ qua. Ầm. Lời còn chưa dứt, hắn thân thể liền ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hắc vụ tiêu tán. Diệp Huyền thu tay lại chỉ, trong mắt hàn quang chưa giảm. Tiên điện nếu dám tới phạm, ta không ngại để nó theo thế gian này xóa tên. Chúng long nghe vậy, đều hoảng sợ. Đây chính là tiên điện sứ giả, lại bị một chiêu miểu sát. Hỏa Linh Nhi một lần nữa hóa thành nhân hình, rơi vào Diệp Huyền bên cạnh. Phu quân, tiên điện tựa hồ có âm như khác. Không sao. Diệp Huyền thản nhiên nói. Bọn hắn là không nổi cái gì bằng nước. Hắn chuyển hướng nằm dạp trên mặt đất Kim Long nói, trở về nói cho các tộc, sau 3 ngày tại Đông Hải Chi Tân cử hành Long tộc đại hội, Hỏa Linh Nhi đem chính thức lên ngôi vị tổ long. Cần tuân pháp chỉ. Kim Long cung kính đáp mang theo chúng long hốt hoảng rời đi. Đợi chúng long sau khi đi, Diệp Huyền đột nhiên sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Phu quân. Hỏa Linh Nhi kinh hãi. Không ngại. Diệp Huyền lao đi vết máu. Vừa rồi cái kia một kiếm vận dụng bản nguyên chi lực, có chút phản phệ thôi, khí huyết bị hướng, không sao. Nói ra đối kháng tiên điện, bây giờ Diệp Huyền đến cùng vẫn là đại đế. Vừa mới cái kia một đạo kiếm khí chém ra, thật có chút trùng kích. Xem ra, hắn nhất định phải để thăng thực lực. Nếu không, nếu là tiên điện bảy đại sứ giả toàn bộ đến, có lẽ còn thật sự có chút khó làm. Đường Linh Lung lo lắng. Tiên điện đến cùng đang nưu đồ cái gì? Diệp Huyền nhìn về phía chân trời, ánh mắt thâm thúy. Bọn hắn đang đợi đăng tiên cổ đạo mở ra, muốn mượn cổ đạo chi lực để hắc ám đại giới những người kia hàng lâm giới này, nhất là thiên nguyên bọn hắn, lần này, tiên điện người chỉ sợ không có ý định ẩn tàng. Vậy chúng ta, tương kế tự kế. Diệp Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Sau 3 tháng, ta muốn để tiên điện những người kia có đến mà không có về. Nói cho Băng Vân, nàng đại thủ, rất nhanh liền có thể báo. Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía nơi xa cười lạnh nói, Huyền Quỳnh Tiên con chỗ. Bắc Minh Băng Vân nghe nói Diệp Huyền chi ngôn, thân thể mềm mại khẽ run, phu quân nói là, tiên điện muốn tại đăng tiên cổ đạo mở ra lúc, để thiên nguyên chân thân hàng lâm. Không tệ. Diệp Huyền gật đầu. Hắc ám đại giới cùng tiên điện cấu kết đã lâu, lần này mượn cổ đạo chi lực, muốn đánh phá lượng giới hàng rào. Đường Linh Lung đôi mi thanh tú nhíu chặt, vậy chúng ta cái kia ứng đối ra sao? Diệp Huyền lòng bàn tay hiện lên một cái huyết sắc phù văn, chính là trước kia theo thiên nguyên trên thân bóc ra lực lượng. Vậy ông đập lưng ông. Hắn nhìn về phía Hỏa Linh Nhi. Linh Nhi, lên ngôi đại điện đúng hạn cử hành, vừa vận dẫn xà xuất động. Lại đối Bắc Minh Băng Vân nói, ngươi cùng Hải Thần Long nữ tọa trấn Diệp gia, đề phòng tiên điện đánh lén. Sau cùng ánh mắt rơi vào Đường Linh Lung trên thân, phu nhân, ta cần bế quan 3 ngày, trùng kích tiên cảnh. Cái gì? Chúng nữ kinh hô. Bắc Minh Băng Vân đôi mắt đẹp trợn lên. Phu quân muốn thành tiên. Diệp Huyền gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu, nguyên bản còn phải cần một khoảng thời gian. Nhưng là vì ứng đối sắp đến đại chiến, sách mấy ngày trước đây cũng không phải cái gì đại sự. Hắn khẽ bước Đường Linh Lung gương mặt. Yên tâm, ta sẽ không mạo hiểm. Tốt ta. Đường Linh Lung nghe nói như thế về sau, nhẹ gật đầu. Khí vận chi trong biển. Nguyệt Tuyền đang đứng tại Diệp Huyền trước mặt. Trước mắt là không động ấn, chính lóe ra màu vàng kim quang mang. Cực kỳ chói lóa mắt. Ngươi xác định, muốn tại lúc này dẫn động không động ấn lực lượng trở thành tiên nhân sao? Rõ ràng, ngươi chỉ cần lại đợi thêm mấy tháng, liền có thể tự nhiên thành tiên, không cần mạo hiểm. Nguyệt Tuyền nhìn lấy Diệp Huyền thản nhiên nói. Đây là Nguyệt Tuyền lần thứ nhất mở miệng thuyết phục. Ta biết, nhưng là sau 3 tháng, đăng tiên cổ đạo thì sẽ mở ra, nếu là khi đó tại thành tiên, có lẽ sẽ có chút không kịp. Dù sao, lần này tiên điện có lẽ sẽ nhiều đến mấy người đây. Diệp Huyền mỉm cười nói, tiên điện bảy đại sứ giả, mỗi một cái đều là tiên vương thực lực, mà tại bảy đại sứ giả phía trên, còn có mạnh hơn người. Thậm chí là tiên điện kia điện chủ, càng là cũng sớm đã đến hóa cảnh, khoảng cách chí cao vị trí chỉ thiếu chút nữa. Tiên nhân, tiên vương ở trước mặt của hắn yếu ớt như là con sâu cái kiến. Tuy nhiên Diệp Huyền có Nguyệt Tuyền cùng không động ấn trợ giúp, nhưng là cũng không thể không phòng, nhất là hắn còn muốn trợ giúp Bắc Minh Băng Vân cầm lại thuộc tại chính mình lực lượng, cái này để hắn thực lực phải cường đại. Nếu không, nếu là không có cách nào đối kháng tiên điện, toàn bộ Diệp gia có lẽ đều sẽ bị tiên điện hủy diệt. Đã ngươi đã tâm ý đã quyết, vậy ta cũng sẽ không nhiều nói cái gì, ngươi chuẩn bị xong về sau, liền tiến vào không động ấn bên trong đi, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, một khi tiến nhập trong đó, thời gian không đến, cho dù là ta cũng không có cách nào mang ngươi đi ra. Nguyệt Tuyền nhìn lấy Diệp Huyền vẫn như cũ đạm mạc mở miệng. Chương 374, chân tiên cảnh giới. Bất tử chi thân trường 374, chân tiên cảnh giới, bất tử chi thân Diệp Huyền hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định nhìn về phía lơ lửng giữa không trung không động ấn. Bắt đầu đi. Nguyệt Tuyền không cần phải nhiều lời nữa, nhỏ bé tay nhẹ vẫy, không động ấn bỗng nhiên tách ra chói mắt kỳ quang. Ấn trên thân chín đầu kim long dường như xuống lại, còn cuốn Diệp Huyền xoay quanh bay múa. Nhớ kỹ, không động ấn bên trong thời gian lưu tốc cùng ngoại giới khác biệt. Nguyệt Tuyền thanh âm dần dần bay xa. Ngoại giới 3 tháng, ấn bên trong 3 năm. Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền thân ảnh đã bị kim quang chìm ngập. Không động ấn bên trong, một mảnh hỗn độn chưa mở thế giới. Diệp Huyền trôi nổi ở trong hư không, quanh thân bị vô số màu vàng kim phủ văn bao khỏa. Những phủ văn này mỗi một cái đều ẩn chứa thiên địa chí lý, đang điên cuồng mà tràn vào hắn thể nội. A! Đau đớn kịch liệt để Diệp Huyền rên lên một tiếng. Hắn có thể cảm giác được, chính mình mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cây cốt cách đều tại bị tái tạo. Đây là so lăng chỉ còn muốn thống khổ ngàn vạn lần tra tấn. Chịu đựng. Nguyệt Tuyền thanh âm dưới đáy lòng vang lên. Đây là không động ấn đang vì ngươi tẩy luyện tiên thể. Diệp Huyền cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên. Hắn biết, đây là thành tiên phải qua đường, rút đi phàm thai, lúc thành tiên hơn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. 1 năm, 2 năm. Đến năm thứ 3, Diệp Huyền thân thể đã triệt để bị kim quang bao phủ. Đột nhiên, sở hữu kim quang đống nhiên co vào, hóa thành một kiện màu vàng kim chiến giáp bao trùm ở trên người hắn. Vâng. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng theo thể nội bạo phát. Diệp Huyền mở mắt ra, trong mắt hình như có tinh hà luân chuyển. Hắn nhẹ nhàng nắm tay, không gian chung quanh liền vỡ vụn thành từng mảnh. Là cái này, tiên lực lượng. Nguyệt Tuyền hư ảnh hiện lên, hiếm thấy lộ ra mỉm cười. Không tệ, ngươi đã thành tựu chân tiên vị trí, mà lại, nàng chỉ hướng Diệp Huyền mi tâm, không động ấn ban cho bất tử thân, đây là liền tiên vương đều tha thiết ước mơ thể chất. Diệp Huyền nội thị bản thân, quả nhiên phát hiện thể nội chảy xuôi không còn là huyết dịch, mà chính là tiên lực màu vàng nóng. Kinh người nhất là, vùng đan điền lơ lửng một cái màu vàng kim tiểu ấn, chính là không động ấn hình chiếu. Đây là không động ấn lực lượng, ngươi bây giờ không cần đem không động ấn mang theo trên người, liền có thể nắm giữ đồng thời thi triển không động ấn lực lượng, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, không động ấn lực lượng chính là nhân tộc khí vận chi lực đến duy trì. Ngươi nếu là một vị sử dụng, không tăng cường nhân tộc khí vận, cho dù là không động ấn lực lượng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ, đến một khắc này, tất cả lực lượng đều sẽ tiêu tán, không chỉ là không động ấn, ta cũng sẽ rời bỏ ngươi. Nguyệt Tuyền nhìn lấy Diệp Huyền dặn dò. "Ừm, ta biết, hiện tại, cái kia đi ra." Diệp Huyền nghe được Nguyệt Tuyền mà nói về sau, khẽ gật đầu. Nguyệt Tuyền tay ngọc bung lên, không gian nứt ra một cái khe. Tiên điện người đã đợi không kịp. Ngoại giới, Đông Hải Chi Tân, Hỏa Linh Nhi lên ngôi đại điện đang tiến hành, xung quanh có vô số hải tộc cường giả đều tại đây hội tụ ăn mừng lấy. Xích Long nhất tộc, Ngân Long nhất tộc, Hoàng Long nhất tộc, Kim Long nhất tộc, Lôi Long, Lục Long, bao quát một đám hải tộc toàn bộ đều ở chỗ này hội tụ. Bọn hắn toàn bộ đều đang mong đợi lần này đại điện. Đây là Long tộc, thậm chí cả toàn bộ hải tộc vô thượng vinh quang. Diệp gia các cường giả cũng ở nơi đây hội tụ. Hỏa Linh Nhi chẳng những là Long tộc tổ long, càng là Diệp gia chủ mẫu một trong. Bây giờ Diệp Huyền lão tổ bế quan, vậy bọn hắn những cái này cường giả tự nhiên muốn bảo hộ hảo chủ mẫu. Đồng thời, Tử Vi Đế Tinh phía trên cũng có thật nhiều thế lực đồng dạng tại tham gia lần này đại điện. Tứ Hải Minh Hội, Hàng Vũ Đế Đỉnh, Côn Lôn Học Viện, Thiên Nguyên Thánh Địa, Tuyết Hà Cung. Tử Vi Đế Tinh lên cơ hồ là có mặt mũi thế lực nhóm đều tới. Bọn hắn đều là cho Diệp Huyền, cho Diệp gia mặt mũi này đến đây. Không nghĩ tới cái này Hỏa Linh Nhi lại có thể một lần hành động trở thành tổ long, đồng thời còn ở chỗ này cử hành lên ngôi đại điện, còn thật là khiến người ta giật mình a. Hải Hoàng Điện nữ hoàng cùng Ngân Long nhất tộc Thanh Chỉ Long nữ cũng tới. Hai người các nàng nhìn lấy Hỏa Linh Nhi ánh mắt có chút phức tạp. Dù sao hai người vẫn cho là sẽ kế thừa tổ long sẽ là Hải Thần Long nữ. Dù sao bàn về quan hệ đến, tựa hồ vẫn là Hải Thần Long nữ cùng Diệp Huyền quan hệ càng gần một chút. Chỉ là không nghĩ tới kết quả cuối cùng, lại là Hỏa Linh Nhi, cái này đến từ Xích Long nhất tộc nữ tử kế thừa tổ long vị trí. Hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý, bất quá điều này cũng đúng chuyện hợp tình hợp lý, từ khi tổ long sau khi ngã xuống, long tộc liền tứ phân ngũ liệt, rất nhiều chủng tộc đều thoát ly long nguyên rời đi. Ngày xưa vô cùng cường thịnh long tộc cũng biến thành mỗi cái tiểu long tộc, cái gì Kim Long nhất tộc, Ngân Long nhất tộc, Xích Long nhất tộc loại hình. Mà những thứ này trong long tộc càng là lấy Xích Long nhất tộc thực lực cường hãn nhất, bọn hắn trước lúc rời đi cũng mang đi Hóa Long chỉ, cái này mang ý nghĩa bọn hắn nội tình khác biệt. Cho nên, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ phát hiện tổ long nội tình, lại là theo nhân gia Hóa Long chỉ bên trong phát hiện đồ vật, tổng không tốt lại tùy tiện cho ngoại nhân đi. Đến mức truyền thừa sự tình, không cần phải lo lắng, ta muốn cái kia Diệp Huyền cũng nhất định có biện pháp, có thể giúp chúng ta Long Nhi để thăng thực lực cùng thể chất. Hắn nhưng là chưa hề bạc đãi theo chính mình bất kỳ một cái nào nữ nhân đây. Nữ hoàng nghe được Thanh Chỉ Long nữ mà nói sau cười nói, "Ai, cũng thế, ta cũng chỉ là nói một chút thôi, bây giờ Diệp Huyền thực lực mạnh, đã không phải là chúng ta có thể nhúng tay, ta cũng chỉ hy vọng ngày sau mặc kệ Diệp Huyền lại có bao nhiêu nữ nhân, hắn đều có thể hảo hảo đối đãi Long Nhi đi." Thanh Chỉ Long nữ giận dữ nói, "Bất quá nói thật, bọn hắn mượn Diệp gia uy thế đã chỉnh hợp không ít hải tộc, đạt được rất nhiều chỗ tốt, cũng xác thực không cần phải tiếp tục được voi đòi tiên." Thanh Chỉ tỷ tỷ, "Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là ta cùng Hỏa Linh Nhi tỷ tỷ quan hệ rất tốt, các ngươi liền không cần vì ta quan tâm. Mà lại, phu quân nói, ta trước đó đạt được Long chủng truyền thừa, chỉ là bởi vì một số nguyên nhân cũng không có toàn bộ đạt được. Đợi đến hắn sau này có rảnh, đem về lần nữa mang ta tới, một lần nữa tiếp nhận truyền thừa, cho đến lúc đó ta lực lượng cho dù là so ra kém tổ long, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều." Hải Thần Long nữ biết Thanh Chỉ Long nữ đối với cái này sẽ có nhất định bất mãn, cho nên vội vàng tới giải thích. "Ai, ngươi cảm thấy tốt liền tốt, dù sao ngươi phải biết, chúng ta mãi mãi cũng là đứng tại ngươi bên này." Thanh Chỉ Long nữ cười cười, "Là đâu, chúng ta ngày sau cũng là muốn làm hảo tỷ muội đây này, gần nhất sự tình tương đối bận rộn, toàn bộ đều là cùng nhân tộc có liên quan, cho nên phu quân không có thể đi Ngân Long nhất tộc đi. Đợi đến chuyện bên này xử lý không sai biệt lắm về sau, ta sẽ dẫn lấy phu quân trở về một chuyến, cho đến lúc đó tỷ tỷ có thể muốn chuẩn bị sẵn sàng a, còn có nữ hoàng bệ hạ, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị đây." Hải Thần Long nữ nhìn lấy hai nữ trêu ghẹo nói, "Chuẩn bị? Cái gì? Cái gì chuẩn bị?" Hai cái người trong lòng tuy nhiên đã đoán được, Hải Thần Long nữ làm cho các nàng chuẩn bị cái gì. Chương 375, đăng tiên cổ đạm mở ra. Chương 375, đăng tiên cổ đạm mở ra. Nhưng là ở thời điểm này trong lòng vẫn là không khỏi có chút bối rối. Dù sao, loại chuyện này nói ra nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ nha. Tự nhiên là xuất giá, nữ hoàng bệ hạ cùng Thanh Chỉ tỷ tỷ dung mạo phi phàm, nếu là mặc vào áo cưới, tự nhiên là cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người, cho đến lúc đó, ta có thể phải thật tốt đi qua tiếp cận một tham gia náo như đây. Hải Thần Long nữ trêu ghẹo nói, "Ngươi?" "Hừ." Nữ hoàng cùng Thanh Chỉ Long nữ nghe nói như thế về sau, cái kia tuyệt mỹ mặt bữa nay lúc nhiễm lên một vệt ánh nắng chiều đỏ, không tại nhìn Hải Thần Long nữ. Ngay tại Hải Thần Long nữ cùng hai nữ nói giỡn ở giữa, Đông Hải Chi Tân bầu trời bỗng nhiên tối xuống. "Oanh! Oanh! Oanh!" Một trận đinh tai nhức óc sấm sét vang tận mây xanh, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc. Càng đáng sợ chính là, một đầu đen như mực cổ đạo đống dương hiện lên, tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đăng tiên cổ đạo. Côn Lôn học viện hai vị lão tổ đồng thời biến sắc, đồng nhiên đứng lên. Trung quanh đông đảo các cường giả tại mắt thấy lấy cái này một con đường tại mở ra về sau, đồng dạng chấn kinh không lấy. Bọn hắn chờ đợi vô số năm đăng tiên cổ đạo, không nghĩ tới cứ như vậy mở ra. Không đúng, đó cũng không phải đăng tiên cổ đạo, truyền văn bên trong đăng tiên cổ đạo vô cùng thánh khiết, thực lực càng là cực kỳ cường thịnh, người người cũng có thể tiến về đăng tiên cổ đạo. Nhưng là chỉ có thực lực cực kỳ cường thịnh lại tâm trí kiên định người mới có thể đi đến tủ sen cổ đạo cuối cùng, phi thăng thành tiên, bây giờ tuy nhiên khí tức tương tự. Nhưng là, cái này lại không phải là cái gì đăng tiên cổ đạo, vẹn vẹn chỉ là một luồng huyễn ảnh mà thôi, đại gia có thể ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Âu Dương Hồng Linh chủ động đứng dậy nhìn lấy mọi người nhắc nhở. Âu Dương Hồng Linh đồng dạng cũng là Diệp Huyền thê thiết một chồng, càng là Âu Dương gia tiên nhân. Nàng đã từng thấy qua đăng tiên cổ đạo, chỉ là lần trước cái này đăng tiên cổ đạo xuất hiện thời gian quá xa xưa. Khi đó thực lực của nàng còn tại tôn giả cảnh giới, liền tiến vào đăng tiên cổ đạo cánh cửa đều không đạt được. Cho nên liền không có đi lên, nhưng là đăng tiên cổ đạo xuất hiện lúc khí tức cùng rầm rộ, nàng đời này khó quên. Là tuyệt sẽ không phân biệt được. Nghe được Âu Dương Hồng Linh mà nói về sau, tất cả mọi người an tâm rất nhiều. Cũng thế, nếu là đăng tiên cổ đạo tùy tiện liền có thể xuất hiện, cái kia cũng sẽ không gọi cái tên này. Ha ha, có ánh mắt, cái này xác thực không phải đăng tiên cổ đạo, mà chính là huyền hồn bậc thang, đó là ta tiên điện chí bảo, hôm nay chúng ta đến đây, chính là muốn các ngươi mệnh, Tử Vi Đế Tinh đúng không? Một cái tiểu tiểu tinh cầu hoàn toàn chính xác lợi hại, đã có thể bồi dưỡng được Diệp Huyền dạng này cường giả. Không thể không nói, các ngươi thực sự có thể đầy đủ vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng cũng chính bởi vì Diệp Huyền, chỗ lấy các ngươi hôm nay đều phải chết, toàn bộ Tử Vi Đế Tinh cũng sẽ diệt vong. Cho nên, nếu là cũng có ngày, các ngươi oan hồn có thể nhìn thấy Diệp Huyền, cái kia không ngại có thể đi hỏi một chút hắn, tại sao muốn không biết tự lượng sức mình cùng tiên điện đối nghịch. Nếu là hắn bất hòa tiên điện là địch, như vậy các ngươi còn có thể còn sống, chỉ tiếc nha, hết thảy cũng không kịp. Huyền hồn bậc thang trên cùng, Tư Nguy thân ảnh lặng lẽ xuất hiện. Bên cạnh hắn còn theo hai đạo hắc bảo nhân. Cái này hai đạo hắc bảo nhân trên thân bày ra khí tức cực kỳ cường hãn, hiển nhiên chính là tiên vương. Rất rõ ràng, hai người kia đồng dạng là tiên điện bảy đại sứ giả. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn cũng không có thể hiện ra hình dáng của mình, cho nên mọi người cũng không biết bọn hắn theo thứ tự là cái gì thần sứ. Tốt, đừng có lại cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp xuất thủ đem mọi người tất cả đều diệt đi. Đừng quên chúng ta lần này tới, cũng không phải là báo thù cho ngươi mà đến, mà là vì mang đi Diệp gia những người kia, đã không cách nào mang đi Diệp Huyền, thì mang đi hắn tử nữ cùng tất cả thê thiếp nhóm. Dùng những người này lực lượng luyện chế ra một cái huyết thai đi ra, tin tưởng cũng có thể trợ giúp chủ nhân thành tiểu trí cao chi đạo. Thương Nguy bên cạnh hai cái hắc bảo nhân thản nhiên nói. Ừm. Thương Nguy nhẹ gật đầu. Nếu là ngày trước, Thương Nguy tuyệt đối sẽ không tốt như vậy nói chuyện. Nhưng bây giờ hắn tại Diệp Huyền nơi này ăn quả đắng, sau khi trở về còn vận dụng một số tài nguyên vì chính mình liệu thương. Việc này tự nhiên bị hắn sứ giả của hắn biết, tuy nhiên bọn hắn ngoài miệng sẽ không nói cái gì, nhưng trong lòng sẽ xem thường Thương Nguy. Đây cũng là vì cái gì Thương Nguy thu liễm tính tình nguyên nhân. Nếu là ngày trước, Tư Nguy là tuyệt đối sẽ không nghe hai người này mà nói. Diệp gia tiểu nha đầu nhóm, thật đúng là thượng hảo tế phẩm a. Tư Nguy âm cười lạnh nói, hôm nay ta muốn để Diệp Huyền nhìn tận mắt hắn nữ nhi nhóm bị luyện thành tiên thai. Tư Nguy trong mắt hung quang càng phát cường thịnh lên, tựa hồ lần tiếp theo thì muốn động thủ một dạng. Hỏa Linh Nhi thấy thế, mắt rồng bên trong nộ hỏa ngập trời, nàng tay ngọc vung lên, chín đạo long hình linh khí phóng lên tận trời, hóa thành một đầu vạn trượng tổ long hư ảnh, lao thẳng tới Tư Nguy mà đi. Điều trùng tiểu kỹ, Thiên Huyền Chi chủ tay háo vung lên, hắc vụ tràn ngập, càng đem tổ long hư ảnh sinh sinh ăn mòn. Kinh khủng uy áp bao phủ mà xuống, tại chỗ sở hữu long tộc đều không tự chủ được vì dạp trên đất, mà Âu Dương Hồng Linh cũng bị áp chế lại. Dù sao nàng chỉ là tiên nhân, mà Tương Nguy bọn hắn thực lực lại là tiên vương, hai người ở giữa trên lệnh giống như khác nhau một trời một vực. Nói cho cùng, người nào cũng không phải Diệp Huyền có thể lấy đại đế chi thân, diệt sát 10 đại bất hủ cường giả, càng là có thể đánh lui tiên vương. Các nàng chỉ là phổ thông tiên nhân mà thôi. Ha ha, Diệp Huyền ngươi nếu là sợ hãi không ra ngoài, vậy liền xem chúng ta giết tộc nhân của ngươi đi. Tương Nguy cười lạnh nói. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Công. Một đạo rõ ràng vượt kiếm minh vang vọng đất trời. Ai nói? Ta sợ rồi. Thanh âm bình tĩnh bên trong, một đạo áo trắng thân ảnh đạm không mà đến. Hắn môi đi một bước, dưới chân liền sinh ra một đóa kim liên, quanh thân vẩn quanh tiên quang để cả phiến thiên địa cũng vì đó rung động. Diệp Huyền. Thương Nguy đồng tử đột nhiên co lại. Ngươi, ngươi thành tiên. Diệp Huyền không có trả lời, chỉ là nhấc tay khẽ vẫy. Kiếm đến. Vâng. 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 Diệp gia tổ chấn động, một đạo bạch quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt rơi vào Diệp Huyền trong tay. Đại La Tiên kiếm tại tiên lực quan chú, tách ra trước nay chưa có sáng chói quan mang. Hôm nay, nợ máu trả bằng máu, ngươi đã muốn tiêu diệt Tử Vi Đế Tình, vậy liền thử nhìn một chút chính mình có hay không bản sự kia đi. Diệp Huyền ánh mắt bình tĩnh nhìn Tư Nguy. Hắn mắt bên trong không có bất kỳ cái gì thần sắc, cực kỳ bình thản. Thật giống như Tư Nguy cũng không phải là cái gì tiên vương cường giả, mà chỉ là một con kiến hôi một dạng. Ha ha ha. Tư Nguy lại càn rỡ cười to. Diệp Huyền, ngươi cho rằng thành tựu chân tiên liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay, ta muốn để ngươi biết cái gì là chân chính tuyệt vọng. Hôm nay, chúng ta ba người hàng lâm, chính là trí cao chi đạo, ngươi nếu là còn dám động thủ, cái kia không chúng ta không ngại đưa ngươi tra tấn về sau, tại trở về giao nộp. Tư Nguy nhìn lấy Diệp Huyền, đã mất đi ngày thường tỉnh táo. Nói cho cùng, Tư Nguy chưa từng có trải qua như thế thảm bại. Cho dù là ngày xưa tại trên đế lộ tiến hành tranh đấu lúc, hắn cũng chưa từng thua thê thảm như thế qua. Chương 376, một kiếm chém tiên vương. Chương 376, một kiếm chém tiên vương. Ồ nào. Diệp Huyền nhàn nhạt phun ra hai chữ, trong tay đại La tiên kiếm khe khẽ rung lên. Veng, veng, veng. Kiếm minh kinh thiên, một đạo hành quán thiên địa kiếm quang đống nhiên nở rộ. Một kiếm này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh đến mức cực hạn, thời gian tại thời khắc này dường như đã mất đi ý nghĩa. Không tốt. Tư Nguy bên cạnh hai tên tiên điện sứ giả đồng thời biến sắc, vội vàng tế ra hộ thể tiên khí. Thế mà hết thảy đều trễ. Xuy. Kiếm quang như thủy, vô thanh vô tức xuyên thấu sở hữu phòng ngự. Hai tên tiên vương cấp bậc sứ giả thân thể cứng đờ. Mi tâm đồng thời hiện lên một đạo tơ máu. Cái này, không có khả năng. Bọn hắn khó có thể tin túi đầu, nhìn lấy chính mình thân thể từng khúc vỡ vụn, hóa thành một chút quang vũ tiêu tán. Một kiếm, chém tiên vương. Mặc dù chỉ là tiên vương hai đạo hóa thân mà thôi, nhưng là mặc dù như thế, cũng thật sự là để người khó có thể tin. Ngươi, Tư Nguy hoảng sợ lùi lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ngươi thực lực lại đột phá, sao lại thế? Diệp Huyền không có cho hắn cơ hội nói chuyện, đưa tay lại là một kiếm. Chạm tiên. Không. Đại nhân cứu ta. Tư Nguy điên cuồng gào rú, bóp nát một cái màu đen ngọc phù. Thư không đống nhiên nứt ra, một cái giả thiên tế nhật cự thủ dò ra, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp, nỗ lực ngăn cản một kiếm này. Vâng. Cự thủ cùng kiếm quang chạm vào nhau, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Năng lượng phong bạo bao phủ tứ phương, toàn bộ Đông Hải đều bị lật tung. Đợi bụi mù tán đi, Tư Nguy đã không thấy tăm hơi, chỉ có một bãi màu vàng kim huyết dịch nổi đồng bền giữa không trung. Chạy trốn. Hỏa Linh Nhi kinh ngạc nói. Diệp Huyền lắc đầu. Không có, diệt, bất quá cũng chỉ là phân thân mà thôi, gia hỏa này thật sự là giàu hạn. Hắn nhìn về phía hư không vết nứt. Chân chính Tư Nguy, còn tại tiên điện bên trong. Giờ phút này một đạo thanh âm khàn khàn theo vết nứt bên trong truyền đến. Diệp Huyền, ngươi rất tốt, ngươi thực lực hoàn toàn chính xác vượt qua bản tọa tưởng tượng. Nếu để cho ngươi tiếp tục tu hành, chỉ sợ tiếp qua mấy năm, có lẽ bản tọa cũng không phải là đối thủ của ngươi, chỉ là sau ba ngày, đăng tiên cổ đạo chính thức mở ra, ta sẽ tại cổ đạo cuối cùng chờ ngươi. Khi đó ngươi nhớ đến mang lên Bắc Minh băng vân, dù sao, giữa chúng ta vẫn còn có chút gút mắc. Thanh âm kia biến mất. Vâng. Vết nước khép kín, thiên địa trọng uy bình tĩnh. Diệp Huyền thu kiếm mà đứng, quay người nhìn về phía mọi người. Không sao. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị vừa mới trận chiến kia rung động đến nói không ra lời. Đây chính là ba vị tiên vương a, lại bị Diệp Huyền hai kiếm đánh lui. Hỏa Linh Nhi đệ nhất cái lấy lại tinh thần, kích động nhào vào Diệp Huyền trong ngực. Phu quân, ngươi quá lợi hại. Diệp Huyền khẽ vuốt mái tóc của nàng. May mắn mà có ngươi chỉ hoãn thời gian. Hải Thần Long Nữ mấy người cũng là trong mắt mang theo dị sắc nhìn lấy Diệp Huyền. Các nàng sớm biết Diệp Huyền lợi hại, nhưng là Diệp Huyền bây giờ cái dạng này vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cái này thật sự là quá mạnh. Diệp Huyền ánh mắt đảo qua chưa tỉnh hồn mọi người, trầm giọng nói, chư vị cũng nghe đến. Sau ba ngày, đăng tiên cổ đạo đem chính thức mở ra, đến lúc đó, tiên điện tất sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Bọn hắn muốn đối phó không chỉ có chỉ là ta một người, còn có toàn bộ Tử Vi Đế Tinh. Côn Lôn học viện hai vị lao tổ tiến lên một bước lạc ấn Diệp Huyền nói, Diệp tiểu hữu có tính toán gì không? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Diệp Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Bất quá trước đó, nhất định phải rõ ràng giữa chúng ta không có phản đồ. Nếu không, nếu là ta Diệp gia ở phía trước liều sống liều chết vì Tử Vi Đế Tinh chiến đấu, nếu là sau lưng có người đâm ta một đao, vậy ta thế nhưng là không chịu được. Diệp Huyền ánh mắt tại nhiều thế lực cường giả trên thân đảo qua. Có chút thế lực cường giả đối mặt Diệp Huyền không thẹn với lương tâm, không e dè. Nhưng là có cường giả lại là có chút không dám nhìn Diệp Huyền ánh mắt. Hiển nhiên những người này ở đây Diệp Huyền nói lên phản đồ thời điểm, vẫn còn có chút tâm hỏng. Dù sao tiên điện cái này thế lực vô cùng to lớn, trước đó không có bại lộ thời điểm. Càng là chúng nhiều thế lực cường đại hướng tới địa phương. Có chút thế lực hoàn toàn chính xác cùng tiên điện có chút quan hệ, cái này chẳng có gì lạ. Diệp Huyền ánh mắt như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đảo qua tại chỗ các đại thế lực đại biểu, cuối cùng dừng lại tại trời Nguyên Thánh Địa phương hướng. Thiên Nguyên Thánh Chủ, nghe nói Quý Thánh Địa 3 năm trước đây từng thu lưu qua một vị đến từ Tiên Điện khách khanh trưởng lão hậu nhân. Diệp Huyền ngữ khí bình thản, lại làm cho Thiên Nguyên Thánh Chủ trong nháy mắt mồ hôi rơi như mưa. Cái này, thật có việc này, thế nhưng người sớm đã rời đi. Mà lại cho dù là Tiên Điện hậu nhân, cùng chúng ta cũng không có quá lớn quan hệ à, chúng ta xa xa không đủ trình độ thành tiên, căn bản không có khả năng tiết lộ tin tức gì. Thiên Nguyên Thánh Chủ cuống quýt giải thích nói. Sợ tại nói nhiều một câu, liền bị Diệp Huyền cho ghi lại. Diệp Huyền đưa tay đánh gãy lời giải thích. Không cần nhiều lời. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ một vệt kim quang. Để ta xem các ngươi ký ức liền biết rõ thật giả. Diệp Huyền, ngươi há có thể bá đạo như vậy? Thiên Nguyên Thánh Chủ sắc mặt đại biến, mặc kệ Diệp Huyền thực lực như thế nào, nếu là thật sự bị siêu hồn, vậy hắn còn thế nào có mặt tiếp tục thành vì thánh địa chi chủ? Bá đạo. Diệp Huyền cười lạnh. So với tiên điện giết hại Tử Vi Đế Tinh kế hoạch, ta cái này đáng là gì? Kim quang lóe qua, Thiên Nguyên Thánh Chủ bọn người ký ức như họa quyển giống như triển khai. Mọi người rõ ràng nhìn đến, ngay tại 3 ngày trước, Thiên Nguyên Thánh Địa xác thực cùng tiên điện mật sứ có quá tiếp xúc. Phản đồ. Côn Lôn lão tổ gầm thét. Chỉ là nhìn đến cái này vốn nên sự thật vô cùng xác thực một màn. Diệp Huyền lại ngoài dự liệu khoát tay áo, thôi, bọn hắn cũng chỉ là bị bức hiếp. Hắn nhìn về phía Thiên Nguyên Thánh Chủ. Cho các ngươi một cái lấy cơ hội, sau 3 ngày, Thiên Nguyên Thánh Địa cần phái ra tất cả tinh nhuệ tham chiến. Thiên Nguyên Thánh Chủ nghe nói như thế như được đại xá, liên tục dập đầu nói, đa tạ Diệp tiền bối khai ân. Dù sao vừa mới hắn kém một chút cho là mình liền phải chết. Diệp Huyền cũng không phải sẽ hạ thủ lưu tình người, chết ở trên tay hắn người vô số kể. Hắn căn bản đừng nghĩ đến có thể chạy trốn, bởi vì cái kia căn bản cũng không có ý nghĩa. Bác Minh Băng Vân một mình đứng tại trong đình viện, nhìn trong tay bông tuyết sợ run. Ở trong đó phong ấn một giọt màu vàng kim huyết dịch, chính là Tương Nguy đảo tẩu lúc lưu lại tinh huyết. Đang suy nghĩ gì? Diệp Huyền thanh âm từ phía sau truyền đến. Băng Vân tiên tử thân thể mềm mại khẽ run, nói khẽ, phu quân, ta có chút sợ hãi. Sợ cái gì? Sợ nhìn thấy Tương Nguy. Ta. Nàng xoay người, đôi mắt đẹp rưng rưng. Năm đó cũng là hắn thiết kế hại ta chuyển thế, bây giờ lại muốn dùng ta đến uy hiếp ngươi, ta. Diệp Huyền đem nàng ôm vào lòng. Đừng sợ, có ta ở đây, không có người có thể tổn thương ngươi. Hắn khẽ vuốt Băng Vân tóc dài, thú hổ, lần này là ngươi báo thủ cơ hội tốt nhất. Băng Vân tiên tử ngẩng mặt lên. Phu quân nói là, đăng tiên cổ đạo không chỉ có là thành tiên chi lộ, càng là liên tiếp lượng giới cầu đối. Diệp Huyền ánh mắt thâm thúy. Ở nơi đó, ngươi có thể đoạt lại bị đánh cắp bản nguyên chi lực. Chương 377, Hỗn Độn Chi Môn, Tiên Điện Chi Chủ. Chương 377, Hỗn Độn Chi Môn, Tiên Điện Chi Chủ. Bác Minh Băng Vân trong đôi mắt đẹp lóe qua một tia dứt khoát. Phu quân, ta hiểu được. Nàng nắm chặt song quyền. Lần này, ta định muốn tự tay chấm dứt đoạn ân oán này, mặc kệ là Tư Nguy cũng tốt, vẫn là người khác cũng được, ta đều sẽ giải quyết. Bác Minh Băng Vân thần sắc rất là phức tạp. Tại nàng có kiếp trước ký ức một khắc này, nàng cơ hồ muốn khống chế không nổi tâm tình của mình, xông lên tiên điện muốn giết người báo thù. May ra, khi đó, tàn lưu lại lý trí nói cho nàng, không thể làm như thế. Nhưng là mỗi lần nhớ tới chuyện kia, nàng đều có thể cảm giác trong lòng không yên. Chỉ có máu tươi mới có thể rửa sạch nàng phần cừu hận đó. Dù sao, nợ máu phải nhờ vào máu hoàn lại. Diệp Huyền vui mừng gật đầu, đang muốn nói chuyện, đột nhiên nhướng mày, quay đầu nhìn về Diệp gia chỗ sâu. Thế nào? Bác Minh Băng vẫn hỏi. Năm cái nha đầu. Diệp Huyền trong mắt tinh quang lấp lóe. Các nàng kế thừa Côn Lôn bí cảnh lực lượng, hỗn độn bản nguyên triệt để giác tỉnh. Nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, Bác Minh Băng Vân sững sờ chỉ chốc lát, sau đó cũng mừng rỡ không thôi. Dù sao lực lượng của các nàng nếu là có thể đạt được triệt để giác tỉnh, như vậy cũng mang ý nghĩa Diệp gia thực lực tăng cường. Dạng này giác tỉnh, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đi, đi nhìn một chút các nàng. Diệp Huyền trực tiếp mang theo Bác Minh Băng Vân đi đến năm cái nha đầu vị trí. Hai người đổi tới cung điện, chỉ thấy Diệp gia năm nữ lơ lửng giữa không trung, quanh thân còn quấn ngũ sắc quang hoa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại bản nguyên chi lực xen lẫn thành lưới, lại trong hư không phát họa ra một cái mơ hồ môn hộ hình dáng, là Hỗn Độn Chi Môn. Hỏa Linh Nhi lên tiếng kinh hô. Nàng vừa thu hoạch được tổ long truyền thừa, đối loại này thượng cổ bí mật mẫn cảm nhất. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc. Quả là thế, tiên điện mục đích đúng là cái này, xem ra cái này Côn Lôn bí cảnh thật đúng là đặc thù, có cơ hội, ta tất nhiên phải hiểu rõ Côn Lôn bí cảnh chân tướng. Côn Lôn bí cảnh cực kỳ đặc thù, trước đó bọn hắn nhìn thấy, bất quá chỉ là da lông mà thôi. Xa còn lâu mới có được chạm đến hạch tâm, nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn đi nhìn một chút. Diệp Huyền đưa tay bố trí xuống kết giới, đem đủ loại dị tượng toàn bộ che lấp. Năm loại hỗn độn bản nguyên tề tụ, có thể mở ra đại giới chi môn, thật đúng là đặc thù. Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Nghe được Diệp Huyền nghe được lời này về sau, Đường Linh Lung có chút lo lắng. Cái kia nữ nhi của chúng ta chẳng phải là? Đường Linh Lung lo lắng. Không sao. Diệp Huyền trấn an nói, các nàng chỉ là sơ bộ giác tỉnh, khoảng cách chính thức mở ra giác tỉnh còn kém xa lắm, huống hồ có ta ở đây, không có người có thể để ý các nàng, ta sẽ vì các nàng chống đỡ lấy một phiến thiên địa, cho đến lúc đó, chúng ta hải tử cùng Diệp giao như các nàng, đều không cần gánh chịu nhân tộc tương lai, bởi vì các nàng cũng là tương lai. Ba ngày thoáng qua tức thì, đăng tiên cổ đạo mở ra ngày, toàn bộ Tử Vi Đế tinh cường giả tề tụ Đông Hải chi tân. Diệp Huyền một bộ áo trắng, đứng ở phía trước nhất. Tại phía sau hắn, Hỏa Linh Nhi, Bác Minh Băng Vân trở nữ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Vốn là Diệp Huyền thê thiếp đều muốn đi qua, chỉ là bị Diệp Huyền cho khuyên nhủ, dù sao Diệp gia nhất định phải lưu người thủ vệ. Cho nên lần này đến cũng chỉ có Hỏa Linh Nhi, Bác Minh Băng Vân, Đường Linh Lung, Nhan Như Ngọc, Hải Thần Long nữ bọn người. Vâng, vâng, vâng. Trong chốc lát, bầu trời đột nhiên nứt ra, một đầu kim quang sáng chói cổ đạo từ trên trời giáng xuống. Nương theo lấy cổ đạo cùng nhau xuất hiện, còn có đầy trời hạ quang, phi hoa rực rỡ. Khắp nơi đều là chói lọi thanh lệ chi khí, cực kỳ chói lọi đặc thù, mây mũ sắc bay múa. Chỉ một cái liếc mắt, liền để người cảm thấy tâm thần thanh thản. Mây mũ sắc bay múa ở giữa, thần quang chiếu sáng tại đông đảo cường giả trên thân, làm cho người cảm thấy lòng tràn đầy hoan hỉ. Tại cái kia tiên lộ cuối cùng, tựa hồ có một đạo loáng thoáng bóng người áo trắng, quay đầu nhìn qua mọi người, liếc một chút Vĩnh Hằng. Vậy liền là tiên nhân chân chính chi lực. Cùng lúc trước tiên điện ngụy tạo khác biệt, chân chính đăng tiên cổ đạo tản ra tinh khiết tiên linh chi khí, làm cho người tâm thần thanh thản. Mà ở cái này an lành biểu tượng dưới, lại giấu giếm sắc cơ. Vốn nên là tất cả mọi người cơ duyên, hôm nay lại tại tiên điện gia chỉ phía dưới, chẳng những không có thần quang, ngược lại khắp nơi sắc cơ. Diệp Huyền, ngươi quả nhiên tới. Cổ đạo cuối cùng, Thương Nguy thân ảnh chậm rãi hiện lên. Tại bên cạnh hắn, đứng đây 6 vị khí tức kinh khủng hắc bảo nhân, chính là tiên điện bảy làm bên trong còn lại toàn bộ lực lượng. Bất quá cùng trước đó một dạng, tới cũng chỉ là hóa thân mà thôi, cũng không phải là bản thể. Nhưng là cho dù là dạng này, cái kia lực lượng cũng đủ cường đại. Càng đáng sợ chính là, tại 7 người sau lưng, một đạo mơ hồ hư ảnh như ẩn như hiện. Mặc dù thấy không rõ khuôn mặt, thế nhưng kinh khủng uy áp lại để tại chỗ tất cả mọi người lòng sinh quỳ bái chi ý. Tiên điện chi chủ, Diệp Huyền meo mắt lại, rốt cục bỏ được hiện thân. Cuồng vọng, một vị tiên sứ gầm thét, chính muốn xuất thủ, lại bị hư ảnh đưa tay ngăn lại. Diệp Huyền, tiên điện chi chủ thanh âm dường như từ cựu thiên truyền đến. Giao ra chính ngươi hỗn độn bản nguyên chi lực, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Diệp Huyền cười to, muốn, vậy liền chính mình tới bắt. Cong, đại la tiên kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang chiếu sáng cựu thiên thập địa. Cuồng vọng, bảy vị tiên sứ đồng thời xuất thủ, thất đạo hủy thiên diệt địa tiên thuật xen lẫn thành lưới, đem cả mảnh trời không đều nhuộm thành huyết sắc. Kinh khủng uy áp để phía dưới đông đảo cường giả hô hấp khó khăn, ngay cả đứng lập đều biến đến khó khăn. Diệp Huyền lại chỉ là cười lạnh một tiếng. Thì cái này, nếu là ngày trước, những người này liên thủ có lẽ còn có thể cho hắn tạo thành một số thương tổn cùng trở ngại. Nhưng là bây giờ, những người này ở đây Diệp Huyền trong mắt, bất quá con kiến hôi mà thôi, chỉ là con kiến hôi, Diệp Huyền căn bản là không để vào mắt. Hắn thủ đoạn nhẹ chuyển, đại la tiên kiếm xẹt qua một đạo huyền diệu quy tích. Kiếm quang bốc lên ở giữa, hóa thành ngập trời huyết quang sát lục chi lực. Chém. Thật đơn giản một chữ, lại dường như ẩn chứa thiên địa chí lý. Kiếm quang những nơi đi qua, thất đạo tiên thuật lại như băng tuyết tan rã. Phúc. Bảy vị tiên sứ đồng thời phun máu lùi lại, khắp khuôn mặt là khó có thể tin. Bọn hắn thế nhưng là tiên vương cấp bậc tồn tại, liên thủ một kích lại bị dễ dàng như thế phá giải. Đến phía ta. Diệp Huyền bước ra một bước, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại một vị tiên sứ trước mặt. Kiếm quang lướt qua, vị yêu tiên sứ liền cơ hội phản ứng đều không có, liền bị một kiếm chém thành hai nửa. Đệ nhất cái. Băng lanh thanh âm bên trong, Diệp Huyền thân ảnh lần nữa biến mất. Cẩn thận. Thương Nguy hoảng sợ hô to, lại thì đã trễ. Vành. Vành. Vâng. Lại là hai vị tiên sứ vẫn lạc, bọn hắn tiên thể trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời quang vũ. Hô trướng. Tiên điện chi chủ hư ảnh rốt cục kìm nén không được, đưa tay đánh ra một đạo đen như mực quang trụ. Cái kia quang trụ những nơi đi qua, liền không gian đều bị ăn mòn ra kinh khủng vết rách. Phu quân cẩn thận. Hỏa Linh Nhi kinh hô. Diệp Huyền lại không tránh không né, tay trái bấm niệm pháp quyết, không động ấn hư ảnh tại lòng bàn tay hiện lên. Chấn. Màu vàng kim màn sáng triển khai, màu đen quang trụ đụng ở phía trên, lại bị cứ thế mà bắn ngược trở về. Hào cương chí bảo chi lực. Mọi người thấy cảnh này, ào ào khiếp sợ không thôi. Chương 378, Tiên điện chi chủ bí mật. Chương 378, Tiên điện chi chủ bí mật. Cái kia tiên điện chi chủ mặc dù không có chân thân đến đây, nhưng là cho dù là một đạo hóa thân, lực lượng cũng viễn siêu cái gọi là tiên vương. Giơ tay nhấc chân ở giữa, liền có thể vỡ vụn tương cùng, miểu sát một phương đại vực không thành vấn đề. Tuy nhiên hắn vừa mới cũng không có thi triển toàn lực, nhưng là cái này không đại biểu một kích kia không cường. Diệp Huyền lại có thể ngăn trở cái kia cường đại một kích, cái này đủ để chứng minh hắn thực lực thật sự là vô cùng cường hãn. Có lẽ Diệp Huyền bây giờ mặc dù chỉ là tiên nhân, nhưng lại đã có thể so với tiên vương. Đường đường tử vi đế tinh, có thể có được Diệp Huyền dạng này người thủ hộ, đích thật là vận may của bọn hắn. Cho nên, Diệp Huyền tuy nhiên đạt được trí bảo, bọn hắn cũng chỉ là hâm mộ, lại cũng không ghen ghét. Dù sao, trí bảo bản liền cần rơi vào cường giả trong tay, mới không còn người tài giỏi không được trọng dụng. Phu quân, Đường Linh Lung, Hỏa Linh Nhi bọn người nhìn đến Diệp Huyền không sau đó, lúc này mới thở dài một hơi. Nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt càng thêm động lòng người rồi. Nếu là tiếp tục đánh xuống, bất quá là lưỡng bại câu thương thôi. Giao ra Bắc Minh băng vân lực lượng, các ngươi có thể rời đi. Diệp Huyền ánh mắt cũng rơi vào cái kia tiên điện chi chủ trên thân. Thông qua vừa rồi cái kia một phen thăm dò, Diệp Huyền biết, nếu như hắn toàn lực thi triển, hoàn toàn chính xác có thể giết chết cái này hóa thân. Nhưng lại cần hao phí hắn cùng không động ấn tất cả lực lượng, cứ như vậy, không động ấn đem về nửa năm không cách nào lại vận dụng. Cho đến lúc đó, nếu như tiên điện người muốn làm gì tay chân, Diệp Huyền có lẽ sẽ không kịp phòng bị. Không cách nào bảo toàn sở hữu người Diệp gia. Cũng như thế, chẳng bằng hiện tại thì đem bọn hắn thả đi, dù sao chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, đợi đến hắn còn lại mấy cái mang thai thê tử đem hải tử sinh hạ về sau, hắn thực lực tất nhiên sẽ đạt được càng tăng lên thêm một bước, đến lúc đó hắn liền có năm chắc giết tới tiên điện đi, triệt để phá hủy cái kia nhất phương thế lực. Rời đi. Ha ha ha. Tiên điện chi chủ ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia màu nhiệt huyết. Nếu như nói trước kia hắn còn không xác định thu hoạch Diệp Huyền bản nguyên về sau có thể trở thành hay không chí cao cảnh giới, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn có thể xác nhận Diệp Huyền tất nhiên là đạt được tiên đạo che chở người, có thể có được hắn bản nguyên chi lực, tuyệt đối có thể thành tựu chí cao chi cảnh. Cho đến lúc đó, hắn tất nhiên có thể đột phá nơi đây thiên đạo, thành tựu bất hủ bí nghiệp. Dù sao thì liền loại đồ vật này đều rơi xuống Diệp Huyền trong tay đây. Loại đồ vật này là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Tiên điện chi chủ, chỉ cần vừa nghĩ tới hắn tương lai thành tựu, khóe miệng liền không nhịn được câu lên, thẳng đến sau cùng càng là cười lên ha ha. Nụ cười kia để mọi người không hiểu có chút bất an. Tử vi đế tinh phía trên những cường giả khác, sắc mặt đều biến đến rất là khó coi. Bọn hắn ánh mắt giờ phút này đều rơi vào Diệp Huyền trên thân. Nếu như nói có ai có thể tại tiên điện chi chủ trong tay đem mọi người cứu ra, đồng thời bảo hộ toàn bộ Tử Vi Đế Tinh, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền. Mà Diệp Huyền lúc này sắc mặt cũng đồng dạng không dễ nhìn. Không, cần phải có thể nói là khó coi. Hiển nhiên, hắn là minh bạch cái gì. Diệp Huyền, mau mau rời đi. Nguyệt Tuyền đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên người. Giờ khắc này, Nguyệt Tuyền trên mặt không có trước kia bình thản chi sắc, ngược lại mang theo vẻ lo lắng. Mau lui lại. Diệp Huyền hô to một tiếng, đưa tay ở giữa, liền đem hắn tất cả thê thiếp thu sạch đến kiếp nguyên tiên quán bên trong. Cùng lúc đó, thanh liên chập chờn trong nháy mắt bộc phát ra nồng đậm màu xanh quang mang. Mật cấm. Tiên điện chi chủ khinh miệt nhìn lấy Diệp Huyền, đưa tay, bốn phía không gian liền trong nháy mắt ngưng động. đó là một loại đem mảnh này không gian triệt để trục xuất lực lượng, phàm là bị loại này lực lượng bao trùm, không người có thể thoát khỏi. Mà tiên điện chi chủ nơi đây hóa thân sớm đã nắm giữ thời gian lực lượng, mọi người hơi không cẩn thận liền sẽ hoàn toàn rơi vào vạn kiếp bất phục bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chung quanh các cường giả tựa hồ còn có chút phản ứng không kịp. Vì sao vừa mới Diệp Huyền tựa hồ còn chiếm cứ thượng phong, nhưng là trong nháy mắt hết thảy đều phát sinh triệt để đảo ngược. Những cái kia không thể kịp phản ứng các cường giả bị lực lượng chỗ xâm nhập trong nháy mắt biến mất, mà màu xanh liên hoa quang mang chỉ tới kịp bao trùm ở Côn Lôn học viện hai vị lao tổ cùng chung quanh một số các cường giả. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau cùng không chút do dự triệt để bạo phát cực đạo đế binh lực lượng, đem tất cả lực lượng hội tụ tại một chỗ, cứ thế mà tại nguyên bản đã ngưng cố không gian bên trong xé rách một cái khe hở. Chỉ bất quá đạo khe hở này tốc độ khép lại tương đương nhanh, Diệp Huyền chỉ tới kịp đem Thanh Liên đế binh cùng Kiếp Nguyên Tiên quán đưa ra ngoài. Toàn bộ không gian liền hoàn toàn lâm vào yên lặng bên trong, sau đó quy về hư vô. Chậc chậc, ta coi là tại thời khắc mấu chốt này, ngươi sẽ vì mình bảo mệnh mà bỏ xuống các tộc nhân của ngươi đâu, không nghĩ tới, ngươi lại lựa chọn bảo hộ bọn hắn, mà đem chính mình lưu lại. Thật tình cũng biết, đây là ngươi làm lớn nhất lựa chọn sai lầm, dù sao nếu như ngươi lựa chọn chạy trốn, ta khả năng còn không có cách trong thời gian ngắn tìm tới ngươi. Nhưng là ngươi bây giờ lại lưu lại, đây chính là ngươi làm sai lầm lớn nhất lựa chọn. Chủ nhân, giết hắn. Chủ nhân, rút ra hắn bản nguyên chi lực, thu hoạch hắn chí bảo. Chủ nhân, Tử Vi đế tinh nhất định phải diệt vong, một cái cũng không thể lưu. Chủ nhân, tiên điện bí mật tuyệt không thể bộc lộ ra đi. Tư Nguy cùng còn lại đám sứ giả nghiêm nghị mở miệng nói. Thời khắc này Tư Nguy nhìn về phía Diệp Huyền ánh mắt giống như ngâm độc đồng dạng, chỉ là cái kia trong ánh mắt còn mang theo một tia đắc ý hiển nhiên, hắn cho rằng bây giờ Diệp Huyền đã không đường có thể lui, bị triệt để giam cầm tại một phương không gian bên trong, lên trời không đường, xuống đất không cửa, sớm đã là một đạo tử cục. Tiên điện chi chủ cũng không để ý tới hắn những sứ giả kia, hắn ánh mắt phản mà rơi vào Nguyệt Tuyền trên thân, trong mắt mang theo một tia mê luyến chi sắc. Nguyệt Nhi, ta nói qua, ta cuối cùng sẽ tìm được ngươi. Dù sao, ngươi vốn là bởi vì ta mà sinh. Lời nói này giống như kinh thiên sét đánh một dạng, Diệp Huyền nhanh chóng nhìn về phía Nguyệt Tuyền. Chuyện gì xảy ra? Nguyệt Tuyền không phải nhân tộc hộ đạo giả sao? Làm sao lại cùng cái này tiên điện chi chủ có chỗ liên quan? Phản đồ. Nguyệt Tuyền sắc mặt khôi phục bình thường, bất quá nhìn lấy tiên điện chi chủ ánh mắt lại đồng dạng mang theo khinh thường. Đúng, ngươi có thể nói ta là phản đồ, bất quá ta khi đó lựa chọn lại là hoàn mỹ nhất, bằng không ta đã sớm cùng những tộc nhân khác một dạng biến thành bị ma khí nhiễm thần thi. Có điều, ngươi bây giờ không phải cũng giống như ta nha, chỉ bất quá ngươi mượn nhờ chính là không động ấn lực lượng, mà ta lại là Hạo Thiên Tháp. Tiên điện chi chủ đem nơi đây không gian phong tỏa, lại thêm gặp được tại dài đằng đẵng tuế nguyệt ở giữa đều chưa từng nhìn thấy cố nhân. Trong lúc nhất thời, ngược lại không gấp lấy giết chết Diệp Huyền rút ra bản nguyên. Phàm là muốn cùng Nguyệt Tuyền nhiều lời một hồi lời nói, mà Diệp Huyền nghe hai người ngữ, tựa hồ cũng có thể đoán được đi qua một số cố sự. Bất quá là một số chuyện xưa sửa sửa xưa xa xưa sự tình. Chương 379, nhân tộc phản đồ. Chương 379, nhân tộc phản đồ. Đối với xa xưa tuế nguyệt tới nói, cơ hồ không tính là gì, nhưng là đối với Nguyệt Tuyền cùng tiên điện chi chủ tới nói, lại thoáng như hôm qua. Mà lại, tiên điện chi chủ nâng lên cái kia Hạo Thiên Tháp cũng để cho Diệp Huyền không nhịn được nhíu mày. Hạo Thiên Tháp, loại vật này đã có thể bị chủ động đưa ra, như vậy hiển nhiên hẳn là cũng không động ấn vật tương tự. Bằng không, cũng sẽ không bị chuyên môn sách đi ra. Ngươi không xứng cùng ta đánh đồng. Nguyệt Tuyền trong mắt tràn đầy chán ghét chi sắc. Ha ha, hoàn toàn chính xác, năm đó ở trong tộc, ngươi chính là như thế, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn không có bất kỳ biến hóa nào, bất quá cũng không sao. Có tiểu tử này tại, lại thêm không động ấn lực lượng, ta tất nhiên có thể thành tiểu chí cao chí cảnh, cho đến lúc đó thì sẽ không có người lại làm gì được ta. Tiên điện chi chủ cũng không thèm để ý Nguyệt Tuyền. Phải nói, hắn căn bản cũng không đem Diệp Huyền để vào mắt. Muốn có được không động ấn, si tâm vào tưởng. Nguyệt Tuyền mang trên mặt nộ hỏa. Diệp Huyền, mang theo không động ấn đi mau. Nguyệt Tuyền chủ động ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Cái này vẫn là bọn hắn nhận biết đến nay lần thứ nhất đây. Nguyệt Tuyền thủy chung đều cực kỳ đạm mạc, thì liền nâng lên vĩnh hằng thần tộc thời điểm đều không có biểu tình gì. Nhưng là bây giờ tại đối mặt tiên điện chi chủ thời điểm, lại là bộ dáng này, không thể không khiến nhiều người nghĩ. Hôm nay, các ngươi người nào cũng đừng nghĩ rời đi. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ cường đại lực lượng đánh thẳng tới. Đối mặt với cỗ này lực lượng, thì liền Diệp Huyền đều ngây ngẩn cả người, bởi vì cái này lực lượng mạnh mẽ, siêu việt hắn trước đó đối mặt hết thảy cường địch. Thậm chí cho dù là hắn hôm nay đang đối mặt như thế cường đại lực lượng thời điểm, đều sinh không nổi bất kỳ đối kháng chi ý đi mau. Đây là Hạo Thiên Tháp lực lượng, dùng không động ấn ngăn cản, nhanh chóng rời đi. Nguyệt Tuyền chỉ tới kịp sau khi nói xong lời này, liền trực tiếp xông về tiên điện chi chủ. Mà lại ở thời điểm này, Diệp Huyền lại cảm thấy đã lâu trưởng không thân thể cảm giác, mà hắn bốn phía không gian giống như có lẽ đã lâm vào sụp đổ bên trong. Vô cùng không gian chi lực tràn ngập, những thứ này không gian chi lực bên trong còn kèm theo từng tia từng sợi màu vàng kim quang mang. Diệp Huyền nhìn ra được, đó là không động ấn lực lượng, mà tại cái này kim quang bên trên còn có một luồng thần lực màu tím. Đó là Hạo Thiên Tháp lực lượng. Đi mau. Nguyệt Tuyền lại thúc giục một câu. Nguyệt Tuyền. Diệp Huyền đồng tử đột nhiên co lại, chỉ thấy Nguyệt Tuyền thân ảnh tại Hạo Thiên Tháp tử quang bên trong dần dần biến đến trong suốt. Nàng đúng là tại đốt chính mình bản nguyên chi lực, vì Diệp Huyền tranh thủ chạy trốn thời gian. Đi a. Nguyệt Tuyền quay đầu, tấm kia vĩnh viễn trên mặt lãnh đạm lần thứ nhất lộ ra thần sắc lo lắng. Thân thể của nàng bắt đầu hóa thành một chút kim quang, mỗi một hạt quang điểm đều ẩn chứa lực lượng kinh người, cùng Hạo Thiên Tháp tử quang kịch liệt va chạm. Vâng, vâng, vâng. hai cỗ chí cao chi lực đụng nhau, để bị giam cầm không gian xuất hiện một tia vết nứt. Diệp Huyền hai mắt đỏ thẫm, Đại La Tiên kiếm bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Cùng đi, ta tuyệt không thể vứt xuống một mình ngươi. Từ khi Nguyệt Tuyền xuất hiện tại hắn bên người về sau, giúp hắn rất nhiều bận điệu, thậm chí không động ấn đều thành hắn sau cùng át chủ bài. Nếu là hôm nay Nguyệt Tuyền xảy ra chuyện gì, Diệp Huyền là tuyệt sẽ không tha thứ chính hắn. Hắn huy kiếm chém về phía Tiên Điện chi chủ, lại bị Hạo Thiên Tháp dư âm chấn động đến miệng phun máu tươi. Thực lực chênh lệch quá xa, mặc dù có không động ấn tương trợ, hắn cũng khó có thể đối kháng cái này cùng không động ấn đồng cấp chí bảo. Dù sao bây giờ không động ấn lực lượng không có khôi phục lại lúc toàn thịnh, thì Liên Nguyệt Tuyền đều cũng không phải là lúc toàn thịnh. Lực lượng của nàng còn đang khôi phục, căn bản là không có cách cùng hoàn chỉnh Hạo Thiên Tháp nhất chiến. Không biết tự lượng sức mình. Tiên Điện chi chủ cười lạnh. Nguyệt Nhi, ngươi cho rằng dạng này thì có thể cứu hắn? Si tâm vọng tưởng, bất quá ngươi đã dung nhập không động ấn, ngươi thiêu đốt bản nguyên sẽ chỉ làm không động ấn lực lượng tổn thất hầu như không còn. Cuối cùng sẽ có một ngày, không động ấn lực lượng biến mất, liền sẽ không khôi phục lại, cho đến lúc đó, Hạo Thiên Tháp đem về thay thế không động ấn địa vị, thành vị nhân tộc chí bảo, cái kia đến lúc đó, hết thảy đều không thể sửa lại. Hắn đưa tay một chỉ, Hạo Thiên Tháp tử quang đại thịnh, Nguyệt Tuyền thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tán. Nguyệt Tuyền, Diệp Huyền. Nguyệt Tuyền thanh âm càng ngày càng yếu. Ngươi phải nhớ kỹ, nhất định muốn khôi phục không động ấn toàn bộ lực lượng, khí vận chi lực, không thể sai sót, hộ vệ nhân tộc. Thân ảnh của nàng triệt để tiêu tan trước, một luồng kim quang chui vào Diệp Huyền mi tâm. Đây là Nguyệt Tuyền còn lại bản nguyên chi lực, chỉ cần không động ấn không biến mất, cuối cùng sẽ có một ngày Nguyệt Tuyền sẽ xuất hiện lần nữa. Cùng lúc đó, không động ấn kịch liệt rung động, bộc phát ra chói mắt quang mang. Đáng chết! Tiên Điện chi chủ sắc mặt đại biến. Ngươi càng đem bản nguyên cho hắn. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng tuôn ra nhập thể nội, não hải bên trong hiện ra vô số lạ lẫm lại hình ảnh quen thuộc. Tại bản nguyên chi lực ảnh hưởng dưới, Diệp Huyền thấy được Nguyệt Tuyền ký ức. Hắn thấy được viễn cổ thời đại, vĩnh hằng thần tộc huy hoàng. Thấy được vực ngoại thiên ma xâm lấn lúc, thần tộc hủy diệt. Càng thấy được Tiên Điện chi chủ chân diện mục. Nguyên lai là ngươi. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Tiên Điện chi chủ. Nhân tộc phản đồ, Dạ Vô Thương. Tiên Điện chi chủ, không, cần phải gọi hắn là Dạ Vô Thương, nghe vậy cười to. Không tệ. Năm đó ta đánh cắp Hạo Thiên Tháp đầu nhập vào Hắc Ám đại giới, chính là vì hôm nay. Hắn khuôn mặt dữ tợn. Chỉ tiếc Nguyệt Tuyền cái kia ngu xuẩn nữ nhân, tình nguyện hồn phi phách tán cũng phải giúp ngươi, nàng rõ ràng đã dung hợp trở thành khí linh, chỉ cần nàng không nguyện ý, cho dù ta động Hạo Thiên Tháp cũng không có khả năng đem nàng tiêu hao như thế, đáng tiếc, hôm nay ngươi vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Thật sao? Diệp Huyền đột nhiên bình tĩnh trở lại, trong tay không động ấn kim quang đại thịnh. Nguyệt Tuyền tiêu tan trước lưu cho hắn không chỉ có là ký ức, càng có khống chế không động ấn cuối cùng lực lượng. Bằng vào ta chi huyết, thế không động chi hồn. Hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại không động ấn phía trên. Nhất thời, cả phương thiên địa cũng bắt đầu rung động, một đầu kim quang đại đạo chống rông xuất hiện, nối thẳng ngoại giới. Muốn chạy? Dạ Vô Thương quát chói tai, Hạo Thiên Tháp chấn áp xuống. Bèn, bèn, bèn. Hai kiện chí bảo đụng nhau, khủng bố năng lượng phong bạo bao phủ tứ phương. Diệp Huyền thừa cơ bước vào kim quang đại đạo, tại không gian triệt để sụp đổ trước liền xông ra ngoài. Tử Vi Đế Tinh bên ngoài, Diệp Huyền thân ảnh lão đạo xuất hiện. Hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng chảy máu, không động ấn quang mang cũng mở đi rất nhiều. Phu quân, Hỏa Linh Nhi bọn người theo Kiếp Nguyên Tiên quán bên trong bay ra, đội vàng đỡ lấy hắn. Phu quân, vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra? Phu quân, không có sao chứ? Chúng nữ đều đội vàng đi tới Diệp Huyền bên người. Các nàng đều rất gấp, rõ ràng vừa mới Diệp Huyền còn chiếm cứ thượng phòng, tại sao lại xuất hiện biến cố? Mà lại, Diệp Huyền bên người nữ nhân kia đến cùng là chuyện gì xảy ra? Những chuyện này đều là Đường Linh Lung các nàng muốn hỏi minh bạch. Những lời này trở về rồi hay nói, nơi này không phải lúc nói chuyện. Chương 380, Nữ Hoa Di Tích chương 380, Nữ Hoa Di Tích Tử Vi Đế Tinh bên ngoài, thưa không rung động. Diệp Huyền cường đè xuống trong cơ thể quần quần khí huyết, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sau lưng dần dần khép kín không gian vết nứt. Hạo Thiên Tháp tử quang còn tại vết nứt bên trong như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng có thể phá không mà đến. Dạ Vô Thương lực lượng hoàn toàn chính xác cường đại, cho dù là một đạo hóa thân, thế nhưng là mượn nhờ Hạo Thiên Tháp trợ giúp, vẫn như cũ đánh Diệp Huyền một trở tay không kịp. Nếu như không phải Nguyệt Tuyền ngăn chặn Dạ Vô Thương, cái kia Diệp Huyền nếu là muốn rời đi, chỉ sợ cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Tức mà có thể rời đi, cũng sẽ trọng thương, thậm chí càng hỏng bét. Đi. Hắn một phát bắt được chúng nữ cổ tay, không động ấn còn sót lại kim quang bao vây lấy mọi người, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau 3 ngày, Thiên Nguyên giới biên giới, một tòa hoang phế trong cổ thành. Khu khu. Diệp Huyền xếp bằng ở tàn phá thạch điện bên trong, khóe miệng lại tràn ra một tia máu tươi. Nguyệt Tuyền tiêu tan trước lưu lại bản nguyên chi lực tại hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới, cùng không động ấn sinh ra lấy kỳ lạ của mình. Hai đạo lực lượng cũng đang thong thả dung hợp, chỉ là dung hợp tốc độ rất chậm, còn lại lực lượng tại hắn thể nội mạnh mẽ đâm tới lấy, hơi có chút đau đớn. Mà Diệp Huyền lại ngồi xếp bằng xuống, bốn phía màu vàng kim lực lượng dung hợp tại trong thân thể hắn, Diệp Huyền nhắm mắt thôn vệ bốn phía linh khí. Linh khí bốn phía đem mảnh này đất cằn sỏi đá hội tụ thành làm một đạo vĩnh dạ sông. Bốn phía nước xuân chảy chảy, một bộ sinh cơ giạt rào thái độ. Phu quân, Đường Linh Lung đội vàng tiến lên, lại bị Hỏa Linh Nhi ngăn lại. Đừng quay rời hắn, đây là bản nguyên dung hợp thời khắc mấu chốt. Chúng nữ khẩn trương bảo vệ ở một bên. Ba ngày qua này, Diệp Huyền thủy chung ở vào loại trạng thái này, thỉnh thoảng khí tức tăng vọt, thỉnh thoảng vô cùng suy yếu. Đột nhiên, Diệp Huyền mi tâm kim quang đại thịnh, một cái mơ hồ hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, rõ ràng là Nguyệt Tuyền bộ dáng. Đây là? Chúng nữ kinh hô. Hư ảnh thoáng qua tức thì, Diệp Huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lưu chuyển, phản phất có vô số tinh thần ở trong đó sinh diệt. Ta hiểu được. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong mang theo trước nay chưa có trầm trọng. Hỏa Linh Nhi cẩn thận mà hỏi thăm, phu quân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vị Yên Nguyệt tuyển cô nương nàng, nàng tạm thời ngủ say. Diệp Huyền cảm thụ ở trong đó yếu ớt nhưng ngoan cường linh tính ba động. Vì cứu ta, nàng thiêu đốt bản nguyên. Đường Linh Lung cắn cắn môi. Nàng là không động ấn ký linh. Vẫn là. Đường Linh Lung giờ phút này đã biết không động ấn sự tình, không động ấn đại biểu cho cái gì, nàng đồng dạng minh bạch. Diệp Huyền gật gật đầu, đem Tiên Điện chi chủ thân phận chân thật cùng lĩnh hàng thần tộc bí ẩn em hai nói. Nguyên lai, Tiên Điện chi chủ Dạ Vô Thương cùng Nguyệt Tuyền đồng xuất nhất tộc. Tại vực ngoại thiên ma xâm lấn lúc, hắn đánh cắp thần tộc chí bảo Hạo Thiên Tháp đầu nhập vào Hắc Ám đại giới, dẫn đến thần tộc phòng tuyến sụp đổ, mà Nguyệt Tuyền tại thời khắc cuối cùng dung nhập không động ấn trở thành khí linh, mới trốn qua nhất kiếp. Bộ tộc kia là vì thủ vệ chí bảo tồn tại, trên cơ bản thuộc về thời đại thủ hộ. Nhưng là đi bởi vì Dạ Vô Thương nguyên nhân, dẫn đến cái kia chủng tộc chỉ còn sót Nguyệt Tuyền một người. Đủ để nhìn ra cái kia phản đồ có bao nhiêu buồn nôn. Hạo Thiên Tháp cùng không động ấn cùng vì nhân tộc chí bảo, một chủ công phạt, một chủ thủ hộ. Diệp Viên trầm giọng nói, bây giờ Dạ Vô Thương trưởng khống Hạo Thiên Tháp, lại phát hiện không động ấn trong tay ta, tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hỏa Linh Nhi lo lắng, vậy chúng ta việc cấp bách là khôi phục không động ấn lực lượng. Diệp Viên đứng người lên, trong mắt lóe lên dứt khoát chi sắc. Nguyệt Tuyền lưu cho ta một đoạn ký ức, chỉ dẫn chúng ta đi tìm tản mát khí vận chi vật, chỉ có đem những vật kia toàn bộ hội tụ, mới có thể triệt để khôi phục không động ấn lực lượng, cũng có thể khôi phục nhân tộc lực lượng. Hắn lòng bàn tay hiện lên một bức màu vàng kim địa đồ, phía trên ghi chú ba cái quan điểm. Đây là ba chỗ nhân tộc tổ địa. Diệp Huyền giải thích nói, phân biệt có dấu bộ thiên thạch, thần nông đỉnh cùng hiên viên kiếm phái phiến, thể tụ những thứ này, liền có thể tỉnh lại không động ấn lực lượng. Chỉ là những cái này đồ vật đều đã thất lạc quá lâu, muốn tìm được rất khó. Mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta đều phải tìm tới những thứ này. Phu quân, chúng ta bồi tiếp ngươi cùng đi tìm, mặc kệ. Đường Linh Lung đột nhiên biến sắc. Không tốt, có người đến. Nàng vừa dứt lời, cả tòa cổ thành đột nhiên chấn động kịch liệt, bầu trời bỗng nhiên tối xuống. Vâng, vâng, vâng. Một đạo màu tím quang trụ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem cổ thành vòng ngoài kết giới đánh nát. Diệp Huyền, ngươi cho rằng trốn được sao? Dạ Vô Thương thanh âm trong hư không quanh quẩn, Hạo Thiên Tháp hư ảnh tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Nhanh như vậy thì đổi tới. Đường Linh Lung kinh hô. Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc. Không đúng, đây không phải bản thể, chỉ là một đạo hình chiếu. Quả nhiên, cái kia Hạo Thiên Tháp hư ảnh cũng không ổn định, lúc sáng lúc tối, hiển nhiên Dạ Vô Thương bản thể còn tại liệu thương, tạm thời không cách nào thần tự hàng lâm, dù sao dù là Nguyệt Tuyển thực lực không bằng hắn, thế nhưng là cũng sẽ để hắn thụ thương. Giao ra không động ấn, nếu không, liền giết người, đồng thời triệt để độ diệt Diệp gia. Nam mơ. Diệp Huyền không đợi hắn nói xong, đột nhiên tế ra Đại La Tiên kiếm, một kiếm chém về phía hư không. Cong. Vâng. 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 Kiếm quang như cầu vồng, càng đem Hạo Thiên Tháp hư ảnh bổ ra một vết nứt. Ngươi. Dạ Vô Thương thanh âm tràn ngập kinh sợ. Một đạo hình chiếu cũng dám phách lối. Diệp Huyền cười lạnh. Nói cho ngươi bản thể, đợi ta khôi phục không động ấn lực lượng, tất lấy hắn trên cổ đầu người. Nói xong Diệp Huyền thôi động không động ấn, kim quang tăng vọt ở giữa mang theo chúng nữ trong nháy mắt biến mất. A. Diệp Huyền. Ta tất sát ngươi. Dạ Vô Thương nổ hống trong hư không vang vọng thật lâu. Một tung lũng bí ẩn bên trong, kim quang lóe qua, Diệp Huyền bọn người hiện ra thân hình. "Phu quân, ngươi không sao chứ?" Hỏa Linh Nhi lo lắng hỏi. Diệp Huyền lắc đầu, sắc mặt lại dị thường trắng xám. Cưỡng ép thôi động không động ấn, tiêu hao quá lớn. Hắn nhìn về phía trong tay địa đồ, ba cái quang điểm bên trong người gần nhất chính đang lóe lên. Đây là Nguyệt Tuyển lưu cho hắn địa đồ. "Chúng ta đi trước nơi này tìm kiếm bộ thiên thạch." Đường Linh Lung nhíu mày. "Có thể Dạ Vô Thương đã để mắt tới chúng ta, cho nên mới phải nhanh hơn." Diệp Huyền trầm giọng nói. Nguyệt Tuyền ký ức biểu hiện, bổ thiên thạch không chỉ có thể chữa trị không động ấn, còn có thể che lấp thiên cơ, để Hạo Thiên Tháp tạm thời tìm không thấy chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải đạt được, mà lại không động ấn trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lực lượng. Ta nhất định phải bổ thiên thạch đến che đậy Diệp gia, nếu không, tiên điện người không có cách nào đối phó chúng ta, liền sẽ cầm Diệp gia người khác hạ thủ. Chúng nữ nhìn nhau, cùng nhau gật đầu. Sau ba ngày, nữ hoa di tích bên ngoài, Diệp Huyền bọn người đứng tại một chỗ sườn núi trước, phía trước là sâu không thấy đáy hắc cốc, trong cốc vân vụ lờ lờ, mơ hồ có ngũ thải hà quang lộ ra. Chính là chỗ này. Diệp Huyền so sánh địa đồ, bổ thiên thạch ngay tại đáy cốc. Đường Linh Lung đột nhiên chỉ bầu trời, các ngươi nhìn, chỉ gặp cuối chân trời, một mảnh tử vân chính đang chậm rãi bay tới, những nơi đi qua, liền ánh sáng mặt trời đều bị thôn vệ. Là Hạo Thiên Tháp khí tức. Chương 381, bổ thiên thạch hạch tâm, nữ hoa tinh khí. Chương 381, bổ thiên thạch hạch tâm, nữ hoa tinh khí. Hỏa Linh Nhi sắc mặt đại biến, hắn thế mà nhanh như vậy thì tìm tới. Diệp Huyền ánh mắt ngưng tụ, không kịp chậm rãi thăm dò, trực tiếp nhảy đi xuống. Cái gì? Chúng nữ kinh hô, cái này thâm viên phía dưới lực lượng vô cùng khủng bố. Bọn hắn chỉ là tiếp cận đều cảm giác đến sắp hít thở không thông. Nếu là cứ như vậy nhảy đi xuống, tất nhiên cựu tử nhất sinh á tin tưởng ta. Diệp Huyền kéo các nàng lại tay. Không động ấn sẽ bảo hộ chúng ta. Nói xong, không giống nhau chúng nữ phản ứng, hắn thả người nhảy lên, mang theo các nàng nhảy vào thâm cốc. Hạ xuống trong cùng phòng, chúng nữ vô ý thức ôm chặt Diệp Huyền. Không động ấn tản mát ra nhu hòa kim quang, đem mọi người bao khỏa. Đột nhiên, đáy cốc vân vụ tách ra, lộ ra một tòa cổ lão tế đàn. Chính giữa tế đàn, một khối năm màu lộng lẫy tảng đá chính tản ra ấm áp quang mang. bộ thiên thạch. Diệp Huyền trong mắt lóe lên vui mừng, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền có thể đạt được. Hắn đang muốn đưa tay đi lấy, dị biến nảy sinh.
Vâng, vâng, vâng.
Một đạo tử quang từ trên trời giáng xuống, trực kích tế đàn. Cẩn thận. Diệp Huyền bản năng quay người, dùng phía sau lưng đón đỡ một kích này.
Phúc.
Hắn phun ra một ngụm máu tươi, lại mượn trùng kích lực, bắt lại bộ thiên thạch.
Phu quân.
Không có sao chứ? Chúng nữ kinh hô. Kim quang cùng ngũ thải quang mang xen lẫn, hình thành một cái to lớn quang kén, đem mọi người bao khỏa trong đó. Dạ Vô Thương nộ hống từ trên cao truyền đến.
Diệp Huyền,
người trốn không thoát. Quang kén bên trong, Diệp Huyền khó khăn gạt ra một cái nụ cười. Ngay tại vừa mới, hắn đã thúc giục bộ thiên thạch lực lượng, đem nơi này triệt để phong tỏa che đậy. Cho dù là Dạ Vô Thương, cũng vô pháp tìm tới mảnh không gian này. Hắn vào không được, bộ thiên thạch đã bắt đầu phát huy tác dụng. Quang kén bên trong, ngũ thải quang mang như mặt nước lưu động, đem ngoại giới hết thảy ngăn cách. Diệp Huyền có thể cảm nhận được Dạ Vô Thương lực lượng cuồng bạo chính tại bên ngoài tàn phá bừa bãi, lại không cách nào xuyên thấu tầng này nhìn như yếu kém bình thường, mà lại che đậy thiên cơ về sau, mặc kệ Dạ Vô Thương dùng dạng gì thủ đoạn đều không có cách nào tìm ra Diệp Huyền tung tích. Bộ thiên thạch lực lượng là siêu việt thế giới dung hợp chi lực, cực kỳ cường đại, chính là bản nguyên.
Phu quân, thương thế của ngươi không có sao chứ?
Hỏa Linh Nhi đỡ lấy lung lay sắp đổ Diệp Huyền, thanh âm phát run lấy hỏi.
Diệp Huyền thương thế vốn là không có tốt, vừa rồi tại Dạ Vô Thương đến thời điểm, lại mạnh mẽ thôi động không động ấn lực lượng bảo hộ bọn hắn. Sau cùng càng là tại bước ngoặt nguy hiểm vận dụng bộ thiên thạch lực lượng bảo vệ các nàng, có thể nói là thương tổn càng thêm thương tổn. Hỏa Linh Nhi trong lòng tự nhiên là phi thường lo lắng.
Diệp Huyền túi đầu mắt nhìn trước ngực bị tử quang tiêu đốt ra vết thương, hắc khí đang không ngừng theo miệng vết thương lan tràn.
Không sao, Hạo Thiên Tháp lực lượng không gây thương tổn căn bản, ta bản nguyên chi lực rất là cường đại, những thương thế này qua một thời gian ngắn liền tốt.
Diệp Huyền khoát tay hào nói,
những thứ này thương tổn nhìn lấy nghiêm trọng, trên thực tế còn không bằng hắn vừa mới cưỡng ép thôi động bộ thiên thạch tới nghiêm trọng, cho nên cũng không có gì đáng ngại.
Thế nhưng là
thương thế của ngươi.
Đường Linh Lung có chút đau lòng nhìn lấy Diệp Huyền.
Không có chuyện gì.
Diệp Huyền nhìn lấy Đường Linh Lung, sau đó thở dài. Hắn đem bộ thiên thạch đặt tại miệng vết thương, ngũ thải quang mang lập tức cùng hắc khí quấn quýt lấy nhau, phát ra từ từ thành vàng.
Bộ dạng này nhìn lấy thì đau.
Bất quá Diệp Huyền thương tổn đã từ từ bắt đầu khôi phục, hiển nhiên, bộ thiên thạch đối với trị liệu thương thế cũng có tác dụng nhất định. Nhìn đến Diệp Huyền bắt đầu trị liệu thương thế, Đường Linh Lung cuối cùng là thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu dò xét bốn phía. Nàng ngắm nhìn bốn phía, quang kén nội bộ không gian không lớn, lại cho người một loại vô hạn kéo dài ảo giác.
Nơi này là
bộ thiên thạch nội bộ không gian. Diệp Huyền cảm thụ được trong tay tảng đá mạch động cùng linh lực thản nhiên nói, chúng ta tạm thời an toàn.
Thật sao?
Nếu là như vậy, vậy nhưng quá tốt rồi.
Hỏa Linh Nhi cũng thở dài một hơi.
Đột nhiên, quang kén chấn động kịch liệt lên, ngoại giới truyền đến Dạ Vô Thương tức giận gào thét.
Diệp Huyền,
ngươi cho rằng trốn vào vỏ rùa thì không có chuyện gì sao?
Bản tọa sớm muộn sẽ tìm được ngươi.
Chúng nữ nghe nói như thế sau sắc mặt trắng bệnh, thanh âm kia dường như trực tiếp đâm vào não hải, khiến nhân thần hồn rung động. Tiên điện chi chủ lực lượng cường đại có thể thấy được luồng đốm.
Diệp Huyền lại thần sắc bình tĩnh, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ được trùng quanh lực lượng.
Hắn đang hư trương thanh thế, bộ thiên thạch đã kích hoạt lên tiên cơ che đậy, Hạo Thiên Tháp trong thời gian ngắn tìm không thấy chúng ta.
Vậy chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ?
Hỏa Linh Nhi hỏi.
Diệp Huyền nhìn về phía quang kén chỗ sâu, chỗ đó có một đạo như ẩn như hiện năm màu thông đạo.
Bộ thiên thạch tại chỉ dẫn chúng ta, thông đạo cuối cùng hẳn là khu di tích này hải tâm.
Hắn đứng người lên, miệng vết thương hắc khí đã bị tịnh hóa hơn phân nửa.
Đi, chúng ta thời gian không nhiều, không thể ở chỗ này lưu lại đi.
Mọi người bước vào thông đạo trong nháy mắt, chung quanh cảnh tượng đổi biến.
Nguyên bản không gian thu hẹp đột nhiên mở rộng thành một cái to lớn lòng đất độc đá.
Thạch nhũ phía trên hiện ra trong suốt ánh sáng nhạt, chiếu sáng phía trước một tòa cổ lao thạch đài.
Thạch đài hiện lên liên hoa hình, trung ương lơ lửng một dọn trong suốt sáng long lanh dị thể, dù cho cách nhau rất xa, cũng có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó rồi rào sinh cơ.
Cái đó là
Đường Linh Lung chừng vào mắt,
nữ hoa tinh khí.
Diệp Huyền thanh âm trầm thấp, nhưng là mọi người cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói kinh ngạc.
Truyền thuyết bên trong bộ thiên thạch hải tâm, người chết sống lại, mọc lại thân thể, truyền văn chỉ cần một tia thì có thể để người ta trong nháy mắt thành tiểu tiên nhân tuyệt thế thần vật.
Cái này,
Hỏa Linh Nhi cực kỳ kinh ngạc, loại này thiên địa thần vật đột nhiên xuất hiện, thật sự là để người chấn kinh cực kỳ.
Liên tại bọn hắn chuẩn bị tiếp cận gần lúc, mặt đất đột nhiên nứt ra vô số khe hở, từng đạo dây leo phá đất mà lên, như linh xà giống như hướng mọi người đánh tới.
Cẩn thận!
Diệp Huyền huy kiếm chặt đứt trước hết đánh tới mấy cây dây leo, lại phát hiện chỗ đứt lập tức tái sinh.
Những thứ này không phải phổ thông thực vật, là di tích bấy dập.
Chúng nữ cấp tốc tránh né, thế mà dây leo càng ngày càng nhiều, rất mau đem bọn hắn chia ra bao vây.
Thách ra đi!
Tại thạch đài tụ hợp,
Diệp Huyền hét lớn một tiếng, không động ấn kim quang bạo phát, tạm thời mở ra một cái thông đạo.
Mọi người không kịp nghĩ nhiều, mỗi người hướng phương hướng khác nhau phá vây.
Diệp Huyền một đường chém giết vô số dây leo, lại cảm giác thể nội linh lực tiêu hao cực nhanh.
Những thứ này dây leo không chỉ có thể hấp thu linh lực, sẽ còn phóng thích một loại tê liệt thần hồn độc tố.
Động tác của hắn bắt đầu biến đến chậm chạp, ánh mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ.
Trước kia những cái kia linh lực, tựa hồ tại giờ phút này toàn bộ mất đi hiệu lực đồng dạng, không có bất kỳ cái gì làm dịu tác dụng.
Ngay tại hắn sắp kiệt lực lúc, một đạo thanh lanh âm thanh vang lên.
Thanh âm này như chi lan ngọc khóc đồng dạng, làm cho người không nhịn được muốn say mê trong đó, khó có thể tự kiềm chế.
Diệp Huyền có như vậy một cái chớp mắt lâm vào trong hoảng hốt, nhưng là rất nhanh nhưng lại tỉnh táo lại hoàn hồn.
Người xông vào, người bước,
dây leo giống như thủy triều thối lui. Diệp Huyền ngẩng đầu,
trông thấy thạch đài phía trước đứng đấy một vị áo trắng nữ tử. Nàng tóc dài như thác nước, mi tâm một điểm chu sa, dung mạo lại cùng Nguyệt Tuyển giống nhau đến bảy phần. Ngươi là? Diệp Huyền nắm chặt không động ấn, cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Chương 382, nữ hoa tộc thành nữ. Chương 382, nữ hoa tộc thành nữ. Áo trắng nữ tử đứng yên thạch đài phía trước, tay áo không gió mà bay, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt ngũ thải hạt quang. Diệp Huyền đồng tử hơi co lại, ánh mắt tại nữ tử cùng dọn kia lơ lửng nữ hoa tinh khí ở giữa vừa đi vừa về lên nhìn. Ngươi không phải Nguyệt Tuyển? Diệp Huyền chau mày, nhưng là cùng Nguyệt Tuyển như thế tương tự, tất nhiên là cùng Nguyệt Tuyển có một loại nào đó quan hệ. Chỉ là bây giờ tình huống này, Diệp Huyền không thể tùy tiện bại lộ chính mình. Mà lại, hắn ẩn ẩn minh bạch, thượng cổ thời đại những chuyện kia hoàn toàn không phải hiện tại người có thể minh bạch. Rất có thể những cái kia thượng cổ ghi chép đều rơi mất qua. Dù sao, bây giờ từ đó lộ ra ngoài một chút điểm đều đã vượt qua Diệp Huyền tưởng tượng. Lúc trước cái kia một trận họa kéo dài vô số tuế nguyệt, vô số đại giới tai nạn, tuyệt đối không phải hắc ám đại giới xâm lấn sự tình đơn giản như vậy, tất nhiên còn có những chuyện khác. Diệp Huyền thể nội linh lực âm thầm vận chuyển, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Nữ tử nghe vậy, khóe môi câu lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong. Nguyệt Tuyển, cái kia phản đồ cũng xứng cùng bản tọa đánh đồng. Nàng thanh âm rõ ràng lạnh như băng tuyển, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Huyền chấn động trong lòng, nữ tử này lại xưng Nguyệt Tuyển là phản đồ, thân phận chỉ sợ không thể coi thường. Mà lại, điều này cũng làm cho Diệp Huyền càng thêm không nghĩ ra được. Nguyệt Tuyển đem Dạ Vô Thương xem là phản đồ, là bởi vì Dạ Vô Thương đánh cắp Hạo Thiên Tháp làm hại thủ hộ nhất tộc cơ hồ đoàn diệt. Nhưng là nữ tử này nói Nguyệt Tuyển là phản đồ là chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền nhịn không được nhíu mày hỏi thăm. Ngươi là ai? Bản tọa chính là nữ hoa tộc thánh nữ, Phong Lý Hy. Nữ tử tay ngọc nhẹ giơ lên, thạch đài trung quanh nhất thời hiện ra lít nha lít nhít cổ lao phù văn, đem nữ hoa tinh khí một mực bảo vệ. Giọt này tinh khí chính là tộc ta chí bảo, há lại cho ngoại nhân nhúng chàm. Diệp Huyền nghe vậy, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nữ hoa tộc sớm đã tại thượng cổ thời kỳ thì mai danh nhận tích, không nghĩ tới lại còn có hậu nhân tồn thế. Mà lại nữ hoa nhất tộc, cái này. Diệp Huyền cảm giác, chính mình cái này mấy ngàn năm chấn kinh vào hôm nay toàn dùng. Hắn cưỡng chế chấn kinh, trầm giọng nói, chúng ta cũng không phải là có ý mạo phạm, chỉ là vì tránh né cựu địch mới ngộ nhập nơi đây. Phong Lý Hy cười lạnh một tiếng. Tránh né cựu địch. Cái kia Dạ Vô Thương sát thực khó giải quyết, nhưng đây cũng không phải là các ngươi tự tiện xông vào cấm địa lý do, huống chi các ngươi còn thấy được nữ hoa tinh khí, đáng chết. Nàng lời còn chưa dứt, đột nhiên nhấc vung tay lên, một đạo năm màu quang nhận phá không mà đến. Diệp Huyền vội vàng giơ kiếm đón đỡ, lại bị chấn động đến liền lùi mấy bước, nước gan bàn tay. Hảo cường lực lượng. Cái này Phong Lý Hy thực lực, chỉ sợ không tại Dạ Vô Thương phía dưới. Đã tới, thì vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Phong Lý Hy trong mắt hàn quang chợt hiện, hai tay kết ấn, toàn bộ động đá nhất thời chấn động kịch liệt lên. Vô số dây leo theo bốn phương tám hướng vào tới, so lúc trước càng thêm hung mãnh. Diệp Huyền cắn răng thôi động linh khí, đại la tiên kiếm kim quang cùng ngũ thải quang mang kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Dừng tay. Hỏa Linh Nhi bọn người rốt cục đột phá dây leo phong tỏa, chạy tới thạch đài phụ cận. Phong Lý Hy nhìn đến Hỏa Linh Nhi trong nháy mắt, động tác đột nhiên chỉ trệ. Trúc Long huyết mạch. Nàng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, thế công cùng theo đó yếu bớt. Diệp Huyền nắm lấy cơ hội, cấp tốc cùng mọi người tụ hợp. Phu quân, ngươi không sao chứ? Đường Linh Lung đỡ lấy lung lay sắp đổ Diệp Huyền, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyền lắc đầu, ánh mắt thủy chung khóa chặt Phong Lý Hy. Nàng tự xưng là nữ hoa tộc thánh nữ, thực lực thâm bất khả chắc, không phải thường nhân có thể so tồn tại, hành sự cẩn thận. Hỏa Linh Nhi tiến lên một bước, nhìn thẳng Phong Lý Hy. Tiền bối, chúng ta cũng không có ác ý, chỉ là vì cầu tự vệ mới ngộ nhập nơi đây. Phong Lý Hy đánh giá Hỏa Linh Nhi, thần sắc dần dần hòa hoãn. Trúc Long cùng ta nữ hoa tộc ngọn nguồn rất sâu, xem ở trên mặt của ngươi, bản tọa có thể mở ra một con đường. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Bất quá, các ngươi nhất định phải lập tức rời đi, không được nhúng chàm nữ hoa tinh khí. Bằng không mà nói, ta hiện tại liền giết các ngươi, để cho các ngươi trở thành nữ hoa tinh khí chất dinh dưỡng. Phong Lý Hy ánh mắt nhìn chằm chằm hai người, tuy nhiên ngoài miệng nói buông tha, nhưng là trên thực tế nàng nhưng thủy chung chưa từng buông lỏng. Chỉ cần Diệp Huyền bọn hắn có chút muốn động thủ tâm tư, Phong Lý Hy sẽ không chút do dự động thủ giết người. Diệp Huyền nghe vậy, trong lòng ám gấp. Bộ tiên thạch tuy nhiên có thể tạm thời che đậy tiên cơ, nhưng là nếu là có nữ hoa tinh khí, không động ấn lực lượng cũng sẽ khôi phục một số. Mà lại muốn che đậy, bộ tiên thạch lực lượng cũng đồng dạng muốn khôi phục. Không phải vậy, một khi Dạ Vô Thương tìm tới phương pháp đột phá phong tỏa, bọn hắn đem không có đường lui nữa. Ngay tại song phương rằng co thời khắc, động đá đỉnh chót đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mà cũng chính là cái này thời điểm, bộ thiên thạch lóe ra màu vàng kim quang mang, sau đó biến đến ảm đạm xuống. Vang, vang, vang. Đá lớn sụp đổ, một đạo màu tím thân ảnh phá không mà tới. Tìm tới các ngươi. Dạ Vô Thương tay cầm Hạo Thiên Tháp, quanh thân tử khí lở lở, trong mắt sát ý ngập trời. Làm sao có thể? Diệp Huyền chấn kinh. Bộ thiên thạch thiên cơ che đậy lại bị phá. Phong Lý Hy sắc mặt đột biến, Hạo Thiên Tháp. Phong Lý Hy giống như là ý thức được cái gì một dạng, lúc này cải biến chủ ý các ngươi lui về phía sau. Nói xong, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, thạch đài phía trên nữ hoa tinh khí đột nhiên quang mang đại thịnh. Dạ Vô Thương cười lạnh, chỉ là nữ hoa hậu nhân, cũng dám ngăn trở ta. Hắn thôi động Hạo Thiên Tháp, một đạo màu tím quang trụ trực kích xuống. Phong Lý Hy không tránh không né, lại trực tiếp dẫn động nữ hoa tinh khí nên kích. Hai cỗ chí cường lực lượng va chạm, toàn bộ động đá trong nháy mắt bị lóa mắt quang mang bao phủ. Diệp Huyền chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng đem hắn đẩy ra, bên hai truyền đến Phong Lý Hy thanh âm dồn dập. Đi mau, theo sông ngầm dưới lòng đất rời đi. Ta ngăn chặn hắn. Quang mang bên trong mơ hồ có thể thấy được Phong Lý Hy thân ảnh đang từ từ hư hóa. Nàng tại cùng Dạ Vô Thương chống lại, mà lại nàng thi triển lực lượng, Diệp Huyền nhìn rõ ràng, cùng Nguyệt Tuyển Cơ hồ giống như lúc. Cái này vẫn như cũ để Diệp Huyền cảm giác hơi kinh ngạc. Diệp Huyền biết giờ phút này không phải thời điểm do dự, lúc này mang theo mọi người hướng động đá chỗ sâu chạy tới. Sau lưng truyền đến Dạ Vô Thương tức giận gào thét, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Lại là một trận thanh thế to lớn tiếng vang. Diệp Huyền quay đầu, trông thấy Phong Lý Hy đã hóa thành một tôn to lớn nữ hoa hư ảnh, đem Dạ Vô Thương tạm thời vây khốn. Nàng chống đỡ không được bao lâu, chúng ta đến mau chóng tìm tới lối ra. Mọi người dọc theo sông ngầm dưới lòng đất đi nhanh, không biết qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một tia ánh sáng. Ngay tại lúc sắp thoát hiểm thời khắc, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo trong nước sông thoát ra. Cẩn thận! Diệp Huyền huy kiếm chém tới, cái kia hắc ảnh lại linh hoạt tránh đi, lộ ra chân diện mục. Một đầu toàn thân đen nhánh giao long. Ha ha ha, Phong Lý Hy, ta rốt cục chờ được ngươi, ngươi đem ta nhốt ở chỗ này, không nghĩ tới đi, ta lại còn có thể thoát khốn, cho nên Phong Lý Hy, hôm nay là ngươi. Các ngươi là ai? Không phải Phong Lý Hy. Cái kia giao long miệng nói tiếng người, lời nói ra lại làm cho mọi người hơi kinh ngạc. Hừ, bất kể là ai, hôm nay ai dám ngăn trở ta thoát khốn, ta liền giết người nào. Chương 383, thần điện biến cố. Chương 383, thần điện biến cố. Hắc giao mở ra miệng to như chậu máu, một đạo độc dịch phun ra ngoài. Một đạo hồng quang lóe qua, Diệp Huyền còn không có độc thủ, Hỏa Linh Nhi hiện ra trúc long chân thân, cùng Hắc giao chiến đấu cùng một chỗ. Các ngươi đi trước. Hỏa Linh Nhi thanh âm theo hỏa diễm bên trong truyền đến. Diệp Huyền nhìn qua cùng Hắc giao kịch chiến Hỏa Linh Nhi, trong lòng lo lắng bất phần. Không cần, chỉ là một đầu giao long, còn chưa xứng ngăn lại ta đường đi. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, trong chốc lát một đạo tinh thần thần quang xông về cái kia giao long. Chỉ là nguyên bản những thứ này đủ để giết chết đại đế một kích, lại sau đó một khắc lặng yên biến mất. Chuyện gì xảy ra? Diệp Huyền hơi kinh ngạc. Ha ha, nơi này là nữ hoa di tích, không có đạt được công nhận người, không cách nào thi triển ra lực lượng. Hôm nay là tử kỷ của ngươi. Cái kia giao long phát ra cười ha ha, nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt tựa như là nhìn lấy một người chết mà thôi. Phu quân, đi mau. Hỏa Linh Nhi lại một lần nữa nói. Lúc này tình thế nguy cấp, Diệp Huyền bất đắc dĩ. Linh cẩn thận, mau sớm đến cùng chúng ta tụ hợp. Diệp Huyền sau khi nói xong lời này, liền dẫn mọi người tiếp tục rời đi. Hắn biết Hỏa Linh Nhi thực lực, đối phó một đầu hắc giao vẫn là không có vấn đề. Hắc giao thấy thế nộ hống, mơ tưởng chạy trốn. Nó đột nhiên vung vẩy cái đuôi lớn, nhấc lên ngập trời bọt nước. Hỏa Linh Nhi hóa thành trúc long chân thân phun ra liệt diễm, đem sóng nước bốc hơi thành đầy trời bạch vụ. Người đối thủ là ta. Hỏa Linh Nhi long đồng trung kim mang lớp lóe, long chảo xé rách hư không, tại hắc giao trên thân lưu lại thật sâu vết thương. Cùng lúc đó, Diệp Huyền bọn người rốt cục xông ra sông ngầm dưới lòng đất, đi vào một chỗ xa lạ sơn cốc. Nơi xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ, hiển nhiên Phong Lý Hy cùng Dạ Vô Thương chiến đấu còn đang tiếp tục. Chúng ta làm sao bây giờ? Đường Linh Lung khẩn trương hỏi. Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía nơi xa. Trước tìm an toàn địa phương chỉnh đốn, chờ Linh Nhi trở về, ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Những thời giờ này phát sinh sự tình, để Diệp Huyền cảm giác không hiểu ra sao. Luôn cảm giác tựa hồ có cái gì chân tướng muốn xuất hiện đồng dạng, nhưng là bây giờ lại là sương mù mông lung một mảnh, để người không làm rõ ràng được. Diệp Huyền không thích cảm giác như vậy, nhưng là bây giờ cũng chỉ có để không động ấn lực lượng khôi phục về sau, mới có thể lại tính toán sau. Ngay tại lúc này, một đạo hư nhược thanh âm theo mọi người sau lưng truyền đến. Các ngươi đi mau. Mọi người quay đầu, chỉ thấy Phong Lý Hy thân ảnh như ẩn như hiện xuất hiện tại cạnh một tảng đá lớn. Áo nàng tổn hại, khoe miệng chảy máu, hiển nhiên bị trọng thương. Phong Lý Hy. Diệp Huyền liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Phong Lý Hy khó khăn giơ tay lên, chỉ hướng chỗ sâu. Dạ Vô Thương, đã dung hợp bộ phận Hạo Thiên Tháp lực lượng, các ngươi nhất định phải đi nữ hoa thần điện. Ở nơi đó, các ngươi có thể đạt được hết thể chân tướng, nhanh đi, còn có Nguyệt Tuyển, còn có. Nàng còn chưa có nói xong, thân ảnh tựa như bọn biển giống như tiêu tán, chỉ để lại một cái ánh sáng năm màu bay xuống tại Diệp Huyền lòng bàn tay. Đây là nữ hoa tinh khí. Diệp Huyền khiếp sợ không thôi, dù sao vừa mới Phong Lý Hy còn không nguyện ý để bọn hắn tới gần nữ hoa tinh khí, nhưng là bây giờ lại cho hắn. Đột nhiên, tinh khí bắn ra một đạo quang mang, trên không trung hình thành một bức bản đồ, tiêu ký lấy thông hướng nữ hoa thần điện lộ tuyến. Xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Diệp Huyền thu hồi tinh khí, chính muốn dẫn dắt mọi người xuất phát, lại nghe thấy trên bầu trời truyền đến một tiếng long ngâm. Hỏa Linh Nhi từ trên trời giáng xuống, trên thân mang theo mấy cái chỗ vết thương, nhưng lại chỉ là ngoại thương mà thôi, cũng không lo ngại. Đầu kia hắc giao tạm thời bị ta vây khốn, chúng ta đi mau. Mọi người xuôi theo lấy địa đồ chỉ dẫn, xuyên qua trùng điệp hiểm trở, rốt cục tại một chỗ vách đá một bên thấy được tòa kia lơ lửng giữa không trung cổ lao thần điện. Thần điện bao quanh lấy ngũ sắc tường vân, tản ra thần thánh mà tang thương khí tức, mà lại cái này bên ngoài bao phủ cực hạn quang hoa, dường như cũng không phải là cái này thế giới đồ vật đồng dạng, có cực hạn mỹ lệ. Là cái này, nữ hoa thần điện. Đường Linh Lung ngước nhìn tòa này kiến trúc hùng vĩ, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động. Mọi người ở đây chuẩn bị leo lên thần điện lúc, bầu trời đột nhiên tối xuống. Một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ khắp nơi, Dạ Vô Thương thanh âm như là như lôi đình nổ vang, chạy ngược lại là rất nhanh. Chỉ thấy Dạ Vô Thương chân đạp tử vân mà đến, trong tay Hạo Thiên Tháp tách ra làm người sợ hãi quá mang. Càng đáng sợ chính là, mắt trái của hắn vậy mà biến thành quỷ dị màu tím, cùng mắt phải huyết sắc hình thành so sánh rõ ràng. Hắn đã trưởng khống Hạo Thiên Tháp lực lượng, hắn đây là muốn dung hợp Hạo Thiên Tháp. Hỏa Linh Nhi hoảng sợ nói, Diệp Huyền nắm chặt Đại La Tiên kiếm. Nếu là Dạ Vô Thương tại lúc này động thủ, Diệp Huyền cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, tất nhiên sẽ liều chết một kích. Dù là tử, hắn cũng sẽ trọng thương Dạ Vô Thương. Dạ Vô Thương cởi như điên lấy huy động Hạo Thiên Tháp, một đạo màu tím quang trụ thẳng bổ xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nữ hoa thần điện đột nhiên bắn ra vạn trượng quang mang, hình thành nhất đạo bình chướng chặn công kích. Thần điện đại môn chậm rãi mở ra, một cái thương lão mà thanh âm uy nghiêm truyền ra. "Vào đi." Diệp Huyền bọn người liếc nhau, không chút do dự phóng tới thần điện đại môn. Dạ Vô Thương giống giận muốn ngăn cản, lại bị thần điện phát ra quang mang bất lui. Là người cuối cùng tiến nhập thần điện về sau, đại môn ầm ầm đóng cửa. Dạ Vô Thương ở bên ngoài điên cuồng công kích, lại không cách nào dung chuyển thần điện mảy may. Thần điện nội bộ, mọi người kinh ngạc phát hiện nơi này có động thiên khác. Vô số trôi nổi cổ lão điện tịch, tản ra ánh sáng nhạt kỳ dị thực vật, còn có trung ương cái kia tòa to lớn nữ hoa thần tượng. Trước tượng thần đứng đấy một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn xoay người lại, ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trong tay nữ hoa tinh khí phía trên. "Các ngươi đã tới." Lão giả thanh âm mang theo thật sâu vẻ mệt mỏi, nhưng nhìn Diệp Huyền ánh mắt lại mang theo một số chờ mong. "Ta là nữ hoa tộc sau cùng thủ hộ giả, nữ hoa thần điện đại tế ti." Diệp Huyền tiến lên một bước nhìn lấy cái này lão hầu. "Tiền bối, Dạ Vô Thương chính ở bên ngoài, không biết nhưng có đối kháng chi pháp. Ta biết các ngươi rất gấp, nhưng càng quan trọng hơn là các ngươi tất cần biết trận tướng, liên quan tới thượng cổ trận kia tai nạn, liên quan tới Hạo Thiên Tháp, liên quan tới mỗi người các ngươi số mệnh." Hắn chỉ hướng thần điện chỗ sâu. "Ở nơi đó, cất dấu cải biến hết thảy quan trọng, nhưng muốn nghĩ đạt được nó, các ngươi nhất định phải thông qua nữ hoa thí luyện." Nghe nói như thế về sau, Diệp Huyền bất đắc dĩ thở dài một hơi, những người này cùng câu đấu người mở dạng, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Nhưng là nếu là muốn khôi phục không động ấn cùng bổ thiên thạch lực lượng, hắn nhất định phải nhẫn lại. "Tiên bối, Phong Lý Hi nàng còn sống không?" Nghe nói như thế sau, lão giả trong mắt lóe lên một tia bị thương. "Nàng chỉ là nữ hoa tinh khí ngưng tụ một đạo phân thân, chân chính Phong Lý Hi sớm đã tại thượng cổ đại chiến bên trong vẫn lạc, đạo này phân thân tồn tại ý nghĩa, cũng là chờ đợi các ngươi đến." Diệp Huyền chấn động trong lòng. "Chờ đợi chúng ta?" Lão giả không có trực tiếp trả lời, mà chính là phất tay mở ra một đạo quan môn. Thời gian không nhiều lắm, Dạ Vô Thương đang cùng Hạo Thiên Tháp chiều sâu dung hợp, một khi thành công, hắn đem không ai cản nổi, các ngươi tất cần lập tức bắt đầu thí luyện. Chương 384, Nữ Hoa Huyễn Cảnh. Chương 384, Nữ Hoa Huyễn Cảnh. Ta muốn biết. Diệp Huyền còn muốn hỏi chút gì, nhưng lại cảm giác hai mắt tỏa sáng, sau một khắc, tinh không bắt đầu vặn mèo, một cái thanh âm quen thuộc xuất hiện. "Hoan nên đi vào Nữ Hoa Huyễn Cảnh." Mọi người khiếp sợ quay đầu, chỉ thấy Nguyệt Tuyển thân ảnh chậm rãi hiện lên. Nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, thời khắc này nàng người khoác năm màu hạ y, cái trán có cùng Phong Lý Hy đồng dạng nữ hoa ân ký. "Nguyệt Tuyển, vẫn là Phong Lý Hy, người sao lại thế?" Diệp Huyền khó có thể tin nhìn lấy nàng. Nguyệt Tuyển lộ ra đắng chát mỉm cười. "Ta cũng không phải là Nguyệt Soái, cũng không phải Phong Lý Hy, chỉ là ngươi nội tâm huyễn ảnh bắn ra thôi, ngươi khát vọng nhìn thấy Nguyệt Tuyển cùng Phong Lý Hy, cho nên nhìn thấy mới là cái này một bộ dáng. Nếu là ngươi trong lòng khát vọng nhìn thấy người khác, ta tự nhiên cũng sẽ là người khác bộ dáng. Huyễn cảnh vốn là dựa theo ngươi suy nghĩ trong lòng xuất hiện biến hóa." Nguyệt Soái thản nhiên nói. "Huyễn cảnh?" Diệp Huyền nghe nói như thế về sau, sững sờ chỉ chốc lát. Cũng thế, trong khoảng thời gian này gặp phải sự tình, để hắn luôn luôn nghĩ đến Nguyệt Tuyển, như vậy nhìn đến Nguyệt Soái bộ dáng cũng không phải việc khó. "Đi thôi, dọc theo tinh không cổ lộ tiến về, ngươi liền có thể đến huyễn cảnh bên trong, nhưng là xin nhớ kỹ, đường ở trong lòng, có thể hay không khám phá chính mình con đường, còn muốn xem chính ngươi." "Các ngươi, đều đi thôi." Nguyệt Soái đưa tay vì mọi người chỉ dẫn huyễn cảnh con đường. Tinh hà cổ lộ, tinh thần chập chờn, mỗi một đạo tinh thần minh diệt, lấp lóe ở giữa đều đại biểu cho một cái đại giới xuất hiện cùng biến mất. Diệp Huyền nhìn rõ ràng, những cái này tinh thần minh diệt tựa hồ cũng cùng vi tích có quan hệ. Nhưng là ngay tại Diệp Huyền muốn phải cẩn thận quan sát những thứ này hành trình biến hóa thời điểm, trước mắt của hắn nổi lên một đạo màu trắng quang mang. Sau đó cả người liền biến mất tại tinh thần cổ lộ bên trong. Làm Diệp Huyền một lần nữa mở hai mắt ra thời điểm, hắn phát hiện chính mình đã đi tới một chỗ cực bắc khổ hàn chi địa. Cái này ở bên trong lạnh lẽo, mà hắn ở lại phòng lại cực kỳ tàn phá, chỉ có cỏ tranh bao trùm, gian phòng bên trong để đó một số tàn phá bàn ghế. Bất quá may ra, đối với thân thể giống như là cũng sớm đã thích ứng lạnh lẽo một dạng, cũng không có cảm giác cỡ nào thấu xương có nhịp. Trên vách tường để đó hai cái thú cốt, không biết là cái gì dã thú xương cốt, nhưng là xem bộ dáng là cần làm trang sức. Mà trên người hắn mặc cũng không phải là cái gì lộng lẫy vải áo, cũng chỉ là da thú mà thôi. Mà cả người hắn ngoại trừ hình dạng bên ngoài, tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì hắn cảm giác được, hắn lực lượng đã biến mất, hắn hôm nay cũng là người bình thường, cũng không phải là Quát Tháo Phong Vân Đại Đế Diệp Huyền. Xem ra hắn là đã tiến nhập huyễn cảnh bên trong. Diệp Huyền có khoảnh khắc như thế hoảng hốt, cái này huyễn cảnh đến cùng là muốn khảo nghiệm cái gì đâu? "Thái Hạo ca ca, mau ra đây, hôm nay đến phiên ngươi vì bộ tộc tìm kiếm con mồi." Ngay tại Diệp Huyền không biết mình tại huyễn cảnh bên trong thân phận đến tột cùng là cái gì, phải hoàn thành dạng gì nhiệm vụ mới có thể sau khi ra ngoài, một thiếu nữ thanh thúy ngân linh thanh âm truyền đến. Diệp Huyền ánh mắt nhìn về phía thanh âm phát ra địa phương, chỉ thấy một cái mắt sáng răng trắng thiếu nữ chính cười nhẹ nhàng nhìn lấy Diệp Huyền, nàng đôi mắt cực kỳ rung động lòng người, giống như chân trời trăng non đồng dạng, dung nhan kiều mị, mặc trên người cùng Diệp Huyền tương tự áo da thú, chỉ bất quá bởi vì nữ tử thích trưng diện duyên cớ, trên thân còn nhiều hơn rất nhiều trang sức, một đầu tóc đen rủ xuống, sinh ra kẽ hở còn mang theo hoa thơm, vỏ sò làm trang sức, bất nhiễm trần ai, phảng phất thuần chân nhất tiên tử đồng dạng. Mà lại nữ tử này dung mạo cùng Nguyệt Tuyển càng là cực kỳ tương tự, không phải nói là giống như lúc. Chỉ là Diệp Huyền quen thuộc tháng kia tuyển, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, trên mặt của nàng toàn bộ đều là cực kỳ đạm mạc dáng vẻ. Thái Sơn băng vu trước mặt mà không đổi màu, mà trước mắt thiếu nữ này lại cực kỳ long lanh rung động lòng người, nhất là cười rộ lên, càng là đẹp mắt gấp. Diệp Huyền cũng không khỏi nhếch miệng. "Tới, tới, đừng thúc giục." Cô thân thể này phát ra trả lời rất nhiều lần lời nói, sau đó rất nhuần nhuyễn đi ra ngoài. "Hi hi, Thái Hạo ca ca, lần này bộ tộc đi săn nhiệm vụ ta liền muốn giao cho ngươi, đây chính là ngươi hiển lộ tài năng thời điểm, ngươi có thể tuyệt không thể như xe bị tuột xích a." Thiếu nữ nhẹ nhàng linh hoạt đi tới Diệp Huyền bên người sáng sủa mà cười cười. "Ta ở chỗ này thân phận là Thái Hạo." Diệp Huyền ở trong lòng nghĩ đến, nhưng là trên mặt không chút nào không hiện. Nhập ra tùy tục, bây giờ hắn đối với bài trừ cái này vết tượng, không có chút nào đầu mối. Ngược lại không ngại trước thuận theo tự nhiên, nhu đồ đến tiếp sau. "Đây là tự nhiên, ta đương nhiên sẽ không như xe bị tuột xích, bất quá lần này ngươi không theo ta cùng đi sao?" Diệp Huyền thăm dò mà hỏi. Hắn tại cái này viễn cảnh bên trong, có lẽ là còn không có triệt để dung nhập viễn cảnh bên trong, hắn cũng không có liên quan tới Thái Hạo ký ức. Nếu là sau đó bị người nơi này phát giác ra được, sẽ không tốt. "Hừ, ta liền nói, ngươi trước không có nghe ta nói, ngươi còn mạnh miệng, hiện tại để cho ta bắt đến chứng cứ đi." Thiếu nữ đang nghe Diệp Huyền mà nói về sau, đột nhiên tiểu truy quyệt, một bộ cực không vui bộ dáng. Nhìn đến đây, Diệp Huyền chỗ nào còn có thể không hiểu. Vội vàng tiến đến thiếu nữ trước mặt cười, trong giọng nói cũng mang một chút định nọt ý vị. Cái này thiếu nữ dung mạo cùng Nguyệt Tuyền không khác nhau chút nào, nhìn lấy thiếu nữ, giống như là thấy được đã từng Nguyệt Tuyền một dạng. Để Diệp Huyền ngữ khí đều chậm lại rất nhiều. "Ai ra, ta hảo muội muội, là ca ca không đúng, ca ca trước đó không thể nhớ kỹ ngươi lời nói, là ta không tốt, hiện tại ngươi nói lại lần nữa xem đi, ta nhất định chăm chú nhớ kỹ, sẽ không bao giờ lại không nghe." Diệp Huyền cười nói. "Ngươi..." Có lẽ là Diệp Huyền thái độ mềm nhũn ra, cũng có lẽ là Diệp Huyền cái này Trương Tuấn Tú dung nhan có tác dụng. Tổng chi thiếu nữ chỉ là bệnh bệnh lên miệng liền tiếp tục nói, "Vậy ta nói lại lần nữa xem, nếu là lần sau ngươi còn không nhớ được, vậy ta liền rốt cuộc không cần để ý ngươi." Nói xong, thiếu nữ ôm ngực, sau đó vẻ mặt thành thật nhìn lấy Diệp Huyền. "A Mâu nói, tuổi của ta đủ rồi, muốn đi thần điện bên trong phụng dưỡng đại thần, mấy ngày nữa liền muốn mang ta đi đâu, cho nên lần này ta không có cách nào đi theo ngươi đi săn. Mà lại A Mâu còn nói, ta là nhất định sẽ được tuyển chọn, đến lúc đó liền không thể lại ra thần điện, cho nên Thái Hạo ca ca, ngươi theo đi săn sau khi trở về nhất định phải đi nhìn ta a. Cái kia có lẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt." Thiếu nữ có chút yêu thương, nhưng là rất nhanh lại kiên định. "Thần điện, đại thần." Diệp Huyền bị làm không hiểu ra sao, có điều hắn lại cũng không có trực tiếp hỏi đi ra. Hắn có thể cảm giác được lúc này hắn thân thể này cũng không có chút nào linh lực ba động, nhưng là lực lượng của thân thể lại phá lệ cường đại, như là dựa theo hậu thế cảnh giới đến coi là, cũng không thua bởi thánh nhân. Cho nên, có lẽ cái này bộ tộc là chuyên môn tu luyện lục thể, cũng không từng tu luyện linh khí. "Thái Hạo ca ca, đây là ta từ nhỏ đến nay tâm nguyện. Ta nguyện ý tiến về thần điện phụng dưỡng đại thần, thế nhưng là ta cũng có chút không nỡ bỏ ngươi, cho nên, ngươi nhất định sẽ đuổi tại ta tiến nhập thần điện trước đó trở về đúng không?" Chương 385, Nữ Hy. Chưa thành thánh nữ hoa. Chương 385, Nữ Hy. Chưa thành thánh nữ hoa. Thiếu nữ trong mắt lóe ra chờ mong cùng không muốn. Diệp Huyền nhìn minh bạch, loại ánh mắt này cùng Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi các nàng nhìn mình giống như lúc. Cái này thiếu nữ ái mộ hắn. Diệp Huyền trong lòng khẽ nhúc đích, gật đầu nói, "Yên tâm, ta nhất định sẽ gấp trở về gặp ngươi." "Quá tốt rồi." Thiếu nữ nhuyễn miệng cười, dường như băng tuyết tan rã đồng dạng, như nước mùa xuân đồng dạng rực rỡ. "Thái Hạo ca ca, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời." Diệp Huyền nhìn lấy nàng sáng rỡ nét mặt tươi cười, trong lòng không hiểu dâng lên một tia thương tiếc cảm giác. Hắn mơ hồ cảm giác, cái này viễn cảnh cũng không phải là đơn giản khảo nghiệm, mà chính là ẩn giấu đi một loại nào đó trọng yếu chân tướng. Có lẽ đối phương là muốn mượn nhờ loại này viễn cảnh nói cho hắn biết một loại nào đó không cách nào nói ra khỏi miệng đồ vật. Dù sao, cái này thiếu nữ lớn lên cùng Nguyệt Tuyển giống như lúc. Không biết vì sao, Diệp Huyền não hải bên trong còn lóe lên Phong Lý Hi bộ dáng. Rõ ràng chỉ là gặp mặt một lần, nhưng lại để Diệp Huyền nhớ mãi không quên. "Phong Lý Hi." Diệp Huyền tự lẩm bẩm. Chỉ bất quá hắn mà nói lại bị thiếu nữ nghe được. Thiếu nữ ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lấy hắn. "Thái Hạo ca ca, ngươi hôm nay làm sao là lạ? Ngọn gió nào bên trong hy vọng, ta là Nữ Hi, từ nhỏ cùng ngươi cùng nhau lớn lên Nữ Hi." "Nữ Hi?" Diệp Huyền chấn động trong lòng. Cái tên này, hắn từng ở trong sách cổ gặp qua, Nữ Hoa thị, họ Phong, danh Nữ Hi vọng, lại xưng Phong Lý Hi. Chẳng lẽ nói, trước mắt thiếu nữ này cũng là Nữ Hoa thị? Là thượng cổ thời kỳ còn chưa thành thánh nữ hoa. Mà chính mình thời khắc này thân phận, Thái Hạo, chẳng lẽ cũng là truyền thuyết bên trong nữ hoa huynh trưởng cùng trợ phu, Phục Hy. Diệp Huyền trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng mặt ngoài vẫn như cũ bình tĩnh. Dù sao đây cũng chỉ là suy đoán mà thôi, rất có thể chỉ là cầm giữ có tương đồng tên thôi. "Xin lỗi, tối hôm qua ngủ không ngon, có chút hoảng hốt." Nữ Hy không nghi ngờ gì, cười kéo tay của hắn nói, "Đi thôi, các tộc nhân đều tại chờ ngươi đấy." Bộ tộc quảng trường phía trên, mười mấy tên cường tráng săn người đã tập kết hoàn tất. Bọn hắn người khoác da thú, tay cầm cốt mâu, cả người đầy cơ bắp, khí huyết vượng thịnh như rồng. Mỗi người tựa hồ cũng không có tu luyện linh khí, nhưng là lực lượng của thân thể nhưng lại là cực kỳ đáng sợ, thậm chí có thể so sánh với một số lấy nhục thân tăng trưởng yêu thú. "Thái Hạo, lần này từ ngươi dẫn đội đi Bắc Phương Tuyết Nguyên săn giết băng giáp thú." Một vị tóc trắng xóa lao giả đi lên trước, trịnh trọng bố vô Diệp Huyền bà bay. "Nhớ kỹ, nhất định muốn tại trong vòng 10 ngày trở về, nếu không báo tuyết sẽ phong sơn, cho đến lúc đó trở lại gặp được đại phiền toái." Diệp Huyền nhẹ gật đầu. "Minh bạch, cầm lấy cái này đi, nó sẽ bảo hộ ngươi." lão giả đem một thanh cực kỳ sắc bén cốt mâu đưa cho Diệp Huyền. Diệp Huyền tiếp nhận lão giả đưa tới cốt mâu, cảm thụ được ẩn chứa trong đó rồi dạo lực. Cái này căn cốt mâu, đúng là dùng một loại nào đó thái cổ hung thú xương sống mài mà thành, mặc dù không linh lực ba động, lại ẩn chứa kinh khủng uy năng. Loại tài liệu này, cho dù là ở đời sau, cũng là đủ để gây nên mọi người tranh đoạt cực phẩm tài liệu. Bây giờ lại bị chế tác thành như thế thô ráp cốt mâu, thật đúng là có chút phung phí của trời cảm giác đây. Xuất phát. Diệp Huyền hét to một tiếng, nhìn thoáng qua còn tại nguyên chỗ nhìn lấy hắn Lữ Hy, dẫn theo đi săn đội ngũ rời mở bộ tộc. Sau 3 ngày, Bắc Phương Tuyên Nguyên, Hàn Phong gào thét, bay đầy trời trong tuyết, Diệp Huyền một đoàn người rốt cuộc tìm được băng giáp thú tung tích. Thái Hạo, ngươi nhìn. Một tên thợ săn chỉ nơi xa sườn dốc phủ tuyết phía trên to lớn thân ảnh. Đó là một đầu chừng cao 10 trượng cự thú, toàn thân bao trùm lấy trong suốt băng giáp, răng nanh như lao, hai mắt đỏ thẫm, đang túi đầu gặm ăn một bộ không biết tên hung thú thi thể. Chuẩn bị chiến đấu. Diệp Huyền thấp giọng nói. Hắn hôm nay không cách nào sử dụng linh lực, cũng không biết cái kia băng giáp thú sâu cạn, cho nên vẫn là muốn cẩn thận một chút tốt. Đám thợ săn cấp tốc phân tán, hiện lên vây quanh chi thế tới gần băng giáp thú. Diệp Huyền nắm chặt cốt mâu, cảm nhận được thể nội mênh mông huyết khí chi lực, cỗ thân thể này bản năng chiến đấu viễn siêu hắn tưởng tượng, dường như thiên sinh chính là vì đi săn mà sinh. Giống. Băng giáp thú phát giác được nguy hiểm, đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. Lên. Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, đám thợ săn đồng thời ném mạnh ra cốt mâu. Siêu, siêu, siêu. Bang, bang, bang. Cốt mâu phá không, hung hăng đâm vào băng giáp thú thân thể, nhưng lại bị cứng rắn băng giáp bắn ra hơn phân nửa, chỉ có số ít mấy cây đâm vào khớp nối khe hở. Giống. Băng giáp thú bị đau, điên cuồng phóng tới mọi người. Diệp Huyền trong mắt tinh quang một lóe, thân hình như điện, trong nháy mắt ngừng lại một chút băng giáp thú mặt bên, trong tay cốt mâu hung hăng đâm về hắn ánh mắt. Phốc phốc. Bang, bang, bang. Máu tươi vẩy ra, băng giáp thú một con mắt bị đâm mù, thống khổ quay cuồng lên, chấn động đến đại địa run rẩy. Bất quá cũng không có mất đi năng lực chống cự, ngược lại biến đến càng thêm hung lệ, hiển nhiên Diệp Huyền công kích để băng giáp thú nổi điên. Cẩn thận, nó muốn phát điên. Diệp Huyền hét lớn. Tốt, chúng ta cái này độc thủ. Đám thợ săn mừng rỡ, lần này đi săn hoàn toàn chính xác thuận lợi, nếu là có thể đem cái này băng giáp thú dẫn đi, bộ tộc chí ít thập thiên không lo đồ ăn, hữu hùng còn có thể dùng băng giáp thú xác ngoài chế tạo một số giáp tới. Thế mà, mọi người ở đây chuẩn bị cho nhất kích chí mệnh lúc, bầu trời đột nhiên tối xuống. Vâng. 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 Một đạo màu tím lôi đình đánh rớt, trực tiếp đánh trúng băng giáp thú đầu, đem trong nháy mắt mất mạng. Cái gì? Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn cảm nhận được linh khí. Chỉ thấy bầu trời bên trong, một đạo thân ảnh đứng lơ lửng trên không, quanh thân tử khí lở lở, khuôn mặt lạnh lùng. Người kia túi đầu nhìn xuống chúng nhân, trong mắt mang theo khinh miệt. Chỉ là phàm nhân, cũng xứng săn giết bực này hung thú. Diệp Huyền đồng tử đột nhiên co lại. Dạ Vô Thương? Không đúng, đây cũng không phải là tương lai Dạ Vô Thương, mà chính là cùng hắn dung mạo một người như vậy. Cũng không biết hai người có phải là cùng một người hay không. Dù sao, hai người tuy nhiên dung mạo tương tự, nhưng người này khí tức càng thêm cổ lão, mà lại hắn trong tay cầm cũng không phải là Hạo Thiên Tháp, mà chính là một vòng công nhận. Ngươi là người phương nào? Diệp Huyền trầm giọng hỏi. Người kia cười lạnh. Bản tọa chính là tiên giới thần tướng Tử Tiêu, đầu hung thú này yêu đan, bản tọa muốn. Nói xong, hắn nhấc vung tay lên, băng giáp thú thi thể trong nháy mắt nổ tung, một viên trong suốt màu lam yêu đan bay vào trong tay hắn. Ngươi! Đám thợ săn tức giận không thôi, đây chính là bọn hắn liều chết săn giết con mồi. Băng nguyên phía trên con mồi vốn lại ít, không có cái này băng giáp thú, bọn hắn liền muốn xâm nhập băng nguyên. Thế nhưng là băng nguyên chỗ sâu hung thú thực lực càng thêm cường đại, hơi không cẩn thận liền sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng mà này còn là Thái Hạo lần thứ nhất dẫn đội, thì gặp phải loại vấn đề này, vũ trúc bọn hắn sẽ rất thất vọng. Diệp Huyền đệ lại xúc động đồng bạn, bình tĩnh nói, các hạ nếu là thiên giới người, vì sao cướp đoạt phàm nhân chi vật? Tử Tiêu cười nhạo, đồ của người phàm, cái này trong thiên địa tất cả đều thuộc về thiên giới. Bản tọa lấy chi, không cần hướng các ngươi giải thích. Các ngươi bất quá con kiến hôi thôi. Chương 386 Thượng cổ thời kỳ thiên giới cùng nhân gian xung đột. Chương 386, thượng cổ thời kỳ thiên giới cùng nhân gian xung đột. Nếu là còn dám nhiều lời, liền xem như diệt các ngươi, cũng không phải việc khó, thừa dịp ta còn không có ý định độc thủ, mau cút. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chân trời. Thái Hạo, cái kia người hảo lợi hại a, hắn đến cùng là ai? Chúng ta trước đó cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn. Trở về trên đường, đám thợ săn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi. Diệp Huyền lắc đầu. Không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải người lương thiện, mà lại thiên giới. Diệp Huyền muốn nói lại thôi, trầm mặc. Cái này thế giới trật tự tựa hồ có chút biến hóa. Tại sách cổ ghi chép bên trong, thái cổ thời đại là ma cùng cổ yêu nhóm thiên hạ, nhưng là chỉ có trí cường giả mới có thể biến ảo thành người hình. Cho nên nhân tộc ngay từ đầu xuất hiện thời điểm, đông đảo cổ yêu cùng đại ma đô phá lệ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ chính mình bị nhân tộc cho diệt sát. Nhưng là về sau bọn hắn mới biết được, nhân tộc căn bản không mạnh, mà huyết nục tựa hồ ẩn chứa một số linh khí. Sau đó liền bắt đầu săn giết nhân tộc, thậm chí vì thu hoạch được ổn định huyết nục tài nguyên bắt đầu nuôi dưỡng nhân tộc. Nhưng là nhân tộc lại không cam tâm như thế, một số nhân tộc các đại năng bắt đầu cố gắng phấn đấu, về sau dựa vào chính mình lực lượng trưởng không thực lực. Phản kích cổ yêu cùng đại ma, lại sau đó, đi qua một trận đại thai về sau, cổ yêu nhóm dần dần biến mất, đại ma cũng không còn tồn tại. Chỉ còn lại có nhân tộc hưng thịnh đến bây giờ, tuy nhiên kinh lịch rất nhiều gặp trắc trở, nhưng là cũng một mực tồn tại. Những thứ này cũng là trong cổ tịch ghi chép. Thế mà bây giờ Diệp Huyền nhìn đến lại cũng không giống nhau, cái kia Tử Tiêu thực lực cường đại, lại đích đích xác xác là nhân tộc, cũng không phải là cái gì cổ yêu cùng đại ma. Nếu như nói đây đã là nhân tộc hưng thịnh, cổ yêu suy yếu thời điểm, vậy cũng có rất nhiều nơi là nói không thông. Dù sao, nữ hoa cùng Phục Hy cố sự còn muốn sớm hơn, tại phía xa Thái Cổ Tuế Nguyệt trước đó. Thế nhưng là nữ hoa bây giờ cũng là người bình thường, chẳng lẽ nói, đi qua đối với Thái Cổ thời đại đủ loại đi chép, đều cũng không phải là thật. Nếu như huyễn cảnh là chân thật. Cái kia, Diệp Huyền nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cái này huyễn cảnh, vậy mà tái hiện thượng cổ thời kỳ thiên giới cùng nhân gian xung đột. Mà cái kia Tử Tiêu, rất có thể cùng Dạ Vô Thương có quan hệ. Càng làm cho hắn để ý là, nữ hi sắp tiến vào thần điện. Đại thần, đến cùng là ai? Nhất định phải nhanh trở về. Diệp Huyền ẩn ẩn cảm giác, chính mình chính đang đến gần cái nào đó kinh thiên bí mật. Thế nhưng là, chúng ta cũng không có thu hoạch được con mồi, nếu là cứ như vậy trở về, chúng ta còn nói được, bất quá là bị chửi phía trên một trận, phạt 3 ngày mà thôi. Thế nhưng là ngươi lại khác biệt, không có thể thu được đến con mồi trở về, tất nhiên sẽ bị trừng phạt, đến lúc đó sẽ bị tộc nhân xem thường a Thái Hạo. Có thợ săn nhìn lấy Diệp Huyền nhắc nhở. Người này là tại trong bộ tộc, cùng Thái Hạo quan hệ không tệ người. Hắn không muốn bởi vì việc này để Thái Hạo không cách nào tại trong bộ tộc bị dị dạng đối đãi, mà lại Thái Hạo thế nhưng là bị Vu Trúc nhóm nhìn người tốt, là có thể kế nhiệm đại Vu Trúc vị trí. Tuyệt không thể bởi vì loại chuyện này mà ra chuyện. Diệp Huyền nghe được cái này thợ săn lời nói, ánh mắt nhìn về phía hắn. Có lẽ là tiến nhập viễn cảnh thời gian đã đủ rồi, tóm lại một số ký ức cũng theo đó tỉnh lại. Diệp Huyền ghi lấy cái này thợ săn tên tựa hồ là gọi là Man Thạch, quan hệ cùng Thái Hạo phi thường tốt. Ta biết, vậy chúng ta lại tiến vào trong đi một chút đi. Diệp Huyền minh bạch bị người xem thường tư vị, mà lại đây là huyễn cảnh bên trong, tại trong bộ tộc vị trí càng cao, tự nhiên cũng có trợ giúp hắn hiểu rõ cái này thế giới. Ừm, còn có 7 ngày, chúng ta nhất định có thể lại tìm đến một cái băng giáp thú. Man Thạch gật đầu cười nói. Ừm, Thái Hạo, mọi người chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Còn lại những thợ săn kia nhóm cũng đều vỗ ngực bảo đảm nói. Diệp Huyền nhìn lấy những thứ này chất phát thợ săn, trong lòng hơi ấm. Mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng tình nghĩa của bọn họ lại vô cùng chân thực. Chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu băng nguyên. Diệp Huyền gật đầu nói. Một đoàn người điều chỉnh phương hướng, hướng về càng bắc phương tuyết vượt tiến lên. Hàn phong gào thét, thiên địa ở giữa một mảnh mênh mông, liền hung thú tung tích đều biến đến thưa thớt. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng biến thành màu trắng bạc một dạng, nếu như không phải trong đội ngũ có phân biệt phương hướng hảo thủ đi theo, bọn hắn đoàn người này rất có thể sẽ mất phương hướng tại băng nguyên bên trong. Mà lại một đường lên bọn hắn còn có thể nhìn đến không ít người thi thể, đều được mai táng ở chỗ này, không biết dài bao nhiêu thời gian. Kỳ quái, những năm qua nơi này cần phải có không ít băng giáp thú hoạt động. Man Thạch xoa xoa tay, chau mày. Mảnh này băng nguyên là băng giáp thú hoạt động địa phương, cũng là mọi người thường ngày đi săn địa phương. Không sao, còn có thời gian, đại gia có thể ở bên ngoài tìm một chút, tìm tới sau trực tiếp thông chi chúng ta đi qua là có thể. Diệp Huyền nhìn lấy mọi người thản nhiên nói. Ừm, cái kia đại gia thì tản ra tìm kiếm đi. Man Thạch phân phó một tiếng về sau, mọi người cũng liền bắt đầu theo tìm kiếm. Mà Diệp Huyền thì là ngồi xổm người xuống, chạm đến lấy tuyết địa, đống nhiên thần sắc nhất biến. Không thích hợp, nơi này tuyết quá lạnh. Diệp Huyền nhíu mày, hắn hiện tại cỗ thân thể này mặc dù không cách nào sử dụng linh lực, nhưng là cảm giác độ lại cực kỳ nhạy cảm, có thể phát giác được bốn phía linh lực yếu ớt biến hóa. Hắn có thể cảm giác được, nhiệt độ của nơi này cùng chung quanh đều hoàn toàn khác biệt. Nơi này muốn càng thêm lạnh lẽo một số. Mọi người nghe được Diệp Huyền mà nói về sau, cũng nào nào phát rất dị, dưới chân tuyết động lại tản ra lạnh lẽo thấu xương, viên siêu tầm thường băng tuyết. Chẳng lẽ là Hàn Thủy? Một tên lớn tuổi săn người như là nghĩ tới cái gì một dạng hoảng sợ nói. Hàn Thủy? Đó là cái gì? Diệp Huyền hỏi. Truyền thuyết cực Bắc chi địa có vạn năm Hàn Thủy, là thiên địa chí hàn chi vật, chỗ đến liền hỏa diễm đều có thể đóng băng, là cực kỳ chân quý thiên địa thần vật. Lão săn người vẻ mặt nghiêm túc nói, nếu thật là Hàn Thủy xuất thế, chỉ sợ phụ gần trăm dặm cũng sẽ không có vật sống, cũng khó trách chung quanh đây tồn tại băng giáp thú toàn đều biến mất, nếu như là Hàn Băng Thủy xuất hiện cái này nói thông. Diệp Huyền nghe nói như thế giữa lưng đầu khẽ động. Hàn Thủy ở nơi nào? Thái Hạo, ngươi cái kia sẽ không muốn cầm tới Hàn Thủy a? Man Thạch trừng to mắt hỏi. Đã tìm không thấy băng giáp thú, mang Hàn Thủy trở về cũng là một cái công lớn. Diệp Huyền trầm giọng nói, bộ tộc cần loại này thần vật, ta cũng cần cái này sinh vật đến hoàn thành vũ trụ đối ta mong đợi không phải sao? Đám thợ săn nghe nói như thế sau hai mặt nhìn nhau. Dù sao loại này thần vật muốn thu hoạch độ khó là tương đối lớn. Thiếu sót của bọn hắn, trước kia liền đạt được qua một lần, chỉ là một lần kia vì thu hoạch Hàn Thủy, bọn hắn đã mất đi 5 cái hảo thủ. Những cái kia tham dự qua lần trước hành động đám thợ săn đến bây giờ còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Man Thạch nhìn lấy mọi người, lại nhìn một chút Diệp Huyền cuối cùng cắn răng gật đầu. Tốt, chúng ta đi theo ngươi, mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, ta đều tuyệt đối không thể để cho ngươi bị trừng phạt. Hảo huynh đệ, ta về sau là tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Diệp Huyền nghe được Man Thạch mà nói trong lòng hơi động. Người ta huynh đệ ở giữa chỗ nào phải nói cái này đây? Man Thạch thật thà cười cười nói. Chương 387, Thiên giới Hàn Thủy. Chương 387, Thiên giới Hàn Thủy. Thôi được, cái này băng giáp thú là tìm không thấy, nếu là có thể mang về Hàn Thủy cũng xác thực có thể. Cái kia thợ săn nhìn lấy Diệp Huyền, thở dài một hơi. May ra hắn có thu hoạch Hàn Thủy kinh nghiệm, lần này hẳn là cũng sẽ không hao tổn nhân thủ. Mà lại cái này Hàn Thủy nếu là mang về, cũng xác thực có chỗ tốt, bọn hắn những thứ này mang về Hàn Thủy người tự không cần phải nói. Thì liên người nhà của bọn hắn đều có thể đạt được bộ tộc một bộ phận tài nguyên, đến lúc đó bọn hắn cũng có thể qua đỡ một ít. nếu là bị đại vũ trúc xem trọng lời nói không chừng còn có thể phụng dưỡng đại thần, trở thành mới bộ tộc vũ trúc. Đây chính là vô thượng bình quang. A Diệp Huyền dò xét một chút Hàn Tụy vị trí về sau, mang theo mọi người hướng về nơi đó đi tới. Gió tuyết gào thét, một đoàn người dọc theo Hàn Lưu phương hướng khó khăn tiến lên. Theo xâm nhập, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp, liền hô ra bạch khí đều trong nháy mắt ngưng kết thành băng tinh. Càng ngày càng lạnh. Man Thạch răng trên răng dưới đánh lấy giật mình, nhiệt độ của nơi này quá thấp. Cho dù thân thể của bọn hắn lực lượng rất mạnh, cũng có chút gánh không được như thế nhiệt độ thấp. Diệp Huyền cũng cảm thấy chung quanh ý lạnh, thậm chí là lạnh lẽo, đã lâu cảm giác để Diệp Huyền ánh mắt hơi hơi híp lại. Cái này băng nguyên cũng không đơn giản, làm cho thân thể lực lượng đến thánh nhân người đều cảm thấy lạnh lẽo, nơi đây cũng không phải cái gì chỗ bình thường. Bất quá cũng thế, chỗ bình thường cũng sinh không sinh ra nữ hoa cùng phục hy, cũng là phía trước cái kia băng quật. Kiên trì một chút nữa, đi qua liền tốt. Diệp Huyền chỉ cách đó không xa một đạo u lam băng xuyên vết nước nói. Mọi người theo Diệp Huyền chỉ địa phương nhìn sang, chỉ thấy vết nước chỗ sâu mơ hồ hiện ra lam quang, một cỗ làm người sợ hãi hàn ý từ đó chảy ra. Đại gia cẩn thận một chút, không muốn phân tán, có chuyện gì lập tức nói. Diệp Huyền sau khi nói xong lời này, liền nắm chặt cốt mâu, dẫn đầu bước vào băng quật. Trong hầm băng bộ trong suốt sáng long lanh, giống như thủy tinh cung điện. Mà tại vị trí trung tâm, một khối to bằng đầu nắm tay màu u lam tinh thể nhẹ nhàng trôi nổi, tản ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang, chính là vạn năm hàn thủy. Thật là hàn thủy. Man Thạch kích động thấp giọng hô, đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến hàn thủy đây. Chớ khinh thường, nơi này khả năng có bẫy dập, ta trước đi xem một chút, không thành vấn đề, các ngươi lại tới. Diệp Huyền cẩn thận tới gần, đột nhiên đồng tử co rụt lại, hàn thủy phía dưới trong tầng băng, vậy mà đóng băng lấy một bộ tử bào thi thể. Đây là? Diệp Huyền túi người xem xét, phát hiện thi thể chỗ mi tâm có một cái quen thuộc màu tím ấn ký. Cái này ấn ký cùng trước đó tử tiêu trên thân áo bào đường vân giống như lúc. Thiên giới người. Lao thợ săn kinh hô. Thiên giới người làm sao lại chết ở chỗ này? Diệp Huyền nhíu mày cẩn thận phân biệt, phát hiện thi thể trong tay nắm chặt một khối tàn phá ngọc bài, phía trên lờ mờ khắc lấy mấy chữ. Nhưng là những chữ này mơ hồ không rõ, lưu tại nơi này không biết bao nhiêu tuế nguyệt, căn bản thấy không rõ viết cái gì. Bất quá Diệp Huyền lại cảm thấy ngọc bài này cần phải có tác dụng lớn, thẳng tiếp thu vào. Ngay tại Diệp Huyền muốn cầm lấy hàn tụy thời điểm, giờ khắc này, hàn tụy đột nhiên quang mang đại thịnh, một đạo băng lãnh giọng nữ tại mọi người náo hải bên trong vang lên. Tự ý lấy hàn tụy người, chết. Vành, vành, vành. Toàn bộ băng quật chấn động kịch liệt, vô số băng truy theo bốn phương tám hướng đâm tới. Lùi về phía sau, Diệp Huyền hét lớn, đồng thời huy động cốt mâu đó nữa. Băng truy cùng cốt mâu chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vỡ vụn. Quả nhiên có bẫy dập, cái này hàn tụy hoàn toàn chính xác không phải dễ cầm như vậy. Thái Hạo cẩn thận. Man Thạch đột nhiên nào tới, đem Diệp Huyền đẩy ra. Một cái thô to trụ băng lướt qua Diệp Huyền bả vai lướt qua, hung hăng đâm vào Man Thạch bắt đuổi. Man Thạch. Diệp Huyền đỡ lấy thụ thương đồng bạn, trong mắt nộ hỏa thiêu đốt. Nếu là hắn linh lực vẫn còn, chỗ nào dùng lao lực như vậy? Chỉ là bất kể hắn cố gắng như thế nào, đều không thể sử dụng linh lực, rõ ràng Thái Hạo thể chất cực kỳ cường đại, thậm chí muốn siêu việt tiên thể, nhưng là cũng không cách nào phát huy ra lực lượng đi ra. Ta không sao. Man Thạch cắn răng rút ra trụ băng, thở ra một hơi. Máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ tuyết địa, đau hắn hai mắt một đen. Nhanh lấy hàn thủy, tuyệt đối không thể cứ như vậy rời đi. Diệp Huyền bắt đầu, đột nhiên phóng tới hàn thủy. Ngay tại hắn sắp chạm đến tinh thể trong nháy mắt, một đạo màu tím lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống. Vâng, vâng, vâng. Băng quật đỉnh chót bị nổ tung một cái độc lớn, Tử Tiêu thân ảnh đứng lơ lửng trên không, trong mắt sát ý lắm liệt. Lại là các ngươi những thứ này con kiến hôi. Tử Tiêu cười lạnh nói, trong mắt tràn đầy mệt thị. Các ngươi con kiến hôi, dám ngấp nghé bản tỏa hàn thủy, nên giết. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn hằm hằm. Cái này hàn thủy chính là thiên địa thần vật, người có duyên có được. Khi nào thành ngươi đổ vật? Tử Tiêu khinh thường phất tay. Nhân gian vạn vật đều là thuộc thiên giới. Nói xong, hắn lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo màu tím lôi quang, chém thẳng vào Diệp Huyền. Vâng, vâng, vâng. Diệp Huyền vội vàng nâng mâu đón đỡ, lại bị lôi quang chấn bay mấy trượng, trung điệp đâm vào tường băng phía trên, trong miệng tràn ra một tia máu tươi. Đây là Thái Hạo đục thân cường đại duyên cớ, nếu là yếu một ít, một kích này rất có thể sẽ để hắn trực tiếp trọng thương, thậm chí là vỡ lạc. Cái này Tử Tiêu là căn bản không có ý định lưu thủ, hắn là thật muốn giết người. Thái Hạo, Man Thạch kêu gọi nói. Hắn bởi vì thụ thương nguyên nhân, không cách nào đi qua nâng Diệp Huyền, chỉ có thể hô to. Đám thợ săn cũng lên tiếng kinh hô. Tử Tiêu từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy mọi người. Lần trước tha các ngươi một mạng, lần này nha, đừng mơ có ai sống. Hắn hai tay kết ấn, trong tay quang luân tại đỉnh đầu hiện lên, kinh khủng uy áp làm cho cả băng quật bắt đầu sụp đổ. Đi mau. Lao thợ săn lôi kéo thụ thương Man Thạch liền hướng lối ra chạy. Còn có một số người muốn qua mang theo Diệp Huyền cùng rời đi, muốn chạy trốn. Tử Tiêu nhe răng cười, một đạo tử lôi bổ về phía mọi người. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền thả người bật lên, dùng thân thể đỡ được một kích này. Man Thạch đối với hắn là thật tốt, Diệp Huyền luôn luôn là có thủ tất báo, có ân phải đền. Dù sao đây là huyễn cảnh, hắn chân thân cũng sẽ không xảy ra sự tình, chẳng bằng cứu Man Thạch, cũng coi là hoàn lại hắn tốt. Phúc. Diệp Huyền phun ra một ngụm lớn máu tươi. Thái Hạo, Man Thạch muốn rách cả mí mắt, muốn xông về tới. Đi a! Diệp Huyền giận dữ hét, mang mọi người rời đi. Tử Tiêu nhiều hứng thú nhìn lấy tình cảnh này, có ý tứ, chỉ là phàm nhân lại có như thế dũng khí. Hắn chậm rãi đi hướng Diệp Huyền. Con kiến hôi cũng muốn cứu người, hoàn toàn chính xác một người, vậy ta trước hết tiễn ngươi lên đường. Ngay tại Tử Tiêu đưa tay muốn hạ sát thủ trong nháy mắt, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia dứt khoát. Hắn đột nhiên quay người, một phát bắt được lơ lửng Hàn Thủy, sau đó không chút do dự nuốt xuống. Người muốn chết. Tử Tiêu sắc mặt đại biến, cái này Hàn Thủy đối với hắn cũng có được cường đại tác dụng, không phải vậy hắn cũng sẽ không ra tay đến cướp đoạt trên tay người khác cơ duyên, cho nên hắn tuyệt đối không thể để cho Hàn Thủy biến mất. Hàn Thủy nhập thể nháy mắt, cực hạn hàn ý trong nháy mắt lan tràn Diệp Huyền toàn thân. Hắn làn da bắt đầu kết băng, huyết dịch dường như đều muốn ngưng kết. Nhưng cùng lúc đó, một cỗ trước nay chưa có lực lượng cũng tại thể nội thức tỉnh. Vâng, 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 a, a, a. Chương 388, dung hợp Hàn Thủy. Chương 388, dung hợp Hàn Thủy. Diệp Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân bộc phát ra chói mắt lang quang. Hàn Thủy lại bắt đầu cùng hắn dung hợp. Không có khả năng. Tử Tiêu khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Phàm nhân làm sao có thể tiếp nhận Hàn Thủy chi lực? Diệp Huyền hai con mắt hoàn toàn hóa thành màu băng lam, trong gai cốt mâu bao trùm lên cực hạn hàn băng. Hắn chậm rãi đứng lên, mỗi một bước đều tại trên mặt băng lưu lại thật sâu vết khắc. Ngươi, đáng chết! Diệp Huyền từng chữ nói ra, thanh âm dường như đến từ cửu lũ Hàn Nguyên. Hắn có thể cảm giác được, tại cái kia lạnh lẽo thấu xương sau đó, hắn thân thể kinh mạch tựa như là bị toàn bộ đả thông đồng dạng. Linh khí đột nhiên điên cuồng tràn vào thân thể bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền được cơ hội có thể sánh ngang hậu thế đại thánh lực lượng. Vâng, vâng, vâng. Tử Tiêu rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Đội vàng tôi động con luân. Diệt. Màu tím quang trụ ầm vang rơi xuống, Diệp Huyền lại không tránh không né, nhấc vung tay lên. Giang giác. Quang trụ lại bị đông cứng giữa không trung, sau đó vỡ vụn thành vô số băng tinh. Cái gì? Tử Tiêu hoảng sợ thất sắc. Tựa hồ là căn bản cũng không có nghĩ đến, chỉ là một cái bị xem thường hắn, thiện tay liền có thể nghiền chết con kiến hôi, tại thời khắc này lại có thể bộc phát ra như thế cường đại lực lượng. Diệp Huyền không có cho hắn thời gian phản ứng, băng mâu phá không mà ra, đâm thẳng Tử Tiêu tim. Phốc phốc. Tử Tiêu đội vàng né tránh, vẫn bị đâm xuyên bả vai. Máu tươi còn chưa chảy ra thì bị đông cứng, hắn cả cánh tay trong nháy mắt phủ kín hàn xương. A! Tử Tiêu thống khổ kêu thảm, trong mắt rốt cục lộ ra hoảng sợ. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Diệp Huyền không có trả lời, thứ hai mâu đã đâm ra. Một kích này nhanh như thiểm điện, Tử Tiêu căn bản đến không kịp né tránh. Veng, veng, veng. Thời khắc mấu chốt, quang luân tự động hội chủ, đỡ được một kích chí mạng này, nhưng cũng xuất hiện tinh mịn vết rách, quang mang mở đi rất nhiều. Tử Tiêu thừa cơ nhanh lùi lại, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Rất tốt. Mối thù hôm nay, bản tọa nhớ kỹ. Hắn bóp nát một cái màu tím phụ lục, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền muốn truy kích, lại đột nhiên quỳ một chân trên đất, trong miệng phun ra một miệng màu băng lam huyết. Hàn Thủy lực lượng quá mức bá đạo, hắn thân thể đã bắt đầu không chịu nổi. Thái Hạo, Man Thạch bọn người vội vàng xông lại đỡ lấy hắn. Ta không sao. Diệp Huyền khó khăn đứng người lên, thở hổn hển. Hàn Thủy dung nhập hắn thể nội, lấy không ra ngoài. Lao thợ săn thì là khiếp sợ nhìn lấy hắn. Ngươi, ngươi, ngươi hấp thu Hàn Thủy lực lượng. Cái này sao có thể? Thái Hạo, ngươi không sao chứ? Thân thể cảm thấy thế nào? Nhanh, ta mang ngươi trở về tìm Đại Vũ Trúc. Đám thợ săn nhìn lấy Diệp Huyền trên thân dần dần lan tràn ra băng tinh, một khắc này đều bối rối. Diệp Huyền cảm thụ được thể nội lưu động băng hàn chi lực, trầm giọng nói: trước về bộ tộc đi, ta. Khu khu. Diệp Huyền thở hổn hển, linh lực đánh thẳng vào kinh mạch, lại không có thích hợp công pháp vận chuyển. Nếu là ở tiếp tục như vậy, hắn thân thể cũng sẽ nhịn không được. Diệp Huyền ý thức tại cực hàn cùng kịch liệt đau nhức bên trong giấy rùa. Hàn thủy lực lượng như cuồng bạo hồng lưu, tại hắn trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Mỗi một lần hô hấp đều phảng phất có ngàn vạn căn băng châm đâm vào đáy lòng y đầu dạng. Diệp Huyền đã thật lâu chưa từng cảm thụ như thế đau đớn. Bái cái này viễn cảnh ban tặng, hắn lần này lại cảm nhận được. Thái Hạo, nhanh, đỡ lấy hắn. Man Thạch lo lắng hô. Có hai vị thợ săn một trái một phải dựng lên Diệp Huyền. Hắn thân thể quá băng, cơ hồ muốn thành hàn băng. Có thợ săn tiếp xúc đụng một cái Diệp Huyền thân thể, hét lên kinh ngạc âm thanh. Cái này thật sự là lực lượng kinh người. Lao thợ săn từ trong ngực móc ra một cái xương chế bình nhỏ, đổ ra mấy hạt màu đỏ thắm dược hoàn. Đây là hỏa tích dịch huyết làm thành dược hoàn, là vì thiêu đốt dùng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, tạm thời áp chế hắn hàn khí. Thái Hạo, nhanh, nuốt vào. Diệp Huyền khó khăn nuốt vào dược hoàn, nhất thời cảm thấy một dòng nước ấm theo trong cổ khuếch tán. Nhưng cái này ấm áp thoáng qua tức thì, rất nhanh liền bị thể nội tàn phá bừa bãi hàn lưu thôn phệ. Phản mà xuất hiện chính là càng lớn tra tấn. Không có. Vô dụng. Diệp Huyền hàm răng không ngừng run lên, trên da đã ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng. Diệp Huyền biết loại này cảm giác, cái này là linh khí sắp ngăn chặn kinh mạch dấu hiệu, nếu là còn không xử lý, sẽ xảy ra vấn đề, nhất định phải lập tức trở về. Hảo, mọi người nhẹ gật đầu, một đoàn người không dám trì hoãn, nhanh chóng nhanh rời đi băng quật. Thái Hạo, chịu đựng. Mấy cái thợ săn cắn răng gánh lấy Diệp Huyền nửa người, cánh tay của mình đã bị đông cứng đến đỏ bừng. Lại đi nửa ngày liền có thể đến bộ tộc. Man Thạch thương tổn đã không chảy máu nữa, cường hãn nhục thân khôi phục lực, đã để thương thế của hắn không thế nào nghiêm trọng. Nhưng là Diệp Huyền bên này, tựa hồ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ừm. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Cẩn thận. Lòng đất, chỗ đó có đồ, mau tránh. Hắn yếu ớt cảnh cáo. Lời còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên nổ tung, một đầu to lớn băng xà phá băng mà ra, miệng to như chậu máu lao thẳng tới mọi người. Băng lần mãng, lao thợ săn kinh hô, xuất sinh này nhất định là bị hàn thủy khí tức hấp dẫn mà đến. Loại này hung thú thích nhất cũng là băng hàn chi khí, mà Diệp Huyền giờ phút này trên thân tán phát đi ra hàn sát chi lực cực kỳ nghiêm trọng, hơn nữa lại thôn phệ hàn thủy, hàn khí bên trong xen lẫn linh lực, đây đối với cái này hung thú tới nói, quả thực là vị ngon nhất đồ vật. Quá, như thế nào là loại đồ chơi này? Man Thạch cắn răng, đội vàng đẩy ra Diệp Huyền, chính mình lại bị mãng đuôi quét trúng, trùng điệp đập tại trên mặt băng. Băng Lân Mãng thay đổi phương hướng, hướng Diệp Huyền nhào tới. Sống chết trước mắt, Diệp Huyền đột nhiên rất muốn cười. Nếu là bình thời, loại cảnh giới này đồ vật, căn bản hướng không đến trước mặt hắn, liền bị hắn uy áp cho nghiền thành vị bột mịn biến mất. Cái này buồn cười với cảnh, cũng không thể thật để hắn chết tại loại này hung thú trong miệng đi.
Vành, vành, vành.
Một đạo băng vầng sáng màu xanh lam theo hắn thể nội quyết tán, những nơi đi qua, vạn vật đóng băng. Băng Lân Mãng duy trì tấn công tư thế, bị trong nháy mắt đông thành tựa băng. Nhưng cái này lực lượng mất khống chế bạo phát cũng để cho Diệp Huyền mất đi. Làm Diệp Huyền tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện chính mình nằm tại trong một gian thạch thất. Trên vách tường khắc đầy cổ lão phù văn, tản ra nhàn nhạt hồng quang, triệt tiêu lấy theo hắn thể nội dị ra hàn khí. Người đã tỉnh. Một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Diệp Huyền quay đầu, nhìn đến một vị người khoác màu đỏ da thú lao hầu ngồi ở bên cạnh, trên mặt văn lên hỏa diễm giống như đồ đằng. Chính là bộ tộc Đại Vũ Trúc.
Đại Vũ Trúc,
ta. Diệp Huyền muốn chống đỡ đứng người dậy, lại phát hiện chính mình tay phải đã hoàn toàn bị băng tinh bao trùm, không thể động đậy.
Đừng núp đích.
Đại Vũ Trúc đè lại hắn. Hàn thủy chi lực ngay tại cải tạo ngươi thân thể, cưỡng ép hoạt động sẽ chỉ ra tốc đóng băng. Tiểu tử ngươi cũng quá lỗ mãng, hàn thủy loại đồ vật này cũng không phải có thể tùy tiện nhập thể, tốt lần này ngươi kịp thời thả ra một số, không phải vậy, ngươi không sống tới trở về. Nghe đến Đại Vũ Trúc mà nói về sau, Diệp Huyền sửng sốt một chút. Chương 389, thiên giới đột kích chương 389, thiên giới đột kích Diệp Huyền cái này mới giật mình, ngoại trừ đầu cùng cánh tay trái, chính mình đại nửa người đều đã hóa thành bông tuyết. Loại này tinh thể hóa, Diệp Huyền rất là quen thuộc, dù sao hắn đã từng không chỉ một lần thấy qua, có người thôn phệ hắn không cách nào triệt để luyện hóa đồ vật sau. Cả người đều bị linh khí hóa tinh thể bao vây, một khi bị tinh thể triệt để bao khỏa, cho dù là đại la kim tiên cũng khó cứu được. Dù sao bởi như vậy, cái kia người đã không thể được xưng là người, mà chính là một cái bị linh khí bao khỏa không có bất kỳ cái gì ý thức khôi lỗi.
Ta sẽ
thử sao? Diệp Huyền khó khăn hỏi, nhưng là câu nói này nói ra về sau, Diệp Huyền liền ý thức được, hắn không nên hỏi nếu như vậy. Dù sao hắn cũng không phải là một cái coi trọng sinh tử người, xem ra là hắn cùng cỗ thân thể này càng phát phù hợp đưa đến kết quả. Dù sao bây giờ Thái Hạo, bất quá là cái 18 tuổi thiếu niên mà thôi, thiếu niên tính cách, làm sao không đối tử vong sợ hãi đây? Đại Vũ Trúc nghe nói như thế sau trầm mặt một lát, theo lý thuyết, phàm nhân đụng vào hàn thủy hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng ngươi thể nội. Đại Vũ Trúc cao mày, tựa hồ là đang nghĩ đến muốn thế nào đem chuyện này nói cho Diệp Huyền. Ngươi thể nội có đặc thù lực lượng tại điều hòa cỗ hàn khí kia.
Đặc thù lực lượng?
Ừm, là một loại đặc thù huyết mạch chi lực, nhưng là bộ tộc chưa bao giờ xuất hiện qua dạng này sự tình, cho nên chúng ta cũng không thể xác nhận đây rốt cuộc là cái gì. Chỉ có thể nói, loại này huyết mạch rất cường đại, tại che chở ngươi thân thể, nguyên bản hàn thủy lực lượng sẽ triệt để vỡ vụn ngươi kinh mạch, nhưng là cái này lực lượng xác thực bảo vệ ngươi. Còn để ngươi kinh mạch có hàn khí, đợi đến những thứ này kết tinh bị ngươi sau khi hấp thu, ngươi liền sẽ so trước kia cường đại quá nhiều, cái này thật đúng là một cái kỳ tích a. Đại Vũ Trúc nhìn thẳng Diệp Huyền ánh mắt cảm thán nói, đây là liền Vũ Trúc nhóm đều tại cảm khái lực lượng vô cùng cường đại. Diệp Huyền nghe nói như thế sau chấn động trong lòng. Cường đại huyết mạch chi lực, chẳng lẽ là
cũng thế, nữ hoa cùng Phục Hy là huynh muội, cái kia bọn hắn hai người cũng sẽ có được tương tự thể chất. Tuy nhiên thể chất không có triệt để kích hoạt, nhưng là có thể tiêu trừ lực lượng đã là tương đương không sai. Chỉ là còn không đợi hắn nghĩ lại, thạch thất bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Man Thạch bước vào, miệng vết thương của hắn đã khôi phục, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ.
Đại Vũ Trúc,
không xong,
thiên giới người,
thiên giới người giết tới bộ tộc đến rồi.
Cái gì?
Đại Vũ Trúc đống nhiên đứng lên.
Là Tử Tiêu,
hắn mang theo rất nhiều người đến, nói muốn
huyết tẩy bộ tộc, vì hắn tay gậy báo thủ.
Man Thạch vừa dứt lời, bên ngoài thì truyền đến chấn thiên tiếng nổ mạnh cùng tiếng kêu thảm thiết. Thạch thất kịch liệt lay động, bụi đất rì rào rơi xuống. Mặc dù không có nhìn đi ra bên ngoài hình ảnh, nhưng là từ những âm thanh này cũng đủ để minh bạch bây giờ bên ngoài đến cỡ nào thảm liệt.
Đại Vũ Trúc sắc mặt trong nháy mắt biến đến âm trầm như thủy.
Quả nhiên vẫn là tới, so ta dự đoán còn nhanh hơn.
Đại Vũ Trúc, chúng ta nên làm cái gì a?
Man Thạch trong nháy mắt biến đến hoang mang lo sợ, hắn rất bối rối, bởi vì bộ tộc những người này rất rõ ràng không thể nào là Tử Tiêu đối thủ.
Đừng nóng nội.
Đại Vũ Trúc nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
Đại Vũ Trúc, để ta đi, ta lực lượng hẳn là có thể đầy đủ đánh lui bọn hắn.
Diệp Huyền tại lúc này mở miệng hỏi.
Đại Vũ Trúc nghe nói như thế về sau, thở dài một hơi.
Hắn quay người theo thạch trong quậy lấy ra một cái hộp gỗ, đưa cho Diệp Huyền.
Hộp gỗ hiện ra nhàn nhạt mùi thơm, Diệp Huyền liếc một chút thì nhận ra được, đây là tạo hóa cổ thụ thân cành làm thành hộp. Tạo hóa cổ thụ lá cây cùng thân cành ở đời sau đều là cực kỳ hiếm thấy khó tìm chất bảo, thiên địa thần vật, bao nhiêu người tìm kiếm cả đời mà không được. Kết quả ở chỗ này, lại bị làm thành hộp gỗ, thật đúng là.
Diệp Huyền cũng không biết muốn làm sao nói mới tốt nữa.
Đây là tổ tiên lưu lại dương đan, ăn vào sau có thể tạm thời áp chế hàn tụy phản vệ, để ngươi khôi phục hành động, nhưng đại giới là dược hiệu sau đó, đóng băng sẽ ra tốc lan tràn, dựa vào ngươi huyết mạch khả năng không cách nào chi chịu được, cho nên ngươi nhất định phải tiến nhập thần điện đi tìm đại thần trợ giúp. Thái Hạo, ngươi có thể nghĩ kỹ.
Diệp Huyền không chút do dự mở ra hộp gỗ.
Một cái đỏ rực như lửa đan dược yên tĩnh nằm ở trong đó, tản ra kinh người nhiệt lực.
Thái Hạo,
Man Thạch vội la lên.
Có lẽ vẫn còn có biện pháp.
Đại Vũ Trúc, nhất định có biện pháp khác, đúng không?
Man Thạch cầu khẩn nhìn lấy Đại Vũ Trúc, bọn hắn đều biết cái này dược hoàn nuốt vào về sau sẽ có dạng gì hậu quả.
Diệp Huyền lắc đầu, một miệng nuốt vào đan dược. Bộ tộc gặp nạn, ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ, huống hồ Tử Tiêu chuyện bên kia, chung quy là ta đưa đến, để ta giải quyết cũng là không thể thích hợp hơn. Ngược lại là ngươi, ngươi trước cũng bởi vì ta thụ thương, hiện tại nhanh an toàn địa phương đi. Diệp Huyền nhìn lấy Man Thạch nói. Thế nhưng là, Man Thạch còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng lại bị Diệp Huyền đánh gãy. Giờ phút này đan dược đã phát huy tác dụng. Đan dược vào bụng, như nham tương giống như nhiệt lưu trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bao trùm cánh tay phải bông tuyết bắt đầu hòa tan, lạnh lẽo thấu xương bị tạm thời áp chế. A. Diệp Huyền thống khổ con người lên, cảm giác băng cùng hỏa tại thể nội kịch liệt giao phong. Làm Diệp Huyền lần nữa đứng lên lúc, cánh tay phải đã khôi phục như thường. Nhưng hắn có thể cảm giác được, thể nội hàn thủy chi lực chỉ là tạm thời ở nút, lúc nào cũng có thể phản công. Đi. Hắn nắm lên tựa ở bên tường cốt mâu, nhanh chân xông ra thạch thất. Bên ngoài, bộ tộc đã lâm vào một cái hỏa hải. Trên bầu trời, mười mấy tên tử bảo nhân ngay tại tàn phá bờ bãi, mà cầm đầu Tử Tiêu, chỗ cụt tay quấn quanh lấy màu tím lôi quang, đang điên cuồng đổ sát bộ tộc chiến sĩ. Những bộ tộc này đám thợ săn thân thể lực lượng rất mạnh, nhưng lại không có chút nào linh lực. Tại đối lên Tử Tiêu bọn hắn thời điểm, trên lệch này không thể nghi ngờ là một trời một vực. Dừng tay, Diệp Huyền nổ hống, thanh âm như lôi đình đồng dạng nổ vang. Tử Tiêu quay đầu, nhìn đến Diệp Huyền hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Ngươi vậy mà không chết? Bất quá cũng được, vậy bản tọa thì tự tay chấm dứt ngươi. Vừa vặn báo trước đó đại thủ. Tử Tiêu cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt giống như là nhìn con kiến hôi một dạng. Đã từng con kiến hôi trực tiếp cắn hắn một miệng, để hắn thụ thương, hắn giờ phút này hận không thể đem Diệp Huyền ra đều cho lột. Hắn ra lệnh một tiếng, chỗ có thiên binh đồng thời thay đổi phương hướng, hướng Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền nắm chặt cốt mâu, cảm thụ được thể nội băng cùng hỏa sen lẫn lực lượng. Hắn biết, cái này đem là một trận sinh tử chi chiến, dù sao hắn hôm nay không có bất kỳ cái gì công pháp, duy nhất linh lực cũng là hàn tụy cung cấp. Bất quá may ra, kinh nghiệm chiến đấu của hắn vẫn còn, mà lại những người này cũng không phải là đao thương bất nhập chân thần, bất quá là một số có linh lực người thôi, cũng không phải là không thể đối kháng. Diệp Huyền trực tiếp đưa tay, trong nháy mắt nên đón tiếp lấy. Mà tại hắn không thấy được địa phương, bộ tộc thần điện sâu sử nữ hy vọng chính quỷ gối một tôn cổ lao trước tượng thần, lệ rơi đầy mặt. Đại thần, ta cầu ngài mau cứu Thái Hạo ca ca, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chương 390, thương tổn ta tộc nhân người, chết. Chương 390, thương tổn ta tộc nhân người, chết. Nữ hy chính đang khổ cực cầu khẩn, lệ rơi đầy mặt. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy, tộc nhân kêu rên cùng thiên giới sát lục vẫn như cũ nối liền không dứt, để trong lòng của các nàng không cách nào an bình. Diệp Huyền cốt mâu cùng Tử Tiêu lôi quang giữa không trùng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Khí lãng bao phủ bốn phía, đem phụ cận nhà tranh đều là tung. Con kiến hôi, nhận lấy cái chết. Tử Tiêu cười gằn, tay trái ngưng tụ ra một đạo màu tím lôi thường, hướng Diệp Huyền tim đâm tới. Diệp Huyền nghiêng người né tránh, đông tuyết bao trùm cánh tay phải đó nữa. Răng rác một tiếng, lôi thương lại bị sinh sinh chấn vỡ. Cái gì? Tử Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn cái này lôi thương thế nhưng là cực kỳ cường đại, dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết vô số phàm nhân, bây giờ lại bị cái này con kiến hôi cho chấn vỡ, sao lại có thể như thế đây? Mà Diệp Huyền lại bắt lấy cái này cơ hội, cốt mâu quét ngang, mang theo khí lạnh đến tận xương thẳng đến Tử Tiêu vị trí hiểm yếu. Tử Tiêu vội vàng ngựa ra sau, vẫn bị vạch ra một đạo vết máu, máu tươi còn chưa chảy ra thì bị đông cứng. Hàn thủy lực lượng phá lệ cường đại, nếu như không phải nắm giữ nóng dược hỏa linh người, vẹn vẹn chỉ là nhiễm một số, liền sẽ toàn thân đóng băng. A. Tử Tiêu nhanh lùi lại mấy trượng, sờ lấy gương mặt vết thương, trong mắt nộ hỏa càng tăng lên. Cái này con kiến hôi, giết hắn cho ta. Cái này vừa nói về sau, chung quanh mấy cái thiên binh đồng thời xuất thủ, các loại thuật pháp như mưa to chiếu nghiêng xuống. Những lực lượng này cực kỳ cường đại, cho dù chỉ là một cái chớp mắt, đều làm người không rét mà run. Diệp Huyền hít sâu một hơi, cô thân thể này như thế nào cùng hắn phối hợp càng phát ra hoàn mỹ. Lực lượng cũng gần như dung hợp, chỉ là thực lực một chút yếu hơn một số. Nhưng là dù vậy, Diệp Huyền cũng có năm chắc đối phó Tử Tiêu. Thể nội hàn thủy chi lực điên cuồng phun trào. Hắn đột nhiên đem cốt mâu cắm vào mặt đất, một đạo băng vầng sáng màu xanh lam đột nhiên quét tán. Đóng băng. Quang hoàn những nơi đi qua, bay tới thuật pháp đều đóng băng, hóa thành bông tuyết rơi xuống. Xông lên phía trước nhất mấy tên tiên binh đến không kịp trốn tránh, trong nháy mắt biến thành tượng băng rơi xuống. Hàn thủy chi lực vô cùng cường đại, bị Diệp Huyền phóng thích mà ra, những thứ này tượng băng hung hăng rơi xuống đất. Tứ phân ngũ liệt liên đối lấy bị đóng băng ở trong đó thân thể cũng toàn bộ bị vỡ nát. Cái này, điều đó không có khả năng. Tử Tiêu sắc mặt đại biến. Chỉ là phàm nhân, như thế nào nắm giữ như thế lực lượng? Diệp Huyền không có trả lời, rút ra cốt mâu lần nữa xông lên. Hắn rõ ràng chính mình thời gian có hạn, thể nội dương đan hiệu quả ngay tại biến mất, hàn khí bắt đầu một lần nữa lan tràn. Cánh tay của hắn cũng tại lần nữa ngưng kết đông tuyết. Như không cách nào kịp thời giải quyết bọn hắn, chỉ sợ không chỉ là hắn, toàn bộ bộ tộc đều sẽ phải gánh chịu đại nạn. Ngăn lại hắn, Tử Tiêu nghiêm nghị quát nói, đồng thời vầng sáng màu tím hư ảnh tại đỉnh đầu hiện lên. Còn lại chiến tướng ngưng kết phân hồn, vô số đạo phân thân tại cái kia một khắc xuất hiện, kết thành chiến trận, từng đạo linh lực xiển xích theo bốn phương tám hướng cuốn về Diệp Huyền. Diệp Huyền thân hình như điện, tại xiềng xích ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần vung mâu đều có một tên phân thân ngã xuống. Nhưng địch nhân thực sự quá nhiều, rất nhanh hắn liền bị một đạo xiềng xích cuốn lấy đuổi phải. Bắt lại ngươi. Tử Tiêu cười lạnh. Diệp Huyền trong mắt hàn quang lóe lên, hàn khí theo xiềng xích lan tràn, trong nháy mắt đem cái kia xiềng xích chấn vỡ. Nhưng cũng chính là tại thời khắc này càng nhiều xiềng xích đã cuốn tới. Ha ha ha. Tử Tiêu cười như điên. Nhìn ngươi còn thế nào trốn? đỉnh đầu hắn quang hoàn hư ảnh càng phát ra ngưng thực, một đạo hủy diệt tính tử quang chính đang ngưng tụ. Mà giờ khắc này, Dương Đan tác dụng cũng triệt để biến mất, Diệp Huyền cảm giác toàn thân bắt đầu ngưng kết đông tuyết. Tại cái kia một khắc, hắn phun ra một ngụm máu tươi, cả người cơ hồ muốn bị đông cứng đồng dạng. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, trong bộ tộc thần điện đột nhiên bộc phát ra chói mắt ngũ thải quang mang. Bèn, bèn, bèn. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, đem tầng mây đều nhuộm thành hoa mỹ màu sắc rực rỡ. Tất cả mọi người làm chấn động, không hẹn mà cùng nhìn về phía thần điện phương hướng. Cảm nhận được cái này cường đại lực lượng, Tử Tiêu tại cái kia một khắc mở to hai mắt. Cái này, điều đó không có khả năng. Hắn lời nói im bặt mà dừng, bởi vì thần điện đại môn chậm rãi mở ra, một thân ảnh từ đó đi ra. Thân ảnh này tóc xóa, một đầu chói mắt tóc đỏ xóa, như thần nữ hàng thế. Không nhiễm quá khứ, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhìn qua thánh khiết vô cùng. Người tới chính là nữ hi. Nhưng thời khắc này nàng, người khoác năm màu hà y điệp, cái trán hiện ra thần thánh đường vân, quanh thân còn cuốn làm người sợ hãi uy áp. Cái này uy áp lực lượng, Diệp Huyền có thể cảm giác được. Thực lực đã có thể so với hậu thế đại đế. Mà trước đó nữ hi, ngoại trừ thân thể lực lượng cường đại bên ngoài, căn bản cũng không có chút nào linh lực. Có thể nói nàng là trong mấy mắt, từ một cái gì cảnh giới đều không phải là người bình thường, lột xác thành đại đế. Thực lực này tăng lên, thật sự là thương tổn ta tộc nhân người, chết. Thanh âm của nàng không lại thanh thúy, mà chính là mang theo uy nghiêm cổ xưa. Cái này lực lượng, Tử Tiêu mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngươi dám đánh cắp thần lực, thiên giới sẽ không bỏ qua ngươi. Nữ Hi không để ý đến hắn kêu gạo, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay. Ngũ thải quang mang giống như thủy triều vào tới, những nơi đi qua, các chiến tướng liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền biến thành cho bụi biến mất. Tử Tiêu đội vàng thôi động quang hoàn chống cự, nhưng là cái kia lực lượng tiếp xúc ngũ thải quang mang, thì run lẩy bẩy, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách. Không, Tử Tiêu hoảng sợ nhìn lấy sắp phá toái bản mệnh pháp bảo, rốt cục ý thức được chính mình không phải là đối thủ. Hắn cắn răng bóp nát một cái màu tím ngọc phù, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tử Tiêu biến mất, nữ hi cũng không có truy kích, mà chính là bước nhanh đi vào Diệp Huyền bên người. Thái Hạo ca ca. Thanh âm của nàng khôi phục trước kia ôn nhu, nhưng trong mắt thần quang vẫn như cũ. Diệp Huyền nhìn lấy nữ hi, nữ hoa thần lực tại lúc này đã bị nữ hi hoàn toàn kích hoạt, nàng tương lai thực lực tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh. Diệp Huyền miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Nữ hi, ngươi trưởng thành rất nhiều, ca ca thật vì ngươi cao hứng, nhưng là ta. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên kịch liệt ho khan, một miệng màu băng lam huyết phun tại trên mặt đất. Dương đan dược hiệu đã hao hết, hàn thủy phản phệ so dự đoán còn muốn mãnh liệt. Thái Hạo, nữ hi kinh hoàng đỡ lấy hắn, phát hiện hắn thân thể ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Phản phệ tới quá mạnh liệt. Không, Thái Hạo ca ca, ta sẽ cứu ngươi. Nữ hi nhìn lấy Diệp Huyền, cắn răng, đem hắn mang vào thần điện bên trong. Thời khắc này Diệp Huyền thân thể đã cứng ngắc, nhưng lại ý thức hoàn toàn thanh tỉnh lấy. Nữ hi, ngươi muốn làm gì? Thái Hạo ca ca, đại thần nói, ta huyết mạch rất đặc thù có thể gánh chịu nhân tộc tương lai, ta là có đại khí vận người. Nhưng là, không có ngươi, đây hết thể đối với ta mà nói đều không có bất kỳ ý nghĩa gì. Thái Hạo, ta sẽ cứu ngươi, không tiếc bất cứ giá nào. Nữ hi thần sắc kiên định, thần điện bên trong chỉ có một cái thấy không rõ khuôn mặt thần tượng đang nhìn chăm chú hai người. Thái Hạo ca ca, ta sẽ đem ta huyết mạch cho ngươi, nguyện ngươi chỉ huy nhân tộc, không cần nhớ kỹ ta, huynh trưởng, ta sẽ thưởng bạn ngươi trái phải. Nữ hi cắn phang ngón tay, đem máu tươi nhỏ tại thần tượng nền móng phía trên. Bằng vào ta huyết mạch làm dẫn, nguyện nhận đại địa chi trách, đổi Thái Hạo một mạng. Chương 391, nữ hi biến mất. Chương 391, nữ hi biến mất. Nữ hi máu tươi nhỏ xuống tại thần tượng cơ tọa trong mấy mắt, toàn bộ thần điện chấn động kịch liệt lên. Cổ lao trên vách đá hiện ra lít nha lít nhít phù văn, tản mát ra chói mắt ngũ thải quang mang. Nữ hi, dừng tay. Diệp Huyền dây rủa lấy muốn ngăn cản, nhưng đóng băng đã lan tràn đến cái cổ, để hắn không thể động đậy. Đây là Diệp Huyền lần thứ nhất cảm thấy bất lực. Không, Thái Hạo ca ca, đây hết thảy đều là ta cam tâm tình nguyện, ta nguyện ý làm như vậy, nhưng là Thái Hạo ca ca, nữ hi cũng thỉnh cầu ngươi, tương lai thật tốt chiếu cố chính mình, chiếu cố bộ tộc. Ngũ sát thần quang lấp lóe, nữ hi trên thân trong nháy mắt bạo phát ra rực rỡ quang hoa. Đại điện bên trong, cái kia cao cao tại thượng thần tượng ánh mắt chậm rãi mở ra, một đạo thanh âm không linh trong điện quanh quẩn. Nữ hi, ngươi quyết định sao? Nữ hi không chút do dự gật đầu. Ta xác định. Một khi truyền thừa bắt đầu, ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi nữ hoa huyết mạch, biến thành phàm nhân, ngươi sở hữu huyết mạch đều sẽ biến mất. Ta nguyện ý. Ngươi đem gánh chịu nhân tộc nhân quả, vĩnh viễn không được giải thoát. Nữ hi nhìn lấy sắc hoàn toàn đóng băng Diệp Huyền, nước mắt im ắng chảy xuống. Chỉ cần có thể cứu Thái Hạo ca ca, ta cái gì đều nguyện ý, mà lại, ta biết, làm ta huyết mạch cho Thái Hạo ca ca về sau, hắn sẽ thay thế ta mang nhân tộc phục hưng, ta nguyện ý. Thần tượng nghe nói như thế về sau, trầm mặc một lát, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Thật là một cái si nhi. Chói mắt ngũ thải quang trụ từ trên trời giáng xuống, đem nữ hi cùng Diệp Huyền đồng thời bao phủ. Nữ hi thân thể bắt đầu biến đến trong suốt, vô số quang điểm theo nàng thể nội bay ra, dung nhập Diệp Huyền thân thể. Không, nữ hi. Diệp Huyền muốn rách cả mí mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh. Chính mình lại cái gì đều không làm được. Nữ hi thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, nhưng nàng lại lộ ra thoải mái mỉm cười. Thái Hạo ca ca, từ nay về sau ngươi chính là huyết mạch kế thừa giả. Ngươi nhất định thay ta bảo vệ cẩn thận nhân tộc, cũng muốn bảo hộ tốt chính mình, ta sẽ vĩnh viễn trông coi ngươi, nhìn lấy ngươi. Câu nói sau cùng nói xong, thân thể của nàng hoàn toàn hóa thành quang điểm, toàn bộ chui vào Diệp Huyền thể nội. Vâng, vâng, vâng. Một cỗ trước nay chưa có lực lượng tại Diệp Huyền thể nội bạo phát, Hàn Thủy chi lực bị triệt để thuần phục, cùng huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Hắn trên thân đông tuyết trong nháy mắt tan rã, thay vào đó là một tầng nhàn nhạt ngũ thải hà quang. Khi tất cả hà quang biến mất về sau, Diệp Huyền thực lực đã triệt để phát sinh biến hóa. Hắn nhục thể biến đến càng thêm cường đại, linh lực cũng cực kỳ cường thịnh. Cái kia cường đại lực lượng tại thời khắc này bạo phát đi ra. Diệp Huyền cảm giác đến, giờ phút này hắn lực lượng đã có thể so với hậu thế thiên đế. Đây cũng là huyết mạch gia trì hiệu quả. Thần tượng thanh âm vang lên lần nữa. Thái Hạo, kể từ hôm nay, ngươi đem thay thế nữ hi thủ hộ nhân tộc, hoàn thành số mệnh. Ta biết, cái kia nữ hi đâu? Ta không tin nàng cứ như vậy biến mất. Diệp Huyền vội vàng dò hỏi. Có lẽ là kế thừa Thái Hạo ký ức cùng tình cảm, thời khắc này Diệp Huyền bởi vì nữ hi biến mất mà ruột gan đứt từng khúc. Mãnh liệt mà đến bi thương cơ hồ muốn đem hắn bao phủ đồng dạng. Nếu như không phải hắn còn có một số lý trí tồn tại, đoán chừng đã sớm không chịu nổi. Diệp Huyền hai tay run rẩy. Hắn có thể cảm giác được thể nội chạy xuôi toàn thân lực lượng, nhưng cái này lực lượng đại giới thực sự quá lớn. Nữ hi lấy một loại phương thức khác tồn tại, đối xử mọi người tộc hưng thịnh về sau, có lẽ có thể một lần nữa tìm về, nhân tộc đem hưng, đợi không động ấn hiện thế về sau, nữ hi đem về quy nhân gian. Thần tượng một lần nữa mở miệng. Không động ấn. Diệp Huyền nghe được tên quen thuộc, là Nguyệt Tuyền cùng không động ấn có quan hệ, mà nữ hi cùng Nguyệt Tuyền dung mạo giống như lúc. Thái cổ thời đại trung điệp sự tình, tuy nhiên sương mù nồng nặng, nhưng là Diệp Huyền bây giờ đã có đầu mối. Nguyệt Tuyền tất nhiên cùng nữ hoa có quan hệ, thậm chí rất có thể chính là nữ hi. Mà trận này huyễn cảnh chính là nói cho hắn biết thái cổ hết thảy. Đừng quên sứ mệnh của ngươi. Thần tượng thanh âm từ từ đi xa, sau đó thần tượng tại thời khắc này, tựa như là đột nhiên bị phong hóa vô số năm một dạng, lặng lẽ phá vỡ đi ra. Diệp Huyền trong lòng buồn bã trệ, hắn muốn nói cái gì, cũng muốn phải làm những gì, nhưng là sau một khắc, hắn thì đã mất đi ý thức. Đợi đến Diệp Huyền lại một lần nữa khi tỉnh lại, hắn chỗ địa phương vẫn là nữ hoa thần điện. Chỉ bất quá lần này thể nội cái kia cường đại lực lượng nói cho hắn biết, hắn đã không còn là Thái Hạo, hắn đã trở về. Phu quân, ngươi vừa mới rơi lệ, thế nhưng là tại huyễn cảnh bên trong nhìn thấy cái gì sao? Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi trăm miệng một lời mà hỏi. Các nàng đều rất lo lắng Diệp Huyền. Ta. Diệp Huyền há hốc mồm, nhưng là sau cùng lại một câu đều nói không nên lời. Hắn muốn nói mình tại huyễn cảnh bên trong cố sự, nhưng là sau cùng lại không cách nào mở miệng, tựa như là có cái gì đổ vật lại hạn chế hắn đồng dạng. Ngươi mau nói cho ta biết, chuyện kế tiếp thế nào? Diệp Huyền quay người nhìn về phía cái kia bà lão. Đã nàng tại thủ hộ nữ hoa thần điện, còn để hắn kinh lịch huyễn cảnh. Vậy đã nói rõ, nàng nhất định biết tiếp xuống tình huống. Hắn rất muốn biết, nữ hi đến đón lấy thế nào, còn có cái kia bộ tộc, cùng Tử Tiêu chỗ thiên giới như thế nào. Ngươi muốn biết những thứ này, thì muốn trả giá đắt đến trao đổi, ngươi nguyện ý không? Cái kia lão ẩu nhìn lấy Diệp Huyền đột nhiên cười. Nếp nhăn đầy mặt, cười rộ lên vậy mà có chút sợ hãi, cái kia mặt mũi tràn đầy khe rãnh như là ngạ quỷ đồng dạng, có thể dừng tiểu nhi khắp đêm. Bất quá đối với này Diệp Huyền lại không có chút nào do dự. Có thể, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có, ta nguyện ý cho. Diệp Huyền không chút do dự trả lời. Ai? Si Nhi. Lão ẩu khẽ than thở một tiếng. Diệp Huyền lại cảm thấy câu nói này có chút quen hay, tựa hồ tại chỗ nào đã nghe qua một dạng, nhưng là hắn lại cũng không thèm để ý. Có thể, ngươi có thể tiếp tục đi huyễn cảnh bên trong xem hết thảy, tham dò chân tướng, bất quá tại ngươi đi vào một khắc này, đại giới liền đã bỏ ra. Hy vọng ngươi tương lai không lại bởi vì hôm nay mà hối hận, đi thôi. Lao hầu nói chút, thân điện bên trong lại một lần nữa mở ra một đạo quang môn. Cái này quang môn bên trong lóe ra năm màu quang mang, Diệp Huyền nhận ra được, đây chính là nữ hoa huyết mạch lực lượng. Phu quân, ngươi. Đường Linh Lung cùng Hỏa Linh Nhi nhìn đến Diệp Huyền cái này bộ dáng, muốn thuyết phục một hai. Bây giờ các nàng tuy nhiên tạm thời an toàn, thế nhưng là Dạ Vô Thương còn ở trung quanh. Giờ phút này tuyệt đối không phải chìm đắm trong huyễn cảnh thời điểm. Nhưng là nhìn lấy Diệp Huyền cái kia bộ dáng nghiêm túc, các nàng liền biết Diệp Huyền việc đã quyết định tỉnh. Cho dù là thiên băng địa hãm cũng sẽ không đổi ý, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Phu nhân, không muốn lo lắng cho ta, ta biết mình đang làm cái gì, chỉ là nếu như không làm rõ ràng nguyện tuyển thân thế, ta sẽ không cam lòng. Mà lại tại huyễn cảnh bên trong, tựa hồ còn có cùng ta có liên quan sự tình, ta nhất định muốn biết rõ ràng. Diệp Huyền kiên định nói. Dù sao theo nữ hi đến phong lý hi tại đến nguyệt tuyển, trong lúc này tất nhiên là có một cái quá trình. Mà lại thiên giới sự tình hắn cũng rất để ý. Chương 392, Hạo Thiên Tháp, phục sinh nữ hi quan trọng. Chương 392, Hạo Thiên Tháp, phục sinh nữ hi quan trọng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, không chút do dự bước vào quan môn. Ngũ thải quang mang lưu chuyển ở giữa, cảnh tượng trước mắt lần nữa biến hóa. Làm hắn mở mắt ra lúc, phát hiện chính mình đứng ở một tòa nguy nga đỉnh núi. Nơi xa vân hải bốc lên, vô số lơ lửng cung điện quần thể tại trong mây như ẩn như hiện, đó là thiên giới. Nơi này phong cảnh vẫn như cũ mỹ lệ như họa, linh khí dồi dào. Chỉ là lần này, Diệp Huyền lại cảm giác mình đi tới địa phương tựa hồ không còn là trước đó bộ tộc bên trong, mà lại thời gian tựa hồ cũng đã qua thật lâu. Ngay tại Diệp Huyền muốn biết hắn đi tới là thời đại nào thời điểm, một tiếng hô hoán để hắn có chút hoảng hốt. Gặp qua Thái Hạo đại nhân, đại quân đã tập hợp hoàn tất, tùy thời có thể phản công, rất thạch tướng quân đã thẳng vào cô quan, sau một chốc liền sẽ đại phá cô quan, ít ngày nữa, ta bộ tộc đem sẽ nhận được thắng lợi. Người tới mấy câu thấu để lộ ra cực lớn tin tức. Ừm, ngươi phái người mật thiết chú ý nơi này tin tức, một khi có biến cố gì, lập tức thông báo ta. Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hiện ở trong đầu hắn ký ức còn có chút hỗn loạn, hắn còn cần sửa sang một chút, làm tiếp phán đoán. Dựa theo não hải bên trong Thái Hạo ký ức, Diệp Huyền về tới trong bộ tộc. Bộ tộc còn trước kia địa phương, nhưng lại khác nhau rất lớn. Trước đó bộ tộc chỉ là một số nhà lá cùng nhà đá dựng mà thành. mà bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, tuy nhiên không đến mức giường cột chạm trổ, nhưng là cũng bắt đầu xây dựng rầm rộ. Bộ tộc so trước kia càng thêm phồn vinh, mà lại trọng yếu nhất chính là Diệp Huyền phát hiện các tộc nhân nhục thân thực lực cường đại như trước vô cùng, nhưng lại cũng bắt đầu sử dụng linh lực, mà lại thực lực không tầm thường. Trong bộ tộc, thực lực yếu nhất người đều đạt tới thánh nhân vương cảnh giới, người mạnh nhất thậm chí đều đã là chuẩn đế. Mà Thái Hạo chính mình đạt được nữ hy huyết mạch hắn, sớm đã là thiên đế cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng tiên. Dạng này thực lực đã viễn siêu đồng dạng đại ma cùng cổ yêu, mà lại Thái Hạo giống như có lẽ đã đang tấn công thiên giới. Diệp Huyền bức thiết muốn biết đến cùng làm đến một bước nào, hắn không do dự nữa, trực tiếp tiến nhập thần điện bên trong. Nơi đó là bộ tộc Đại Vu Trúc nơi ở ngươi đã đến. Đại Vu Trúc không có nhìn Diệp Huyền, ngược lại tại thành tín đối với một tôn thần tượng cầu nguyện. Cẩn thận đi xem lời nói, cái này thần tượng bộ dáng hiển nhiên chính là nữ hy dáng vẻ. Thần tượng từ ái ôn hòa, xem xét liền làm lòng người sinh kính ý. Thái Hạo, người rốt cuộc đã đến. Đại Vu Trúc tại cử hành xong cầu khẩn về sau, lúc này mới nhìn về phía Diệp Huyền. Ừ, ta tới, nữ hy. Diệp Huyền nhìn lấy thần tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nàng một bộ phận linh hồn còn lưu tại trong thần điện. Đại Vu Trúc giờ phút này mở miệng. Nàng còn sống. Diệp Huyền kích động. Hắn sợ nhất cũng là nữ hy đã triệt để tiêu vong, Nguyệt Tuyển là nữ hy chuyển thế loại hình. Nếu nói như thế, hắn muốn gặp được Nguyệt Tuyển, còn không biết muốn chờ bao lâu thời gian đây. Không hoàn toàn là. Đại Vu Trúc lắc đầu. Nàng nhục thân đã hủy, bây giờ chỉ là lấy hương hỏa tín ngưỡng duy trì một luồng tàn hồn. Ngày xưa, ngươi không tiếc hao tổn tinh huyết duy trì nữ hy thần hồn không rời, lại dựa vào tộc nhân tín ngưỡng chi lực duy trì tàn hồn. Chỉ là đây đều là hạt cát trong sa mạc, nếu là muốn triệt để khôi phục nữ hy, còn cần thiên giới chí bảo, Hạo Thiên Tháp. Chỉ là thiên giới cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể đánh xuống, chúng ta muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Đại Vu Trúc thở dài. Ta biết, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, ta nhất định sẽ khôi phục nữ hy. Diệp Huyền gật đầu nói. Ừm. Đại Vu Trúc nhìn lấy Diệp Huyền vui mừng gật đầu. Ba năm này, chúng ta một mực tại điều tra thiên giới bí mật. Thiên giới cũng không phải là từ xưa thì có, mà chính là bị bọn hắn sáng tạo ra. Bọn hắn? Diệp Huyền nhíu mày, bây giờ Đại Vu Trúc nói những thứ này, đều là hắn không từng nghe qua, cho dù là trong cổ tịch cũng không có ghi chép qua. Một đám tự phong vị thần cường giả. Tử tiêu bất quá là bên trong một cái thôi, bọn hắn rút ra nhân gian linh khí, nô dịch phàm nhân, thành lập cái gọi là thiên giới trật tự. Newton dựa vào Hạo Thiên Tháp đến triệt để áp đảo mọi người phía trên. Diệp Huyền nghe nói như thế về sau, nhớ tới nhìn đến những cái kia ghi chép, nhân tộc bị cổ yêu cùng đại ma nuôi dưỡng lịch sử. Khó đạo thiên giới cũng là thay thế cổ yêu cùng đại ma mới thống trị giả. Không đúng, như là nếu như vậy, thiên giới danh tiếng sẽ không truyền ra tới. Thế nhưng là đến tiếp sau cổ tộc chi lên cơ hồ không có thiên giới giới thiệu. Thậm chí không động ấn, Hạo Thiên Tháp, nữ hoa thạch loại này chí bảo cũng chưa từng có quá. Chỉ có tại loại này cực kỳ truyền thừa cổ xưa bên trong mới có thể xuất hiện một chút điểm ghi chép. Ai, bất quá là một số may mắn đạt được lực lượng người thôi, bọn hắn giống như chúng ta, chỉ là tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được lực lượng. Biến đến cực kỳ cường đại, cái kia chói lọi màu tím quang mang có thể bàn cho bọn hắn ngoại trừ nhục thân bên ngoài lực lượng khác, cũng bởi vậy bọn hắn tự xưng thiên giới người, vượt lên trên chúng sinh, đem chúng ta coi như là con kiến hôi. Phàm là có người thu được cùng bọn hắn một dạng lực lượng, không phải là bị bọn hắn chỗ mời chào, cũng là bị bọn hắn phái người tiêu diệt, phàm là người là bị bọn hắn nhìn chúng độ vận, đều sẽ trăm phương ngàn kế chiếm lấy. Trước đó cái kia Hàn Thủy cũng là bọn hắn xem trọng, mà lại bọn hắn sở dĩ như vậy coi trọng những cái này thiên tài địa bảo đều là bởi vì những cái này đồ vật có thể kích hoạt nhân tộc huyết mạch bên trong lực lượng, để rất nhiều nhân tộc biến đến cùng bọn hắn một dạng. Một khi chúng nhiều nhân tộc nắm giữ cường đại lực lượng về sau, vậy bọn hắn những thứ này cái gọi là thiên giới người liền rốt cuộc không trọng yếu. Những năm gần đây, bởi vì ngươi duyên cớ, Tử Tiêu cùng giữa chúng ta cũng triển khai đại chiến, lẫn nhau ở giữa lẫn nhau tổn thất, chỉ là cái kia Tử Tiêu cực kỳ trơn trượt, mỗi một lần tại sống chết trước mắt đều có thể nương tựa theo lực lượng đào tẩu, lại không lâu nữa về sau hắn liền sẽ ngóc đầu trở lại, quấy rối bộ tộc, khiến người ta khó mà phòng bị. Nguyên bản chúng ta sẽ còn chỉ huy tộc nhân tránh đi thiên giới người, tận lực không cùng bọn hắn coi tranh đấu, chỉ là Hạo Thiên Tháp là phục sinh nữ hy quan trọng, chúng ta nhất định phải cùng thiên giới đấu một trận. Đại Vu Trúc mấy câu liền đem lúc này cũng thế nói rõ ràng. Mà Diệp Huyền tại nghe nói như thế về sau, thì là trùng điệp thở dài một hơi. Hạo Thiên Tháp, muốn theo thiên giới trong tay chiếm lấy Hạo Thiên Tháp cực kỳ khó khăn. Bọn hắn mỗi người đều nắm giữ linh lực, tuy nhiên không đủ người, tại đi qua thiên tài địa bảo quán thâu phía dưới đồng dạng cũng bắt đầu tu hành. Chỉ là mấy ngày chi công, tự nhiên là so ra kém bạn năm đại kế. Bây giờ bọn hắn cùng thiên giới đấu tranh, cũng vẹn vẹn chỉ là cùng Tử Tiêu mà thôi, còn liên lụy không đến toàn bộ thiên giới. Nhưng là theo lấy bọn hắn bộ tộc biến đến cường đại, cũng thế tất sẽ trêu chọc đến cái khác người, cho đến lúc đó liền phiền toái. Dù sao ngươi muốn đối kháng thiên giới lời nói, bọn hắn nơi này chí ít cần 5 tên đại đế. Chỉ là, mặc kệ là tại thái cổ niên đại vẫn là tại tương lai, đại đế có thể đều không phải là có thể tùy tiện đạt đến cảnh giới. Tức mà có thể làm đến, thời gian cũng tất nhiên sẽ lấy ngàn vạn năm đến tính toán. Chương 393 đối kháng ba vị thiên tướng. Chương 393 đối kháng ba vị thiên tướng. Thời gian này quá mức dài dằng dặc, Diệp Huyền đợi không được, bộ tộc cũng đợi không được, mà lại trọng yếu nhất chính là đây là thái cổ thời đại, hắn chỉ có thể biết phát sinh sự tình, lại bất lực cải biến nơi này hết thảy. Tốt, Thái Hạo, ngươi cũng đừng quá mức lo nghĩ, ngươi đã làm rất tốt, mà lại nữ hy cũng hy vọng ngươi có thể mang theo bộ tộc biến đến càng thêm cường đại. Nếu là thật sự không có cách nào đối phó thiên giới, cái kia chẳng bằng tạm thời né tránh, đợi đến thực lực mạnh lên về sau, tại đối Tử Tiêu hạ thủ. Đại Vu Trúc biết bây giờ Thái Hạo trên thân gánh vác áp lực thật sự là quá lớn, cho nên cũng chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có tại nói thêm cái gì.
Không sao, Đại Vu Trúc, ta tất nhiên sẽ để nữ hy phục sinh. Những năm gần đây, ngươi hiệp trợ ta trưởng khống bộ tộc, nếu không phải ngươi, chỉ sợ bộ tộc cũng sớm đã biến mất. Diệp Huyền não hải bên trong càng ngày càng nhiều Thái Hạo ký ức hiện lên, hắn hiện tại cũng đã đem chính mình trở thành Thái Hạo, mà cũng không phải là Diệp Huyền. Ta chính là bộ tộc Đại Vu Trúc, đây là việc nằm trong phận sự của ta, không cần nhiều lời, đi thôi, ta chờ ngươi mang về nữ hy. Đại Vu Trúc khoát tay áo, sau đó một lần nữa bắt đầu cầu khẩn thần tượng, dẫn đạo linh lực tư nhuận nữ hy linh hồn. Diệp Huyền cũng không có tại nói thêm cái gì lời nói, trực tiếp quay người rời đi thần điện. Diệp Huyền đi ra thần điện, gió đêm quất vào mặt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên giới phương hướng, chỗ đó tử vân cuộn cuộn, mơ hồ có thể thấy được thiên binh bày trận ngay ngắn nghiêm nghị. Cái này áp lực cường đại, để Diệp Huyền trong lòng biến đến ngưng trọng lên. Hiển nhiên, bây giờ Thái Hạo thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng là dựa vào một mình hắn là không có cách nào bảo hộ cái khác bộ tộc người. Nhất định phải để các tộc nhân biến đến càng cường. Mặc dù biết tại huyễn cảnh bên trong, hắn hiện tại làm đây đều là vô dụng công, nhưng là Diệp Huyền cũng muốn nỗ lực một lần. Hắn từng chiếm được không động ấn bên trong tất cả nhân tộc đại đế bí thuật. Những thứ này bí thuật, tùy tiện lấy ra một cái, đều đủ để cải biến hiện tại bộ cục. Mà cửu bí là không có gì thích hợp bằng. Ngay tại Diệp Huyền dự định đem cửu bí truyền thụ cho tộc nhân thời điểm, sau một khắc, Thái Hạo, Man Thạch bước nhanh đi tới, trên thân còn mang theo chưa khô vết máu. Thám tử đến báo, Tử Tiêu chính đang tập trung đại quân, tựa hồ chuẩn bị lần nữa tiến công. Ta đã mang người chiếm quốc quan, quả nhiên, cái kia Tử Tiêu ngồi không yên, bị ngươi nói chúng. Bọn hắn hiện tại dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị đối với chúng ta động thủ, Thái Hạo, hạ thủ đi. Nghe nói như thế về sau, Diệp Huyền trong mắt hàn quang lóe lên. Nhìn lấy Man Thạch, Man Thạch thực lực bây giờ gần với Diệp Huyền, mà lại khí huyết cực kỳ tràn đầy cùng tràn đầy. Thực lực cơ hồ đã là đại đế, nhưng là lực lượng như vậy đối tại thiên giới tới nói, vẫn như cũ không đủ. Đến rất đúng lúc, hắn quay người nhìn về phía bộ tộc quảng trường, nơi đó đã tụ tập mấy ngàn chiến sĩ tinh nhuệ. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên chiến ý, đây là 3 năm qua cùng thiên giới không ngừng chống lại ma luyện ra phong mang. Truyền lệnh xuống, Diệp Huyền thanh âm trầm ổn vô cùng. Mở ra đại trận, che chở hài đồng tiến xuống dưới đất, những người còn lại, theo ta nên địch. Lần này Tử Tiêu khí thế hung hùng, nghe nói còn mang đến thiên giới thất tướng bên trong ba vị, thực lực biến đến mạnh hơn, tuy nhiên chúng ta cái bẫy, nhưng lại áp lực của ngươi sẽ lớn hơn. Thái Hạo, đây hết thể liền từ ta thay ngươi đi đi. Man Thạch trong mắt tràn đầy lo lắng, hiển nhiên là đang lo lắng Diệp Huyền an nguy. Không sao. Diệp Huyền đưa tay, lòng bàn tay hiện ra một luồng ngũ thải hà quang. Cái kia ôn hòa lực lượng làm cho người tâm thần vui vẻ, là tối vi đỉnh cấp huyết mạch chi lực. Nữ hy huyết mạch chi lực đã cùng ta hoàn toàn dung hợp, là thời điểm để thiên giới biết, phàm nhân không thể lừa gạt. Mà lại thiên giới mấy cái đại chiến tướng sớm muộn sẽ đối với chúng ta độc thủ, lần này bất quá là Tử Tiêu sớm đem bọn hắn mang đến thôi. Nói đến đây, Diệp Huyền ánh mắt rơi vào Man Thạch trên thân. Ngươi thực lực cường đại, nhưng lại không phải Tử Tiêu bọn hắn đối thủ, ngươi ở chỗ này thủ hộ tộc nhân là đủ. Nói tới chỗ này, Diệp Huyền đơn giản là trầm tư, sau đó đem ghi lại cửu bí ngọc giản đưa cho Man Thạch. Nơi này ghi lại tu luyện công pháp, đợi chuyện lần này sau khi kết thúc, ngươi thì lập tức đem tập sẽ. Hảo, Man Thạch cũng không hỏi công pháp tu luyện này, Thái Hạo là làm thế nào đạt được, chỉ là yên lặng đem nhận lấy, hắn biết Thái Hạo là sẽ không lừa hắn. Tộc nhân mang theo người già trẻ em triệt hồi lòng đất, chỉ còn lại có cường đại tộc nhân đứng tại Diệp Huyền sau lưng. Tới. Diệp Huyền nói nhỏ, tay phải khẽ bước bên hông cốt mâu. Thái Hạo vũ khí vẫn là cốt mâu, chỉ là sớm đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt, lực lượng so với trước kia càng thêm cường đại. Man Thạch đứng ở bên người hắn, nắm chặt cái kia cái ngọc giản, chuẩn bị nên địch. Bộ tộc chiến sĩ nhóm sớm đã bày trận mà đợi. Những năm gần đây, bọn hắn kinh lịch vô số lần chiến đấu, sớm đã không phải lúc trước những cái kia sẽ chỉ dựa vào cậy mạnh thợ săn. Mỗi người trong mắt đều thiêu đốt lên chiến ý, binh khí trong tay hiện ra các loại linh quang. Tử Vân càng ngày càng gần, rốt cục, một đạo màu tím lôi đình đánh rớt, Tử Tiêu đạp trên lôi quang hiện thân. Bên cạnh hắn đứng đấy ba vị khí tức kinh khủng thiên tướng, mỗi một vị đều tản ra không kém gì Tử Tiêu uy áp. Thái Hạo, Tử Tiêu cười gần nói, "Hôm nay ta muốn đem ngươi cái này con kiến hôi cùng ngươi những bộ tộc này người, theo trong thiên địa này triệt để xóa đi." Lời này, ngươi những năm gần đây nói qua không chỉ một lần, chỉ là đáng tiếc là lại không một lần có thể thành công. Ngược lại là chính ngươi, trước đó nhất chiến, nếu không phải ngươi sẽ rách nhục thân chạy trốn, ngươi sớm cũng là ta thủ hạ vong hồn. Diệp Huyền thản nhiên nói. Lần này khác biệt. Tử Tiêu vung tay lên. Lần này là tử kỷ của ngươi. Giết cho ta. Ba vị thiên tướng đồng thời xuất thủ. Màu tím thần quang trong nháy mắt hiện lên mà đến, ba đạo lực lượng xen lẫn thành hủy diệt chi võng, hướng Diệp Huyền bao phủ mà đến. Cơ hồ là đem Diệp Huyền tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Lần này bọn hắn là thật muốn giết chết Diệp Huyền. Diệp Huyền cũng không đang do dự, đưa tay ở giữa, thần lực hiện lên. Ngũ thải hà quang như là thác nước chiếu nghiêng xuống. Cái kia hà quang bên trong ẩn chứa thuần túy nữ hoa thần lực, càng đem ba vị thiên tướng thế công đều tiêu trừ. Đây là tinh thuần nhất nữ hoa chi lực, tự nhiên không phải những thứ này mượn nhờ Hạo Thiên Tháp mới có linh khí phế vật có thể so sánh được. Cái gì? Tử Tiêu quá sợ hãi. Ngươi có thể đồng thời đối kháng ba vị thiên tướng? Tử Tiêu hai mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, hắn cho rằng dù là ba vị thiên tướng cũng không phải Thái Hạo đối thủ, nhưng là chí ít có thể ngăn chặn hắn, không nghĩ tới ba vị này thiên tướng vậy mà cũng không phải vừa đem chi hợp. Cái kia cái gọi là huyết mạch chi lực hoàn toàn chính xác cường đại. Tử Tiêu nhìn lấy Diệp Huyền ánh mắt mang theo một vẻ tham lam. Hiển nhiên, dạng này huyết mạch chi lực,
hắn trong lòng đồng dạng cũng là mơ ước. Nếu là hắn có thể có được dạng này huyết mạch chi lực, ngày sau cái kia thiên giới chi chủ vị trí, nói không chừng liền sẽ đến phiên hắn làm. Diệp Huyền không có trả lời, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện tại thiên tướng trước mặt. Cốt mâu mang theo thấu xương hàn ý đâm thẳng đối phương vị trí hiểm yếu. Chương 394, Hóa Linh, Thiên Giới Chi Chủ. Chương 394, Hóa Linh, Thiên Giới Chi Chủ. Phúc. Cốt mâu tựa như tia chớp xuyên qua thiên tướng vị trí hiểm yếu, hàn thủy chi lực trong nháy mắt đóng băng hắn toàn thân huyết mạch. Có nữ hy huyết mạch trợ giúp, Diệp Huyền cỗ thân thể này cũng sớm đã có thể rất hoàn mỹ dung nạp hàn thủy chi lực. Trong lúc phất tay, đóng băng tương cung. Lúc đó đem còn chưa kịp phản ứng, cả người đã hóa thành một tôn tượng băng. Diệp Huyền cổ tay rung lên, tượng băng ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời bông tuyết phiêu tán. Thì liền linh hồn đều tại cái này cực hạn lạnh lẽo bên trong lặng yên vỡ nát. Đệ nhất cái, hắn âm thanh lạnh lùng nói, ánh mắt như điện quét về phía còn lại thiên tướng cùng Tử Tiêu. Muốn chết. Mặt khác thiên tướng nộ hống, trong tay roi dài hóa thành một đầu hỏa long gào thét mà đến. Tử diễm ngập trời, đốt cháy vật vật. Chân trời bị tử diễm thiêu đốt hóa thành đầy trời thần hỏa, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng. Cái kia hỏa diễm cũng không phải là phàm hỏa, mà chính là lấy tự tiên giới luyện ngục tử viêm, có thể đốt tận vật vật. Diệp Huyền không tránh không né. Hai mắt nhắm lại, cường đại linh lực tại cái kia một khắc thông qua tĩnh mạch vận chuyển. Cửu bí trong nháy mắt vận chuyển, quanh người hắn khí thế tăng vọt, một khắc này, nguyên bản thực lực cường đại hắn lực lượng tại cái kia một khắc càng là cường thịnh vô cùng. Vốn là thiên đế thực lực tại cái kia một khắc, cơ hồ muốn tới gần đăng tiên. Tay phải hắn cốt mâu kim quang đại thịnh, lại trực tiếp đâm vào hỏa long trong miệng. Phá! Cửu bí vận chuyển, cốt mâu uy lực đột ngột tăng 10 lần. Hỏa long kêu rên một tiếng, giống như là có sống sờ sờ sinh mệnh đồng dạng, bị trực tiếp từ đó bổ ra, phát ra tiếng kêu thê thảm. Veng! 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 Thiên đem thấy cảnh này về sau, quá sợ hãi, còn không tới kịp lùi lại, màu vàng kim cốt mâu đã xuyên thấu hắn lồng ngực. Diệp Huyền cổ tay khẽ đảo, thiên tướng thân thể ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Đệ nhị cái, vị cuối cùng thiên tướng ban đầu vốn còn muốn phối hợp một người khác tiến hành công kích, nhưng là còn không đợi hắn xuất thủ, liền phát hiện tại điện quang hỏa thạch ở giữa đã bị Thái Hạo chém giết hai người. Hắn cắn răng, giờ khắc này trong mắt rốt cục xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế cường đại phàm nhân, lực lượng như vậy, cho dù là tại thiên giới bên trong, bị Hạo Thiên Tháp lực lượng tầm bổ vạn năm người cũng không là đối thủ. Dạng này người, như không cách nào đem kéo vào thiên giới, chính là đại địch. Chỉ là đây đều là nói sau, hiện tại vẫn là mau mau rời đi tốt. Hắn cũng không muốn bước cái kia hai cái thiên tướng theo gót vẫn lạc. Hắn thấy tình thế không ổn, xoay người bỏ chạy. Đánh không lại liền chạy, thật đúng là có thú, chỉ là ngươi bây giờ chạy sao? Tại cái kia một khắc, hành tự bí trực tiếp phát động. Hành tự bí để hắn tốc độ tăng vọt mấy lần, trong chớp mắt đuổi kịp chạy trốn thiên tướng. Một trường vô dưới, lúc đó đem liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền hóa thành một đoàn huyết vụ tiêu tán. Linh hồn cũng theo đó bị Diệp Huyền túm ra trực tiếp bóp nát. Ba vị này cường đại thiên tướng, giờ phút này tại Diệp Huyền trong tay lại như là gà đất chó sành đồng dạng, căn bản không chịu nổi một kích. Mà hết thảy này phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa, chờ Tử Tiêu kịp phản ứng thời điểm, ba vị thiên tướng đã toàn bộ ngã xuống. Hắn căn bản không kịp làm bất cứ chuyện gì. Không, không có khả năng. Tử Tiêu mặt như màu đất, lảo đảo lui lại lấy. Hắn thực sự là nghĩ không ra, bất quá là ngắn ngủi mấy năm mà thôi, cái này Thái Hạo thực lực vậy mà tăng trưởng khủng bố như thế. Ngươi đây là cái gì lực lượng? Diệp Huyền không có trả lời, hắn nhìn về phía Tử Tiêu ánh mắt như là nhìn lấy một người chết đồng dạng. Hiện tại, tới phiên ngươi. Tử Tiêu hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, làm hắn nhìn đến Diệp Huyền trong mắt lạnh lẽo sát ý thời điểm, đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. "Hừ, ngươi cho rằng cái này thì xong rồi? Vẫn là nói, ngươi cảm thấy ba cái kia thiên tướng chính là ta át chủ bài, nếu như ngươi là nghĩ như vậy, vậy coi như quá buồn cười." Tử Tiêu cười gằn, sau đó tháo ra y phục của mình, trên lồng ngực lộ ra một cái quỷ dị màu tím phù văn. "Bằng vào ta chi huyết, Hóa Linh." Làm Tử Tiêu lời nói xong về sau, phù văn bỗng nhiên sáng lên, một đạo màu tím quang trụ phóng lên tận trời. Trên bầu trời, một cái to lớn hư ảnh chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái đầu mang đế quan, người khoác tử bảo thân ảnh, vẹn vẹn một cái hư ảnh thì làm thiên địa làm rung động. Chỉ là cái này một đạo hư ảnh khuôn mặt lại thấy không rõ lắm, nhưng lại phá lệ uy nghiêm, chỉ một cái liếc mắt liền để người không nhịn được muốn phải quỳ lạy. Cái kia là Thiên Giới Chi Chủ. Man Thạch ngẩng đầu thấy cảnh này sau la thất thanh. Cái kia hư ảnh mở mắt ra, ánh mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân. Thần linh huyết mạch, đáng chém. Một cái giả thiên tế nhật bàn tay lớn màu tím từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Huyền đè xuống. Diệp Huyền cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, một trường này xa siêu thiên đế cảnh giới. Bất quá, không biết vì sao, một loại không khỏi bực bội cùng sát ý ra hiện tại hắn trong lòng, để hắn không cách nào tỉnh táo, mà hết thảy này là tại cái này hư ảnh xuất hiện giờ khắc này mới xuất hiện. Chẳng lẽ nói cái này hư ảnh xuất hiện về sau sẽ ảnh hưởng người tâm thần sao? Hắn cắn răng thôi động lực lượng toàn thân, ngũ thải hà quang tại đỉnh đầu hình thành bình chướng. Veng, 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 cự trường đè xuống, bình chướng trong nháy mắt xuất hiện vết rách. Diệp Huyền hai đầu gối chầm xuống, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng là hắn lại dùng toàn bộ lực lượng chống đỡ lấy chính mình tuyệt không ngã xuống. Thái Hạo, Man Thạch muốn tiến lên tương trợ, lại bị dư âm đánh bay. Ngay tại Diệp Huyền sắp chống đỡ không nổi lúc, một cái ôn nhu mà kiên định thanh âm tại hắn não hải bên trong vang lên. Thái Hạo ca ca, dũng tâm cảm thụ huyết mạch chi lực. Nữ Hi, Diệp Huyền chấn động trong lòng. Ta một mực tại bên cạnh ngươi, Thái Hạo ca ca, hiện tại, để ta giúp ngươi cùng một chỗ. Một cỗ ấm áp lực lượng theo Diệp Huyền thể nội tuôn ra, cùng nữ hoa huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Hắn cái trán năm màu đường vân đống nhiên sáng lên, hóa thành thực chất tính quang văn lan tràn toàn thân. Mà lại cùng lúc đó, một cỗ màu tím cường đại lực lượng cũng từ từ theo huyết mạch chi lực bên trong hiện lên. Đây là thuộc về Thái Hạo huyết mạch chi lực, trước đó vẫn giấu kín lấy, chưa từng xuất hiện. Mà tại thời khắc này, bị nữ hoa thần lực dẫn đạo mà ra. Đây là chân chính thần lực. Diệp Huyền ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân hà quang tăng vọt. Hắn hai tay hư nắm, một thanh năm màu thần kiếm trong lòng bàn tay thành hình, ở phía sau hắn một đạo cầm ảnh hiện lên. Một kiếm này, vì các tộc nhân của ta cùng nữ hi. Thần kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Cái kia bàn tay lớn màu tím bị một kiếm bổ ra, dư uy không giảm, xông thẳng tới chân trời Hạo Thiên hư ảnh. Cầm âm vận động, bộc phát ra cường đại âm ba chấn động. Con kiến hôi an dám. Hạo Thiên thượng đế hư ảnh gầm thét, đã thấy kiếm quang đã tới trước mặt. Oanh! 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 Hư ảnh bị một kiếm chém vỡ, hóa thành đầy trời tử quang tiêu tán. Phía dưới tử tiêu bị phản vệ, thất khiếu chảy máu, hoảng sợ nhìn lấy Diệp Huyền. Ngươi làm sao có thể? Đó là Hạo Thiên thần lực, vì sao ngươi sẽ? Diệp Huyền không có cho hắn cơ hội nói chuyện, chấn lách người đi vào tử tiêu trước mặt. Tử tiêu đột nhiên giữ tợn cười rộ lên. Ha ha, ta hiểu được, nhưng là thì tính sao? Ngươi trung quy là bị thay thế, mà lại ngươi sẽ chết rất thê thảm. Nói xong lời này, hắn thể nội tử quang tăng vọt, lại muốn tự bạo. Diệp Huyền lạnh hừ một tiếng, hàn thủy chi lực trong nháy mắt đem tử tiêu đông thành tự băng, sau đó một trường đem đập nát. Chương 395, Hạo Thiên thượng đế trộm lấy tinh huyết. Chương 395, Hạo Thiên thượng đế trộm lấy tinh huyết. Diệp Huyền trực tiếp mặt không đổi sắc trực tiếp chấn vỡ tử tiêu nhục thân. Chỉ là sau một khắc, một đạo kỳ dị tử quang liền trực tiếp bao phủ mà đến, Diệp Huyền theo bản năng nhắm mắt. Sau đó, chỉ thấy tử tiêu linh hồn biến mất ngay tại chỗ. Hiển nhiên, là bị cái kia một đạo tử quang cho cứu đi. Đáng chết, lại để cho hắn chạy. Man Thạch giờ phút này đi tới Diệp Huyền bên người, nhìn lấy tử tiêu rời đi bộ dáng, cắn răng nói: "Gia hỏa này vẫn là giống như trước đây, tại thời điểm nguy hiểm, liền trực tiếp chạy. Chân không lưu đâu, thật đúng là khó giết." Man Thạch còn tại cắn răng nhìn lấy tử tiêu rời đi phương hướng. Chỉ là tại đậu đen rau muống lấy tử tiêu rời đi, mà Diệp Huyền lại hơi hơi nheo mắt lại, vừa mới cái kia một đạo tử quang, hiển nhiên không phải tử tiêu mình có thể làm được. Mà lại một câu kia, ngươi trung quy là bị thay thế. Cũng xác thực để Diệp Huyền rất để ý mà lại, vừa mới hắn thể nội tuôn ra cái kia một cỗ không thuộc về nữ hy lực lượng, cũng để cho hắn nhíu mày. Màu tím thần quang, tử sát huyết mạch chi lực, hai người này ở giữa, có lẽ có quan hệ gì? Chỉ là trong lúc nhất thời, Diệp Huyền cũng không có cái gì đầu mối. Bất quá chỗ tốt duy nhất chính là, Diệp Huyền cuối cùng là biết, nữ hy còn sống. Tựa như là nữ hy trước đó nói như vậy, sẽ một mực bồi tiếp hắn. Nữ hy, ngươi. Diệp Huyền lời còn chưa nói hết, liền bị nữ hy lời nói đánh gãy. Ngươi rốt cục giác tỉnh. Diệp Huyền nghe nói như thế về sau, chấn động trong lòng. Xem ra, nữ hy là biết hắn trên thân cổ này lực lượng. Đây là huyết mạch chi lực của ta sao? Vì sao tử tiêu nói? Ta bị thay thế. Không kịp giải thích, Thái Hạo ca ca, ngươi chỉ cần biết, nữ hy vĩnh viễn sẽ không hại ngươi chính là. Nữ hy thanh âm rồn dập lên. Nhanh về thần điện đi. Thiên giới đã chú ý tới ngươi. Đi mau, nhanh chóng rời đi. Dường như xác minh nàng, trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái khe, một cái màu tím đôi mắt chậm rãi mở ra, lạnh như băng nhìn chăm chú lên Diệp Huyền. Trong ánh mắt kia ẩn chứa bi áp, để Diệp Huyền huyết dịch khắp người đều cơ hồ ngưng kết. Đi. Diệp Huyền thở sâu thở ra một hơi, sau đó trực tiếp mang theo bộ tộc người nhanh chóng trở về. Thiên giới đôi mắt một mực nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nhưng lại quỷ dị không có bất kỳ động tác gì, tựa hồ cũng chỉ là đang quan sát hắn như vậy. Cái này đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, Diệp Huyền biết, cái này đôi mắt sẽ không biến mất, nói không chừng cái gì thời điểm, cái này đôi mắt thì sẽ trực tiếp công kích. Mà bây giờ bộ lạc thực lực còn chưa cường đại, nếu là thiên giới bắt đầu quy mô tiến công, chỉ sợ không có mấy người có thể sống sót. Có lẽ là dung hợp Thái Hạo ký ức nguyên nhân, những thứ này tộc nhân tại Diệp Huyền trong mắt không còn là nhận biết mấy ngày người, mà chính là cùng một chỗ đi theo làm bạn mấy chục năm người nhà nhóm. Cho nên hắn nhất định phải muốn biến đến càng cường, bảo hộ tộc nhân. Cái này không chỉ có là vì các tộc nhân, cũng là vì mình. Man Thạch, còn nhớ rõ ta giao cho ngươi ngọc giản sao? Diệp Huyền nhìn về phía Man Thạch thản nhiên nói. Biết. Man Thạch nhẹ gật đầu, lấy ra cái kia một cái ngọc giản. Đem công pháp trong này toàn bộ truyền thụ cho các tộc nhân, phải tất yếu để các tộc nhân biến đến mạnh hơn, không thể lười biếng. Diệp Huyền nói, sau đó hắn nhìn thoáng qua trên trời đôi mắt, nhắm mắt lại hít sâu một hơi lúc này mới mở ra. Man Thạch, ta không tại lúc, từ ngươi thống lĩnh bộ tộc. Man Thạch nghe nói như thế sau muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là thật sâu thở dài một hơi. Hắn biết, Thái Hạo tựa hồ là muốn làm gì đại sự. Việc này hắn không cách nào giúp đỡ, như vậy thì từ hắn đến bảo vệ tốt bộ tộc, chờ lấy Thái Hạo trở về đi. Tốt, ta nhất định sẽ thật tốt thủ hộ bộ tộc, chờ ngươi trở lại. Tại tướng bộ tộc sự tình đều sau khi giao phó xong, Diệp Huyền lúc này mới bước vào thần điện bên trong. Thần điện bên trong, Đại Vũ Trúc sớm đã tại tế đàn trước chờ. Trong ánh đến chập chờn, La Hầu khuôn mặt lộ ra phá lệ tăng thương. Tựa hồ là trong một đêm, già đi rất nhiều. Người cuối cùng vẫn là tới. Đại Vũ Trúc không quay đầu lại, thanh âm khàn khàn. Thử tiêu trước khi chết nói lời, ngươi đều nghe thấy được. Diệp Huyền chậm rãi tiến lên, do dự sau khi, hắn mới tiếp tục nói, hắn nói, ta trung quy là bị thay thế, câu nói này là có ý gì? Đại Vũ Trúc trong tay cốt trượng đột nhiên dừng lại, ánh đến tùy theo kịch liệt lắc lư. Quả là thế, cái này rốt cuộc là ý gì? Diệp Huyền bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tử quang ẩn hiện. Còn có ta thể nội một cỗ lực lượng khác, đó là huyết mạch chi lực của ta sao? Ta là nữ hy huynh trưởng dựa theo đạo lý tới nói, huyết mạch của chúng ta cần phải là giống nhau mới đúng. Đại Vu Trúc thở dài một tiếng, quay người đối mặt Diệp Huyền. Lão giả đục ngầu hai mắt nhìn thẳng Diệp Huyền hiện ra tử quan con ngươi. Thái Hạo, ngươi có thể từng nghĩ tới, vì sao nữ hi chọn đem huyết mạch cho ngươi? Diệp Huyền chấn động trong lòng. Bất quá còn không đợi Diệp Huyền suy nghĩ nhiều, Đại Vu Trúc liền tiếp tục mở miệng. Bởi vì ngươi là đặc thù. Đại Vu Trúc chỉ hướng thần tượng. Nữ hi đã sớm biết, ngươi thể nội đang ngủ say, là có thể đối kháng thiên giới tránh thức lực lượng, còn nhớ rõ lúc trước Tử Tiêu đến đây bộ tộc một khắc này sao? Nữ hi tiến nhập thần điện bên trong, nàng vốn là muốn lực lượng mạnh hơn bảo hộ ngươi, bảo hộ toàn bộ bộ tộc. Nhưng là cũng chính là ở nơi đó, nàng theo đại thần bên kia biết các ngươi huyết mạch sự tình, cũng chính là tại cái kia một khắc, nữ hi hạ quyết tâm tới giúp ngươi. Thần điện đột nhiên chấn động kịch liệt, mái vòm bụi đất rơi xuống. Cái kia màu tím đôi mắt tựa hồ muốn xuyên thủng thần điện bình chướng, nhìn trộm bí mật trong đó. Nhưng là thần điện này tựa hồ là có cái gì đồ vật tại che chở đồng dạng. Cái kia trong mắt màu tím căn bản là không cách nào xuyên thấu thần điện bình chướng dòm ngó hết thảy. Thời gian không nhiều lắm. Đại Vu Trúc nhìn thoáng qua nóc nhà hấp tấp nói, nghe cho kỹ, Thái Hạo ngươi cũng không phải là người bình thường, mà chính là thiên địa huyết mạch một trong, các ngươi đã định trước trưởng khống lực lượng, thương thịnh nhân tộc. Cái gì? Nghe nói như thế về sau, Diệp Huyền tựa hồ minh bạch cái gì đồng dạng. Là, Phong Lý Hy cùng Phục Hy là nhân tộc thủy tổ, trưởng khống nhân tộc khí vận. Nếu như dựa theo bình thường phát triển, nữ Hy cùng Thái Hạo sớm muộn sẽ tự mình giác tỉnh lực lượng, sau đó chỉ huy nhân tộc phát triển lớn mạnh. Nhưng là bây giờ, cái này thế giới không chỉ có đại ma cùng cổ yêu tại nô lệ nhân tộc, còn có thiên giới cái này tồn tại. Mà thiên giới người sử dụng những cái kia tử quang cùng Thái Hạo huyết mạch chi lực phá lệ tương tự. Thần điện bên trong ánh nến đột nhiên kịch liệt chập chờn, Đại Vu Trúc khuôn mặt đầy nếp nhăn phía trên lóe qua một tia dứt khoát. Thái Hạo, ngươi cũng đã biết thiên giới người vì sao có thể khống chế tử quang. Lao Hầu thanh âm trầm thấp mà gấp rút. Còn không đợi Diệp Huyền mở miệng, nàng liền tiếp tục nói, bởi vì bọn hắn lực lượng vốn là nguồn gốc từ ngươi. Diệp Huyền đồng tử bỗng nhiên co vào. Cái gì? Vạn năm trước, cái kia cái gọi là Hạo Thiên Thượng Đế đánh cắp ngươi một giọt tinh huyết, lấy cấm kỵ chi thuật thu được Hạo Thiên Tháp tán thành, từ đó về sau, khắp nơi thu nạp nhân tài, thành lập thiên giới. Hạo Thiên Tháp là cái thứ nhất nhân tộc khí vận chi vật, nhưng là bây giờ lại sớm đã bị người xuyên tạc, không lại thuộc về ngươi. Đại Vu Trúc nói, thở dài một hơi. Chương 396, tiến về Côn Lôn Khư. Chương 396, tiến về Côn Lôn Khư. Tại Đại Vu Trúc sau khi nói xong những lời này, ánh đến đột nhiên kịch liệt chập chờn, đem Đại Vu Trúc mặt mũi giàn mua chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Trong nháy mắt đó, Diệp Huyền nhìn lấy Đại Vu Trúc, phát hiện mặt của nàng tựa hồ là có chút dữ tợn. Ngay sau đó, nàng run rẩy từ trong ngực lấy ra một khối hiện ra ánh sáng nhạt mảnh xương, đưa cho Diệp Huyền. Đây là nữ hi để lại cho ngươi, nàng tìm tới ta, nói cho ta biết, nếu như cũng có ngày, ngươi biết hết thảy trận tướng, thì đem cái này giao cho ngươi. Diệp Huyền tiếp nhận mảnh xương, xúc tu trong nháy mắt, từng đoạn hình ảnh giống như là thủy triều tràn vào. Hắn trông thấy tuổi nhỏ mình cùng nữ hi tại bờ sông chơi bừa, nhìn đến nữ hi cùng hắn vận một loại đặc thù lực lượng tại khống chế sinh linh. Dùng những lực lượng này đến giúp đỡ bộ tộc, thẳng đến cũng có ngày, cũng không còn cách nào sử dụng loại này lực lượng. Trông thấy Tử Tiêu lần thứ nhất dẫn thiên binh đột kích lúc, nữ hi che ở trước người hắn bóng lưng. Càng trông thấy nữ hi một mình quỳ gối trước tượng thần, khi biết hết thể chân tướng trước, chảy xuống huyết lệ. Nàng dùng chính mình linh hồn làm đại giá, đổi lấy tỉnh lại ngươi huyết mạch phương pháp. Đại Vu Trúc thanh âm dường như theo chỗ rất xa truyền đến. Thái Hạo, ngươi thể nội tử sắc huyết mạch, mới thật sự là Hạo Thiên chi lực. Diệp Huyền toàn thân chấn động. Giờ khắc này, hắn giống như có lẽ đã chạm tới viễn cổ thời kỳ bí mật. Cái kia thiên giới, đều là kẻ trộm. Đại Vu Trúc đột nhiên kích động lên, cốt trượng trùng điệp đống nhiên điệp. Hạo Thiên thượng đế bất quá là ăn cắp ngươi một giọt tinh huyết đồ hèn hạ. Nếu là không có chuyện kia, ngươi cùng nữ hi sớm thì mang nhân tộc hướng định, chúng ta làm sao có thể vẫn là cái dạng này? Đại Vu Trúc sắc mặt biến đến rất là khó coi. Bên ngoài thần điện, màu tím đôi mắt nhìn chăm chú càng phát ra mấy liệt, cả tòa kiến trúc bắt đầu kịch liệt lay động. Không có thời gian, Đại Vu Trúc một phát bắt được Diệp Huyền tay. Nghe, đi Côn Lôn Khư, tìm tới Hạo Thiên Tháp, đoạt lại thuộc về ngươi lực lượng. Nếu như không cách nào đạt được tìm về Hạo Thiên Tháp, sẽ phá hủy hắn, chỉ có ngươi có thể hủy đi Hạo Thiên Tháp, tuyệt đối không thể để cho Hạo Thiên Tháp tại rơi vào hắn trên tay người khác, đi mau. Đại Vu Trúc bắt lấy Diệp Huyền cánh tay dặn dò. Thanh âm chữ chữ đẫm máu và nước mắt, nghe được Diệp Huyền chấn động trong lòng. Cái kia, nữ hi đâu? Nếu như ta phá hủy Hạo Thiên Tháp, cái kia nữ hi có phải hay không thì sẽ xảy ra chuyện? Diệp Huyền truy vấn. Nữ hi linh hồn còn bám vào thần tượng phía trên, thần tượng tồn tại, nàng thì còn có thể sống. Vâng, vâng, vâng. Thần điện tiếp tục phát ra tiếng oanh minh, đỉnh chóp lung lay sắp đổ. Ta. Diệp Huyền còn muốn hỏi lại cái gì, nhưng là lời nói còn chưa nói ra miệng. Đại Vu Trúc nhìn về phía lung lay sắp đổ đại điện, đột nhiên một thanh trực tiếp đẩy ra Diệp Huyền. Vừa dứt lời, một đạo màu tím lôi đỉnh tại trong nháy mắt bổ ra đỉnh điện, trực kích xuống. Cái kia màu tím thần quang giống như diệt thế chi lực đồng dạng, ầm vang xuống. Trong khoảnh khắc đem bốn phía hết thảy, trong nháy mắt hóa thành trò tàn biến mất. Không tốt. Đại Vu Trúc nâng lên cốt trượng, một cỗ vô hình ba động lặng yên ở giữa quyết tán, đem cái kia lôi đỉnh ngăn trở một cái trước mắt. Sau đó cái kia thần tượng bên trong giống như là có cái gì đồ vật rơi vào cốt trượng phía trên. Đại Vu Trúc đem cốt trượng vứt cho Diệp Huyền, sau đó lực lượng của nàng dùng hết, lôi quang rơi xuống. Đại Vu Trúc, Diệp Huyền tiếp được cốt trượng, sau đó trực tiếp đưa tay, cường đại lực lượng tại cái kia một khắc chống đỡ lấy thần điện bên trong hết thảy, ngăn cản lôi đỉnh chi lực. Chỉ là điều này cũng làm cho Diệp Huyền khỏe miệng chảy ra máu tươi. Hiển nhiên, dù là thời khắc này Diệp Huyền thực lực đã là thiên đế, cũng không phải Hạo Thiên Tháp đối thủ. Dù sao, đây là hoàn chỉnh chưa từng mất đi bất kỳ lực lượng nào Hạo Thiên Tháp.
đó là chí cao chi cảnh lực lượng.
Vâng, vâng, vâng.
Ngay tại Diệp Huyền không kiên trì nổi một khắc này, thân điện ầm vang sụp đổ, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Huyền chỗ ngực thả ra tia sáng chói mắt, một đạo ngũ thải hà quang đem hắn bao khỏa, trong nháy mắt đem hắn cùng Đại Vu Trúc truyền tống đến bộ tộc Hậu Sơn. Làm hắn lảo đảo đứng vững lúc, phát hiện Man Thạch chính mang theo các tộc nhân lo lắng chờ đợi ở chỗ này. Xa xa bộ lạc đã sớm bao phủ tại màu tím lôi đỉnh bên trong, hết thảy tất cả đều biến thành cho bụi biến mất. Thái Hạo, Man Thạch xông lên trước đỡ lấy hắn. Vừa mới thiên hàng lôi đỉnh, thần điện bị hủy, ngươi không sao chứ? Diệp Huyền trầm mặc lắc đầu, tại bọn hắn trước mặt chính là Đại Vu Trúc cốt trượng cùng Đại Vu Trúc bởi vì mất đi lực lượng mà rơi vào trạng thái ngủ say thân thể. Cái này, truyền lệnh xuống. Diệp Huyền thanh âm khàn khàn đến đáng sợ, hắn sắc mặt cũng tái nhợt khó coi không lấy. Ngay hôm đó lên, toàn bộ tộc nhân tu luyện cửu bí, nhất định muốn trước tiên mạnh lên, thiên giới những người kia cũng tất nhiên sẽ đối các ngươi xuất thủ, tại ta rời đi trong khoảng thời gian này, các ngươi phải tận lực tránh cho cùng bọn hắn chiến đấu. Chờ ta trở lại một khắc này, chính là phản công thiên giới thời điểm.
Đúng, chỉ là Thái Hạo, ngươi muốn đi đâu?
Man Thạch nhìn lấy Diệp Huyền đội vàng truy vấn.
Côn Luân Cư.
Sau ba ngày, Diệp Huyền một mình đứng tại một mảnh mê vụ bao phủ sơn cốc trước. Mảnh xương tại hắn lòng bàn tay hơi hơi nóng lên, chỉ dẫn lấy Côn Luân Cư phương hướng. Chính là chỗ này. Diệp Huyền nắm chặt cốt trượng, chậm rãi bước vào mê vụ. Vũ khí bên trong mơ hồ có thể thấy được kỳ phong đứng vững, thế núi như long bàn hổ cứ. Càng quỷ dị chính là, nơi này linh khí nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, mỗi đi một bước đều như cùng ở tại sền sệt trong nước tiến lên. Đây là thái cổ thời kỳ Côn Luân chi địa, cùng tương lai hoàn toàn khác biệt. Nơi này hết thảy còn chưa thành hình, hết thảy đều tại hỗn độn bên trong. Nhưng là giống nhau là, nơi này linh mạch đi hướng vô cùng cường đại. Thái Hạo ca ca. Thanh âm quen thuộc theo mê vụ bên trong truyền đến. Diệp Huyền theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nữ Hi hư ảnh so trước đó càng thêm trong suốt, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán. Nữ Hi, ngươi sao lại ra làm gì? Ta có thể cảm nhận được nơi này có khí tức quen thuộc, nơi đây cực kỳ nguy hiểm, ta sẽ chỉ dẫn ngươi tiến về chỗ sâu. Hảo, Diệp Huyền khẽ gật đầu. Đi theo ta, tìm tới ngươi. Tử Tiêu thân ảnh tại tử quang bên trong hiện hiện, mà tại phía sau hắn, bất ngờ đứng đấy năm vị khí tức kinh khủng tiên tướng. Càng làm cho người kinh hãi chính là, Tử Tiêu giờ phút này quanh thân quấn quanh lấy cùng Hạo Thiên Thượng Đế tương tự uy áp, hiển nhiên đạt được lực lượng mạnh hơn. Thái Hạo, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm đến nơi này đến, bất quá ngươi tới thật đúng lúc, Hạo Thiên Thượng Đế nói, đưa ngươi tất cả huyết mạch rút ra sạch sẽ về sau, hắn đem về triệt để thay đổi ngươi thân phận. Từ đó về sau, ngươi sẽ hoàn toàn biến mất tại ngày này thế, hết thảy đều muốn là thiên giới. Tử Tiêu cười gằn, trong tay ngưng tụ ra một thanh màu tím lôi kiếm. Diệp Huyền ánh mắt trầm xuống, chậm rãi quất ra cốt mâu. Mũi thương phía trên hàn thủy chi lực cùng nữ hoa thần lực xen lẫn, nổi lên kỳ dị ánh sáng. Trên người hắn cũng bao phủ màu tím thần quang. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại so Tử Tiêu trên thân lực lượng muốn càng thêm nồng đậm sáng chói. Hiển nhiên, hết thảy ngọn nguồn đều đến từ Diệp Huyền. Mà khi cái này một vệ tử quang xuất hiện một khắc này, bốn phía linh khí tựa hồ cũng xuất hiện biến hóa, côn lôn chấn động, đại địa vang minh. Chương 397, hành tự bí. Chém giết thiên tướng chương 397, hành tự bí. Chém giết thiên tướng Tử Tiêu nhìn đến Diệp Huyền trên thân nở rộ tử quang, sắc mặt đột biến. Không có khả năng. Ngươi sao có thể khống chế chân chính Hạo Thiên chi lực? Không cần phải à, đại nhân nói, cái này Hạo Thiên chi lực cần phải bị triệt để chế trụ mới đúng. Tử Hà trên mặt tràn đầy vẻ bối rối. Hiển nhiên hắn không nghĩ tới, hiện tại Diệp Huyền lại còn có thể khống chế Hạo Thiên chi lực. Diệp Huyền không có trả lời, hắn cảm thụ được thể nội sôi trào huyết mạch chi lực. Cốt mâu phía trên hàn tụy chi lực cùng nữ ba thần lực hoàn mỹ dung hợp, tại màu tím quang mang điều hòa lại, hình thành một loại trước nay chưa có lực lượng. Giết hắn. Tử Tiêu nghiêm nghị quát nói, chiếm lấy hắn huyết mạch. Năm vị thiên tướng đồng thời xuất thủ, năm đạo hủy diệt tính linh lực hồng lưu hướng Diệp Huyền cuốn tới. Không gian tại cổ này lực lượng phía dưới vặn bẹo nứt toát, phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Cái này cường đại lực lượng cho dù là tại Côn Lôn khư bên trong, cũng là tính áp đảo cường đại. Diệp Huyền đối mặt cái này cường đại công kích, không tránh không né, trong chốc lát, cửu bí cùng nhau vận chuyển. Trong cửu bí bốn bí đồng thời phát động, quanh người hắn khí thế tăng vọt, tốc độ cũng cực kỳ cấp tốc. Tại Côn Lôn khư cường đại linh lực gia trì phía dưới, hắn lực lượng trong nháy mắt đã siêu việt tiên nhân. Cốt mâu hóa thành một nói màu vàng kim tiềm điện, càng đem năm đạo linh lực hồng lưu sinh sinh bổ ra. Cái gì? Tử Tiêu sắc mặt đại biến. Điều đó không có khả năng. Còn lại năm người đồng dạng cũng là sắc mặt đại biến, bọn hắn không nghĩ tới tại thời khắc này Thái Hạo thực lực vậy mà kinh người như vậy. Tới phía ta. Diệp Huyền trong mắt tử kim quang mang đại thịnh, thân hình như quỷ mị giống như chớp động. Hành tự bí cường đại, tại thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Mỗi một lần xuất thủ đều mang đi một vị thiên tướng tính mệnh, hàn thủy chi lực đem địch nhân đông thành tựa băng, sau đó nổ tung thành đầy trời bông tuyết. Năm màu nữ hoa thần lực cũng tại thời khắc này trói lọi mà ra, cường đại lực lượng chấn nhiếp mọi người, không dám đến gần. Làm vị cuối cùng thiên tướng ngã xuống lúc, Tử Tiêu rốt cục kìm nén không được, tự mình xuất thủ. Đi chết đi. Tử Tiêu hai tay cầm kiếm, một đạo hành quán thiên địa màu tím kiếm quang đánh rớt. Diệp Huyền nâng mâu đón lấy, hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Khí lãng bao phủ, đem trung quanh mê vụ đều tách ra ra, lộ ra sơn cốc chỗ sâu cảnh tượng. Một tòa nguy nga màu tím tháp cao đứng sừng sững ở vách núi chi đỉnh, thân tháp quấn quanh lấy xiềng xích giống như màu đen phù văn, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Đây thật là Diệp Huyền tại không ngừng tìm kiếm Hạo Thiên Tháp. Diệp Huyền đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt rơi vào Hạo Thiên Tháp phía trên bị xiềng xích màu đen khóa trô ở, nhìn lấy những thứ này xiềng xích, Diệp Huyền bản năng cũng cảm giác được khó chịu, giống như là mình bị khóa chặt một dạng, khó có thể hô hấp.
Tử Tiêu thừa cơ tấn công mạnh, lôi kiếm như mưa to chiếu nghiêng xuống. Diệp Huyền bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, dần dần tới gần vách núi. Mà Diệp Huyền lực lượng cũng đang dần dần biến mất. Tựa hồ càng đến gần Hạo Thiên Tháp, hắn lực lượng mất đi thì càng nhiều. Cửu Bí cũng ngừng vận chuyển. Thế mà, ngay tại hắn sắp lui không thể lui lúc, nữ hi thanh âm đột nhiên dưới đáy lòng vang lên. Thái Hạo ca ca, nhảy đi xuống. Không do dự, Diệp Huyền thả người nhảy xuống vách núi. Muốn chết. Tử Tiêu cười gần đuổi theo, màu tím thần quang phun trào. Thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác cường đại, khó trách đại nhân muốn giết ngươi, chẳng qua nếu như ta bắt lấy ngươi, hấp thụ ngươi huyết mạch, ta có phải hay không liền có thể thay thế Hạo Thiên thượng đế, thống soái thiên hạ đây. Tử Tiêu nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Sau đó, hắn vậy mà không đúng Diệp Huyền xuất thủ, ngược lại là trực tiếp theo Diệp Huyền rơi xuống dưới. Sau đó, hắn trên tay một vòng ảm đạm quang luân xuất hiện. Màu tím quang mang biến thành một cơn lốc xoáy. Diệp Huyền nhìn chằm chằm vòng xoáy, cảm thụ chính mình lực lượng tựa hồ muốn bị vòng xoáy này cho hấp thu đồng dạng. Chỉ là ngay tại Tử Tiêu cho là hắn có thể thành công hấp thu Diệp Huyền huyết mạch chi lực thời điểm, đã thấy hạ xuống bên trong Diệp Huyền đột nhiên quay người, nên miệng lên một tia cười lạnh. Chờ ngay tại lúc này, Diệp Huyền hai tay kết ấn, thể nội tử sắc huyết mạch cùng năm màu thần lực đồng thời bạo phát. Một đạo thông thiên triệt địa quang trụ từ trên người hắn phóng lên tận trời, trực kích Hạo Thiên Tháp. Veng, veng, veng. Thân tháp xiển xích màu đen lên tiếng đứt gãy, cả tòa tháp bắt đầu kịch liệt lay động. Một đạo cổ lão mà uy nghiêm ý chí theo tháp bên trong thức tỉnh, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Huyền. "Chủ nhân, ngài trở về, không, không là chủ nhân, lực lượng không đúng, không, là chủ nhân, không là chủ nhân, là chủ." Hạo Thiên Tháp phía trên bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Cái này lực lượng vốn nên hội tụ tại Diệp Huyền thân thể bên trong, nhưng là giờ phút này lại bắt đầu do dự, thần lực màu tím hội tụ, chậm chạp không có lựa chọn. Cũng thế, cái kia Hạo Thiên Thượng Đế mượn nhờ Thái Hạo máu tươi, đã trưởng khống Hạo Thiên Tháp vô số năm. Ngày bình thường cũng sẽ dùng chính mình huyết mạch đi ô nhiễm Hạo Thiên Tháp. Tuy nhiên Hạo Thiên Tháp đã được giải phóng, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, còn không cách nào phân biệt ai là chủ nhân của hắn. Hạo Thiên Tháp tử kim quang mang tại Diệp Huyền cùng Tử Tiêu ở giữa đung đưa không ngừng, thân tháp kịch liệt rung động, phát ra đinh thai nhức óc cả lòng. Ha ha ha. Tử Tiêu cười như điên lấy giang hai cánh tay. Hạo Thiên Tháp không nhận ra ngươi. Thái Hạo, ngươi cuối cùng vẫn là bại. Hắn trên thân màu tím quang mang đại thịnh, cùng Hạo Thiên Tháp sinh ra cộng minh. Trong lúc nhất thời, Hạo Thiên Tháp đồng dạng cũng bộc phát ra hào ngọng, tựa hồ muốn lựa chọn trợ giúp Tử Tiêu. Diệp Huyền cảm thấy thể nội lực lượng chính đang nhanh chóng sói mòn, nhưng hắn ý nguyên thẳng tắp lưng. Vu Xuân đồ bật, nhìn thấy rõ ràng, ai mới là ngươi chủ nhân chân chính. Hắn bỗng nhiên cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun về phía thân tháp. Cái kia huyết dịch trên không trung hóa thành tử kim sen lẫn quan điểm, dung nhập Hạo Thiên Tháp đường vân bên trong. Vâng, vâng, vâng. Hạo Thiên Tháp đột nhiên dừng lại một cái chớp mắt, sau đó bộc phát ra trước nay chưa có tia sáng chói mắt. Không, điều đó không có khả năng. Tử Tiêu hoảng sợ nhìn lấy cái này một màn. Hạo Thiên Thượng Đế rõ ràng đã ô nhiễm Hạo Thiên Tháp, rõ ràng. Lời còn chưa dứt, một đạo tinh khiết tử kim quang trụ theo đỉnh tháp bắn thẳng đến mà xuống, đem Diệp Huyền hoàn toàn bao phủ. Hắn cảm thấy một cỗ mênh mông lực lượng tuôn ra nhập thể nội, đó là chân chính Hạo Thiên chi lực. A! Tử Tiêu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn trên thân màu tím quang mang như băng tuyết tan rã, bị Hạo Thiên Tháp cưỡng ép rút ra. Diệp Huyền chậm rãi lên không, tử kim quang mang tại quanh người hắn lưu chuyển. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, đồng tử đã biến thành thuần túy màu tử kim, cái trán hiện ra một đạo phù văn cổ xưa. Hạo Thiên thượng đế, Tử Tiêu. Hắn thanh âm mang theo song trọng tiếng vọng, phản phất có hai thanh âm đồng thời đang nói chuyện. Ngươi đánh cắp ta lực lượng quá lâu. Tử Tiêu mặt xám như tro, xoay người bỏ chạy. Nhưng Diệp Huyền chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo tử kim quang bó liền xuyên thủng độ ngực của hắn. Tử Tiêu thân thể trên không trung cứng đờ, sau đó hóa thành một chút tử quang tiêu tán. Lần này, hắn không còn cơ hội sống lại. Diệp Huyền chậm rãi hạ xuống tại Hạo Thiên tháp trước, đưa tay khẽ vuốt thân tháp. Cửa tháp im ắng mở ra, lộ ra nội bộ đường đi sâu thăm thẳm. Thái Hạo ca ca. Nữ hi hư nhược thanh âm từ phía sau truyền đến. Diệp Huyền quay đầu, thấy được nàng hư ảnh đã nhạt đến cơ hồ nhìn không thấy. Chương 398, tinh hà cổ lộ cuối cùng. Chương 398, tinh hà cổ lộ cuối cùng. Nữ hi. Diệp Huyền nhìn về phía nữ hi, trong lòng tràn đầy vẻ lo lắng. Thái Hạo ca ca, không muốn vì ta khổ sở, nữ hi sẽ chờ ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bồi tiếp ngươi, nhưng là hiện tại, mời đến nhập Hạo Thiên tháp bên trong. Nhớ kỹ, Thái Hạo ca ca, nếu như ngươi không thể được đến Hạo Thiên tháp, thì phá hủy nó. Nữ hi thanh âm tiêu tán theo tại không trung. Nàng đang nói xong một câu nói sau cùng này về sau, thì biến mất. Hiển nhiên, lực lượng của nàng đã hao hết. Diệp Huyền có thể cảm giác được tự thân có nữ hoa huyết mạch tựa hồ cũng tại cái kia một khắc phát ra rên rỉ thanh âm. Nữ hi đã triệt để ngủ say, hoặc là nói, nếu như không có cường đại lực lượng tỉnh lại, nàng đã vất lạc. Diệp Huyền trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ vô hạn vẻ bị thương, thật giống như là cái gì vĩnh viễn rời đi hắn một dạng. Nhưng là rất nhanh, hắn lại tỉnh lại, đưa ánh mắt về phía cái kia tĩnh mịch trong tháp, sau đó không chút do dự đi vào. Nương theo lấy hắn tiến lên, Hạo Thiên tháp nội bộ cũng sáng lên tĩnh mịch màu tím quang mang. Hào quang màu tím này bên trong xen lẫn nhàn nhạt hắc khí, lộ ra cực kỳ khủng bố. Diệp Huyền có thể cảm nhận được có khí vận chi lực lưu lại ở phía trên, nhưng là càng nhiều hơn là vô tận tử khí. Hiển nhiên vì ô nhiễm Hạo Thiên tháp, thoát khỏi huyết mạch khống chế, cái kia cái gọi là Hạo Thiên thượng đế đã làm nhiều lần sự tình. Đến mức, nhân tộc khí vận chí bảo vậy mà thành cái này bộ dáng. Diệp Huyền tâm tu luyện chìm xuống dưới. Hắn biết, hôm nay hắn khả năng không cách nào đoạt lại Hạo Thiên tháp. Diệp Huyền tiếp tục đi tới. Hắn cước bộ không nhanh cũng không chậm, tiếng bước chân tại Hạo Thiên Tháp bên trong quanh quẩn. Rốt cục, hắn thấy được tầng trên cùng ánh sáng. Đi vào ánh sáng chi về sau, Diệp Huyền theo bản năng nhắm mắt lại. Làm hắn một lần nữa mở hai mắt ra về sau, Diệp Huyền nhìn đến cũng không phải là một chỗ chật hẹp không gian, mà chính là một mảnh hạo hãn tinh không. Vô số tinh thần tại dưới chân lưu chuyển, một đầu tử kim lót đường con đường kéo dài hướng nơi xa. Tinh không cổ lộ dưới chân hắn hội tụ, ngôi sao đầy trời hóa thành linh lực vờn quanh tại Diệp Huyền quanh thân. Một khắc này, hắn tựa như tinh thần bên trong đế vương đồng dạng, bị chúng tinh cùng nguyệt mang theo đi đến tinh không cổ lộ. Tại dọc theo con đường này, Diệp Huyền thấy được không ít hình ảnh. Man Thạch mang theo đại gia bắt đầu tu luyện cửu bí, ngay từ đầu có lẽ thật có chút khó khăn, nhưng là theo đại gia dần dần tu luyện có thành tựu, thực lực cũng vui vẻ xem cường đại. Mặc kệ là chung quanh đại yêu vẫn là của ma, đều đã không cách nào lại đối bọn hắn tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Không đủ bên trong đám người bắt đầu biến đến giàu có, mà Đại Vu Trúc còn không có thức tỉnh, Man Thạch tìm được vạn năm huyền băng, đem Đại Vu trợ đặt ở huyền băng bên trong, bộ lạc bên trong còn có hai tòa thần tượng. Thần tượng theo thứ tự là Nữ Hy cùng Thái Hạo. Bộ tộc cũng càng ngày càng phát triển lớn mạnh, nhân khẩu càng ngày càng nhiều. Tựa hồ hết thể chính hướng quỹ đạo bên trong tiến hành. Một cái khác hình ảnh thì là tương lai xa xôi, một cái dung mạo cùng Nữ Hy một dạng nữ tử mỉm cười, thấm vào ruột gan. Nàng mở miệng, tựa hồ muốn nói cái gì? Diệp, ta. Ngươi nói, ta gọi Nguyệt. Được không? Cùng ngươi xứng đôi. Bất quá thanh âm của nàng đứt quãng. Diệp Huyền nghe không chân thiết. Tinh hà cổ lộ cũng co cuối cùng, làm Diệp Huyền đi vào cuối đường thời điểm. Hắn trong tưởng tượng Hạo Thiên Thượng Đế cũng chưa từng xuất hiện. Cuối đường lơ lửng một tòa thủy tinh quan. Diệp Huyền đi ra phía trước xem xét, nhất thời như bị sét đánh đồng dạng. Bởi vì cái này thủy tinh quan bên trong nằm, rõ ràng là cùng hắn dung mạo giống như lúc một cái khác hắn. Người kia có cùng hắn giống nhau khuôn mặt, chỉ là cái trán phủ văn càng thêm hoàn chỉnh, quanh thân tản ra thuần túy Hạo Thiên chi lực. Không, phải nói, hắn quanh thân hoàn toàn chính xác bao phủ Hạo Thiên tháp lực lượng, nhưng là cái kia huyết mạch chi lực lại không phải là màu tím, mà chính là ẩn chứa nhàn nhạt hắc khí. Đó là tử khí. Diệp Huyền vô ý thức lui lại một bước, đây là có chuyện gì? Muốn biết làm sao chuyện? Rất đơn giản. Thủy tinh quan bên trong người mở mắt. Ta chính là ngươi a, chân chính Thái Hạo, mà ngươi, bất quá là ta chuyển thế trọng sinh một bộ thể xác thôi. Quan tài thủy tinh chậm rãi mở ra, cái kia Thái Hạo phiêu nhiên mà ra. Hiện tại là thời điểm trở về bản thể. Hắn buông tay, một cỗ không cách nào kháng cự hấp lực truyền đến, Diệp Huyền cảm thấy ý thức của mình đang bị cưỡng ép rút ra. Không, Diệp Huyền cắn răng chống cự. Cái này không đúng. Nữ Hy nàng, Nữ Hy. Đối phương lộ ra nụ cười chế nhạo. Nha đầu kia, thật sự cho rằng hy sinh chính mình liền có thể tỉnh lại ngươi huyết mạch? Nàng bất quá là ta trong kế hoạch một quân cơ thôi, ngươi thật coi là một giọt máu tươi cũng đủ để trưởng khống Hạo Thiên Tháp sao? Diệp Huyền ánh mắt bắt đầu mơ hồ, hiển nhiên là muốn bị triệt để xóa đi ý thức. Thế mà sau một khắc Diệp Huyền trên thân lại bạo phát ra ngũ sắc quang hoa, đó là sau cùng nữ hoa chi lực. Vành, vành, vành. Hắn thể nội nữ hoa thần lực đột nhiên bạo phát, cùng Hạo Thiên chi lực kịch liệt va chạm. Sau đó, trước mắt hình ảnh như pha lê đồng dạng vỡ vụn ra. Diệp Huyền mới phát hiện, vừa mới hết thảy đều là huyễn cảnh, là Hạo Thiên vì chiếm lấy hắn huyết mạch làm một trận huyễn cảnh. Huyễn cảnh phá toái trong nháy mắt, Diệp Huyền phát hiện chính mình đứng tại Hạo Thiên Tháp tầng cao nhất. Nơi này không có tinh không cổ lộ, cũng không có quan tài thủy tinh, chỉ có một tòa phong cách cổ xưa thạch đài, phía trên lơ lửng một đoàn tím màu vàng kim quang cầu. Cái kia quang cầu cũng là Hạo Thiên Tháp bản nguyên, chỉ là tím màu vàng kim quang cầu, bây giờ lại bị màu đen ô nhiễm hơn phân nửa. Nương theo lấy Diệp Huyền tới gần, cái kia nồng đậm màu đen trực tiếp bọc lại quang cầu, tựa hồ muốn ngăn cách Diệp Huyền nhìn trộm. Đột nhiên, quang cầu bên trong hiện ra một bóng người, chính là cái kia cùng hắn giống nhau như lúc Thái Hạo. Ngươi vậy mà có thể nhìn thấu huyễn cảnh? Đối phương cười lạnh nói, bất quá không quan hệ, ở chỗ này ngươi trốn không thoát. Diệp Huyền nắm chặt cốt mâu, cho vật vẫn là thu lại tốt, ngươi cũng không phải là ta, dùng ta bộ dáng là thay thế quá lâu, thật đem mình làm Hạo Thiên Tháp chủ nhân sao? Diệp Huyền cười lạnh nói, ha ha, nói rất hay, hoàn toàn chính xác, ta thay thế ngươi, trưởng khống cao nhất quyền lợi, tư vị này thật sự là quá mỹ diệu. Nhất niệm chi gian, hết thảy đều muốn nghe theo ngươi hiệu lệnh. Ngày xưa, trong mắt ngươi vô cùng cường đại đại yêu, bị một kích tấn diệt, đây mới là ta cái kia hưởng thụ. Quang Ảnh cười ha ha. Đó cùng Thái Hạo một dạng trên mặt lộ ra vẻ tham lam. Ngay từ đầu, ta đích xác muốn thực hiện chức trách của ngươi, dù sao, nếu là ta làm so ngươi tốt, cho dù là bị phát hiện thay thế ngươi, chưa hẳn không thể trở thành ngươi. Nhưng là, muốn ta đem lực lượng phân cho những cái kia con kiến hôi, để bọn hắn đến thay ta hành xử quyền lực, ta đây làm không được. Nhưng là ta đích xác cần phải có người đến bảo trì, ta bắt đầu lựa chọn một số người, dùng Hạo Thiên Tháp ban cho bọn hắn lực lượng, những người này bởi vì ta mà có sức mạnh, phụ thuộc vào ta thành tựu thiên giới. Ta chính là hết thảy, cũng là chúa tể giả. Ta mới thật sự là trưởng công giả. Mà ngươi cái này tàn thứ phẩm, vốn nên tại ngàn năm trước thì tiêu vong. Chương 399, phá hủy Hạo Thiên Tháp. Chương 399, phá hủy Hạo Thiên Tháp tàn thứ phẩm. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trong tay cốt mâu đột nhiên cắm vào mặt đất, một vòng mắt trần có thể thấy ba động lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra tới, bộc phát ra cực kỳ chói lọi thần lực màu tím. Ngươi bất quá là một luồng chiếm đoạt thần khí tà niệm, cũng xứng vọng xương chúa thể. Ngươi đánh cắp Hạo Thiên Tháp nhiều năm như vậy, cầm đồ của người khác, còn tưởng rằng cái này là của ngươi sao? Lời còn chưa dứt, Diệp Huyền thể nội nữ hoa chi lực cầm bang bạo phát. Ngũ sắc thần quang tự quanh người hắn lỗ chân lông dâng lên mà ra, tại đỉnh đầu ngưng tụ thành một đạo sáng chói quang luân. Cái kia quang mang trổ đến, trong tháp hắc khí như tuyết ngộ nước sôi giống như cấp tốc tan rã. Cùng lúc đó, thần lực màu tím cũng mãnh liệt mà ra, đan vào một chỗ,
giống như dây đàn đồng dạng. Không có khả năng. Quang ảnh phát ra chói tai thét lên, từ kim quang cầu phía trên hắc vụ kịch liệt bốc lên. Nữ hoa huyết mạch làm sao có thể còn có như thế lực lượng? Nữ nhân kia rõ ràng đã cái gì? Diệp Huyền một bước tiến lên trước, dưới chân hiện ra cổ lão phù văn, mỗi một bước đều trong hư không lưu lại màu tím quang điểm. Vô cùng thần lực lan tràn ra, đem toàn bộ không gian đều phong tỏa. Ngươi cho rằng nữ hy sinh chính mình chỉ là vì tỉnh lại huyết mạch chi lực của ta sao? Cốt mâu đột nhiên phát ra long ngâm giống như rung động, mùi thương sáng lên một điểm chói mắt kim mang. Diệp Huyền thân hình như điện, mùi thương trực chỉ quang cầu hải tâm.
Vâng.
Hắc vụ điên cuồng phun trào, ngưng tụ thành một cái che trời cự thủ hướng Diệp Huyền đánh tới. Diệp Huyền không tránh không né, tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng ra cổ lão chú luôn. Cái chán cái kia đạo tàn khuyết phủ văn đột nhiên bù đắp, tách ra so đại nhật còn muốn lóa mắt quang mang. Điều đó không có khả năng. Ta rõ ràng đã xóa đi sở hữu truyền thừa. Tại ta được đến Hạo Thiên Tháp về sau, ngươi sao lại thế? Cái kia thân ảnh sắc mặt đại biến, cắn răng giận dữ hét. Hắn thấy, cho dù là Thái Hạo thật khôi phục tất cả lực lượng, hắn cũng có đủ thực lực đi đối kháng. Nhưng là Thái Hạo bây giờ biểu hiện, lại vượt quá hắn tất cả tưởng tượng. Trong chốc lát, bốn phía không gian đột nhiên biến hóa, Diệp Huyền trên tay cốt trượng đột nhiên biến hóa, hóa thành một thanh khắc đầy tinh thần đường vân trường kiếm. Trường kiếm giơ cao khỏi đầu, ngoài tháp đột nhiên truyền đến đinh thai nhức óc sấm sét. Vô số tinh quang xuyên thấu thân tháp hội tụ tại trên mũi kiếm, ngưng tụ thành một đạo hành quán tiên địa sáng chói quang trụ. Hắc ảnh điên cuồng gào thét, "Không, ta mới là Hạo Thiên Tháp chủ nhân chân chính. Cái này ngàn vạn năm tới là ta tại duy trì nhân tộc bất diệt. Ngươi dựa vào cái gì vừa đến đã muốn đoạt đi ta hết thảy?" Hắc ảnh gầm thét, kiếm quang chém xuống, tinh hà treo ngược. "Dựa vào cái gì? Ngươi đạt được Hạo Thiên Tháp lại không chân quý, còn mưu toan dùng lực lượng như vậy dùng để thống trị chúng sinh. Ngươi chẳng những không có mang nhân tộc hưng thịnh, ngược lại còn bắt đầu nô dịch nhân tộc, đem hết thảy xem là kiến hôi, ngươi mới là cái kia người chết kia người, còn có, cầm đồ của người khác, chiếm cứ quá nhiều năm, làm sao lại thành ngươi? Ngươi mất đến đây tìm về, ngươi ngược lại còn cảm thấy không đúng, đây là cái gì ý nghĩ? Ngươi chết không có gì đáng tiếc." Diệp Huyền đưa tay, kiếm ảnh trong nháy mắt rơi xuống. Hắc ảnh bị kiếm quang chém thành hai khúc, phát ra không phải người kêu thảm. "Càng bằng ta, chưa bao giờ đem thủ hộ trách nhiệm coi là quyền hành, dù là đã mất đi Hạo Thiên Tháp, ta cũng biết bảo hộ bộ tộc của ta, mang nhân tộc tiếp tục hưng thịnh phồn vinh đi xuống." Sau cùng một chữ rơi xuống, kiếm quang như thiên hà chút xuống, đem hắc ảnh bao phủ hoàn toàn. Từ kim quang cầu phía trên hắc vụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, lộ ra trong suốt sáng long lanh bản thể. Ngay tại lúc hắc ảnh sắp triệt để tiêu tan lúc, nó đột nhiên phát ra điên cuồng cười to. "Thái Hạo, ngươi cho rằng cái này kết thúc rồi hả? Nhìn xem ngoài tháp đi." Diệp Huyền trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Thông qua Hạo Thiên Tháp cảm ứng, hắn nhìn đến ngoài tháp trên bầu trời chẳng biết lúc nào đã phủ đầy huyết sắc vòng xoáy, vô số dị dạng quái vật đang từ vòng xoáy bên trong bò ra ngoài. Càng đáng sợ chính là, những cái này quái vật trên thân đều mang quen thuộc Hạo Thiên khí tức, đó là bị ô nhiễm khí vận chi lực. "Ta đã sớm tại Hạo Thiên Tháp bên trong gieo xuống ma trùng." Hắc ảnh còn sót lại ý thức rít lên nói, "Giết ta, tất cả nhân tộc đều sẽ chôn cùng, mà lại tất cả thiên giới người đều sẽ tiếp nhận ma khí, bọn hắn sẽ triệt để hóa thành thôn vệ nhân tộc khí vận chủng tộc. Ha ha, cho ta chôn cùng đi." Thân tháp đột nhiên chấn động kịch liệt, Diệp Huyền cảm thấy một cỗ cực lớn đến làm cho người hít thở không thông tà ác ý chí đang thức tỉnh. Đó là bị phong ấn ở Hạo Thiên Tháp phía dưới đồ vật, tại cái này một cái chớp mắt nổ tung lên. Bốn phía đệ nhất cái gặp nạn cũng là những cái kia tiếp nhận Hạo Thiên Tháp tiêm nhiễm mà mạnh lên thiên giới mọi người. Hắc ảnh sau cùng thanh âm tại không gian quanh quẩn, hoặc là cùng ta dung hợp trọng trường Hạo Thiên Tháp, từ đó về sau, người ta cùng hưởng thiên hạ, hoặc là nhìn lấy nhân tộc diệt vong. "Thái Hạo, ngươi đã nói, ngươi sẽ gánh chịu thủ hộ chức trách, vậy liền làm ra lựa chọn đi." Hắc ảnh cười to nói. Hắn tự tin Thái Hạo sẽ chỉ cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, sẽ không lựa chọn để cả nhân tộc diệt vong. Diệp Huyền trầm mặc nhìn lấy dần dần tinh khiết tử kim quang cầu, nghe cái kia lời của bóng đen. Nữ Hi cùng Đại Vu Trúc nói rất đúng. Hắn đưa tay đặt tại quang cầu phía trên, thể nội huyết mạch chi lực không giữ lại chút nào quản chu trong đó. Nếu không thể đạt được Hạo Thiên Tháp, không cách nào trưởng khống. Hạo Thiên Tháp đột nhiên bộc phát ra chiếu sáng thiên địa quang mang, thân tháp hiện ra vô số cổ lão phù văn. Những phù văn này như xiềng xích giống như tầng tầng quấn quanh, đem sao động tháp thể một mực trói buộc. Vậy liên phá hủy nó. Giang giác. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh. Danh xưng vĩnh hằng bất diệt nhân tộc chí bảo Hạo Thiên Tháp, mặt ngoài xuất hiện thứ một vết nứt. "Ngươi điên rồi." Hắc ảnh tiếng rít vặn bẹo biến hình nhìn lấy cái này một màn muốn rách cả mí mắt, Hạo Thiên Tháp là nhân tộc khí vận chỗ hệ. "Ngươi hủy Hạo Thiên Tháp, nhân tộc khí vận đem về không còn có gánh chịu chi vật." Thân tháp vết nứt bên trong bắn ra chói mắt huyết quang, cả phiến thiên địa bắt đầu kịch liệt rung động. Diệp Huyền dưới chân tử kim mặt đất từng khúc rạn nứt, lộ ra phía dưới vô tận hắc ám thâm uyên. "Cho đến lúc đó, hết thảy đều sẽ bị ngươi hủy đi. Nguyên nhân chính là dạng này." Diệp Huyền nâng lên hai tay, thể nội huyết mạch hóa thành tiêu đốt màu tím hỏa diễm chú nhập quang cầu. Giờ khắc này Diệp Huyền giống như có lẽ đã cùng Thái Hạo hòa thành một thể, hắn có thể cảm nhận được thái cổ thời kỳ Thái Hạo tâm tình. Cũng biết vì sao đoạn này ghi chép sẽ biến mất tại tất cả nhân tộc ghi chép bên trong, chỉ để lại đôi câu vài lời mấy cái tên xuất hiện. Đó là bởi vì, lần đầu tiên nhân tộc chí bảo bị hủy a mới càng không thể để nhân tộc khí vận chí bảo biến thành ma khí. "Veng, veng, veng." Kinh thiên động địa tiếng nổ bên trong, Hạo Thiên Tháp đệ cửu tầng dẫn đầu sụp đổ. Những cái kia quấn quanh thân tháp cổ lão phủ văn một cái tiếp một cái sáng lên chói mắt bạch quang, như là phản ứng dây chuyển giống như hướng phía dưới lan tràn. Tháp bên ngoài thiên địa biến sắc, mảnh này thiên địa đều muốn sụp đổ một dạng. "Không, không không, ngươi không thể làm như thế, đây là tâm huyết của ta, Hạo Thiên Tháp là của ta. Hắc Ảnh hô to, nhìn lấy cái kia tử kim bản nguyên bắt đầu nứt toát, liều lĩnh vọt tới bản nguyên bên trong, tựa hồ muốn cứu vãn Hạo Thiên Tháp, nhưng là Thái Hạo lấy sáng thế chi lực tách rời Hạo Thiên Tháp, đây là không thể nghịch chuyển. Hết thảy đều tại lâm vào sụp đổ bên trong.